Chương 61, hai cánh không thông chương 61, hai cánh không thông vào những cổ động viên Việt Nam ở trên khán đài nhảy múa tưng bừng. Tiếng họ reo dậy sóng. Những lá cờ đỏ sao vàng được dương lên cao phất phới qua lại liên hồi. Tuy cổ động viên không nhiều, chỉ chiếm một góc nhỏ ở khán đài, nhưng tiếng họ reo của cổ động viên vô cùng to lớn. Ở trên băng ghế ban huấn luyện, ông Dễ ổng bị ủng hùn bật dậy rất nhanh, nhún chân vung hai nắm đấm loạn giữa không trung hò hét vui mừng. Toàn bộ những người trong ban huấn luyện cùng với trưởng đoàn Dương Minh Luân cũng nhào ra khỏi ghế ngồi, họ reo nhảy múa. Niềm vui sướng in rõ trên gương mặt của huấn luyện viên Dễ ổng bị ủng hùn và các thành viên trong đoàn bóng đá Việt Nam ở trên sân vận động Côn Sơn. Vào tiếng thét như muốn nổ tung vô số màn hình TV của người dân Việt Nam đang xem đá bóng trực tiếp thời điểm ấy, bình luận viên Ngô Thanh Liêm gào lên vì vui sướng vào mịp râu của mình. Thật không thể tin nổi, điều không thể tin nổi đang xuất hiện trên sân vận động Côn Sơn. Một pha hớt tay trên tiền vệ dùn xệ ảng ân tuyệt vời của tiền đạo đội trưởng Hoàng Đức. Một pha bứt tốc thần sầu của Hoàng Đức. Và sau đó là một khoảnh khắc mà chúng ta sẽ còn phải nói rất nhiều nữa. Cú sụp bóng đầy cảm xúc, thất bóng đổng lên trời đầy tinh tế của Hoàng Đức đã khiến cho thủ môn Kang Hì Ẹ Ổng Bu hoàn toàn bất lực nhìn bóng bay qua đầu của mình rồi vào lưới đội U23 Hàn Quốc. Bình luận viên Bùi Phước Nhân không kìm nén được cảm xúc hạnh phúc của mình ở trên sóng truyền hình, mà tâng bốc bàn thắng của Nguyễn Hoàng Đức lên tận mây xanh. Một bàn thắng có thể nói là làm hài lòng những người khó tính nhất và hoàn toàn có thể được chấm điểm 10 ở cách mà Hoàng Đức bắt đầu từ pha cướp bóng trước mũi giày dùn xệ ảng ơn, ở cách mà Hoàng Đức tự tin hất bóng vào giữa phần sân Hàn Quốc, ở cách mà Hoàng Đức chạy đua tốc độ bỏ lại tất cả các cầu thủ Hàn Quốc ở phía sau lưng, ở cách mà Hoàng Đức tung cú sút cầu vồng khiến cho thủ thành Hàn Quốc phải vào lưới nhặt bóng. Bình luận viên Ngô Thanh Liêm liên thoáng. Hoàng Đức thực sự biết cách tỏa sáng ở đúng thời điểm mà người Việt Nam cần ánh nhất. Trước những pha ham thành như sóng vỗ bờ của đội quân đến từ xứ Kim Chi, khung thành Việt Nam đang trao đảo, và rồi Hoàng Đức đã lên tiếng đầy dũng mãnh. Như tiếng ngân dài của con chim phượng hoàng bay vút lên tận bầu trời bao la. Bình luận viên Bùi Phước Nhân tiếp lời. Trên sân, Nguyễn Hoàng Đức chạy về phía khán đài, nơi mà có đông cổ động viên Việt Nam đang đứng, nhún chân bay thẳng dựng đứng người lên, rồi vung cú đấm vào khoảng không, cất tiếng hô vang, Việt Nam chiến thắng. Cổ động viên nghe Nguyễn Hoàng Đức hô như thế cũng đồng thanh hô theo, Việt Nam chiến thắng. Việt Nam chiến thắng. Việt Nam chiến thắng. Các cầu thủ khác vây quanh Nguyễn Hoàng Đức cùng vây tay về phía cổ động viên Việt Nam, cùng cười vang ăn mừng bàn thắng tuyệt vời Nguyễn Hoàng Đức. Gương mặt của ai cũng rạng ngời, sĩ khí đã được nhân lên gấp bội phần. Đây chính là thời điểm kích thích sĩ khí tốt nhất. Nguyễn Hoàng Đức cần cổ động viên hô to hơn nữa, cổ vũ nhiều hơn nữa, giúp cho những người đồng đội của mình phá bỏ đi sự tự ti khi đối đầu với một đội bóng vượt trội hơn họ về mọi mặt. Phút thứ 12, đã có bàn thắng mở màn trận đấu, tỷ số là 0-1, nghiêng về đội U23 Việt Nam. Trận đấu được tiếp tục, Hàn Quốc chuyển sang tấn công dồn dập vào hành lang cánh trái của đội U23 Việt Nam. Tiền vệ Nguyễn Định Phong và hậu vệ Đoàn Văn Cường đã phối hợp với nhau vô cùng nhuần nhuyễn để bảo vệ hành lang cánh trái mà hai người đang chấn giữ. Đoàn Văn Cường có lợi thế thể hình không thua kém cầu thủ Hàn Quốc nên Đoàn Văn Cường không sợ hãi khi tranh chấp bóng thẳng thừng với cầu thủ Hàn Quốc. Khi bóng được câu đồng vào khu vực góc trái của phần sân nhà Việt Nam là Đoàn Văn Cường nhanh chóng tiến đến rồi dùng thân chắn bóng để bóng lăn qua vạch đôi. Có lần cầu thủ Hàn Quốc bực bội trước lối chơi khó chịu đó của Đoàn Văn Cường mà phạm lỗi với Đoàn Văn Cường, dùng tay đẩy vào lưng Đoàn Văn Cường té lăn lộn cù mèo trên sân. Hàn Quốc dâng lên tấn công cánh phải không được, tấn công cánh trái cũng không xong. Với sơ đồ chiến thuật 5-4-1, huấn luyện viên Dễ ổng bị ủng hùn đã khóa kín cả hai cánh, giữ chặt như bưng con đường tấn công biên của Hàn Quốc vào phần sân đội bóng Việt Nam. Cùng với những hiểu biết về từng con người, từng ưu điểm nhược điểm mà ban huấn luyện Hàn Quốc đã chỉ ra cho cầu thủ Việt Nam, giúp cho cầu thủ Việt Nam né tránh điểm mạnh của họ và khoét sâu vào điểm yếu của họ. Từ huấn luyện viên Hàn Quốc cho đến đội trưởng Hàn Quốc phát biểu ngạo ngược trên báo giới là đã hiểu rất rõ về đội tuyển U23 Việt Nam, xem thường và đánh giá thấp đội tuyển U23 Việt Nam. Nhưng giờ đây xem ra, ai hiểu ai hơn, ai biết rõ mặt nhau hơn thì đã có kết quả rồi. Kinh nghiệm của vị huấn luyện viên 61 tuổi Dễ ổng Bi ủng hùn không phải là để không. Ở Hàn Quốc, ông Dễ ổng bị người ta xem là huấn luyện viên hết thời, bị báo chí Hàn Quốc đặc biệt danh là ngài ngủ gật. Tuy nhiên, khi đến với bóng đá Việt Nam, ông Dễ ổng sẽ khẳng định lại một lần nữa tài năng của mình. Tài năng của một con người phải được đặt ở một môi trường phù hợp thì mới có thể phát huy tối đa nhất. Tài năng của huấn luyện viên Dễ ổng bị ủng hùn phải kết hợp với nền bóng đá Việt Nam, phải kết hợp với những cầu thủ Việt Nam, đó mới chính là sự kết hợp hoàn mỹ nhất. Đường xuyên qua hai cánh không thông rồi, sự phối hợp hỗ trợ lẫn nhau của tiền vệ Nguyễn Bá Thịnh và hậu vệ Vũ Gia Vinh ở bên hành lang cánh phải, tiền vệ Nguyễn Định Phong và Đoàn Văn Cường ở bên hành lang cánh trái, thực sự đã khóa kín đường xuống của Hàn Quốc. Những người đó là đảm nhiệm chính ở hai bên cánh, còn kết hợp thêm cả tiền vệ trung tâm và trung vệ tùy thời trợ giúp bất cứ lúc nào, phong tỏa hoàn toàn những pha tấn công từ hai cánh của Hàn Quốc. Muốn chọc thủng hàng phòng ngự Việt Nam bằng cách quét sâu vào hai hành lang rồi tạt cánh đánh đầu sao? Đâu có dễ ăn như vậy chứ hả, mấy anh bạn xứ Hàn. Tuy người Việt Nam nhỏ con thật, thể lực thua kém thật, nhưng người Việt Nam có tinh thần máu lửa, người Việt Nam có ý chí quật cường. Hai hàng tiền vệ và hậu vệ Việt Nam bổ trợ cho nhau không ngừng, quả thực đã đặt một chiếc xe bus trước khung thành đội nhà, chặn đứng mọi pha tấn công nguy hiểm vào vòng cấm địa của đội bóng Việt Nam. Xe bus này của Việt Nam là bus chiến chứ không phải bus thường đâu. Kỹ thuật phối hợp phòng thủ và đánh chặn của các cầu thủ Việt Nam đã nâng lên tầm cao mới từ khi trải qua bàn tay nhào nặn của người truyền lửa Dễ ổng Bị ủng hùn rồi. Huấn luyện viên Dễ ổng Bị ủng hùn thực sự đã thổi được ngọn lửa bùng cháy ngút trời trong tâm khảm của mỗi cầu thủ Việt Nam trên sân cỏ. Tấn công nhiều nhưng không ghi bàn được, hãm thành liên tục nhưng không thành công và rồi đến lúc cầu thủ Hàn Quốc cũng phải mắc lỗi cơ bản. Tiền vệ cánh trái Han Si-o Ang Dạch của Hàn Quốc đón đường truyền dài lên từ hậu vệ phe mình không chuẩn xác. Han Si-o Ang Dạch đánh đầu lỗi khiến cho trái bóng rơi lập bập lăn qua đường biên dọc ở bên phần sân Hàn Quốc. Cường, ném biên đi. Nguyễn Hoàng Đức chỉ tay vào hậu vệ cánh trái Đoàn Văn Cường, phân công Đoàn Văn Cường thực hiện cú ném biên. Đoàn Văn Cường cầm trái bóng lên. Nguyễn Hoàng Đức giơ tay lên đầu, vẫy một ngón, hai ngón, rồi ba ngón, sau đó di chuyển về phía khung thành Hàn Quốc. Những cầu thủ Việt Nam liếc nhìn hành động của Nguyễn Hoàng Đức, nhanh chóng tiến đến những vị trí khác nhau. Trung vệ đội trưởng Hoàn Hy Un Sụ lập tức đi theo Nguyễn Hoàng Đức như hình với bóng. Chương 62, xin một trái nữa chương 62, xin một trái nữa tiền vệ cánh trái Nguyễn Định Phong đứng sát ở đường biên dọc cách Đoàn Văn Cường một khoảng. Tiền vệ trung tâm Phạm Hồng Lĩnh và Lương Đức Quang đứng song song với nhau ở phần giữa sân. Đây chính là một trong những chiến thuật mà huấn luyện viên Dễ Ổng Bi Ung Hùn đã huấn luyện các cầu thủ Việt Nam rất nhiều lần. Khi Nguyễn Hoàng Đức giơ tay lên vẫy vẫy ra hiệu là mọi người đã hiểu ý và tự động tiến tới vị trí đứng của mình trên phần sân Hàn Quốc, chứ không cần phải hô to gọi nhỏ, chỉ đạo từng người đứng ở vị trí nào. Huấn luyện viên Dễ Ổng Bi Ung Hùn vô cùng cẩn thận. Ông Dễ Ổng cẩn thận trong tất cả các mặt, từ khâu quản lý ban huấn luyện đến khâu chỉ đạo dạy dỗ các học trò của mình. Ông Dễ Ổng phân công chi tiết rõ ràng cụ thể từng trợ lý huấn luyện viên nào làm công việc nào trong một ngày, không để cho các trợ lý làm việc chồng chéo dẫm chân lên nhau. Mỗi ngày là ông Dễ Ổng có một lịch phân công công việc cụ thể cho mỗi người. Còn các cầu thủ tập luyện thì ông Dễ Ổng bắt buộc các cầu thủ phải luyện bài tập chiến thuật đó đến độ nhuần nhuyễn từng chân tơ cái tóc. Trên sân tập, ông Dễ Ổng là một người nghiêm khắc và kỷ luật. Khi thấy một cầu thủ còn trễ trọc, chưa thực hiện đúng theo ý đồ của mình là ông Dễ Ổng bắt phải luyện lại, luyện cho đến khi nào đạt đến độ hoàn hảo mới thôi. Huấn luyện viên Dễ Ổng Bị Ung Hùn cũng rất cẩn thận không để lộ ra những thông tin về các buổi tập của mình. Ông Dễ Ổng hạn chế tuyệt đối cánh truyền thông vào sân tập quay phim chụp hình lúc cầu thủ của mình tập luyện khi ở Trung Quốc. Không cần biết đó là phóng viên Việt Nam hay phóng viên nước ngoài, ông Dễ Ổng đều ra lệnh ngăn lại hết ở bên ngoài sân tập. Trong các đời huấn luyện viên gần đây của đội tuyển quốc gia Việt Nam, chưa có huấn luyện viên nào chú trọng công tác bảo mật thông tin như ông Dễ Ổng. Khi đội bóng U23 Việt Nam dưới quyền ông Dễ Ổng liên tục được cho tập kín và ngay cả thi đấu giao hữu cũng giới hạn truyền thông tác nghiệp. Và điều ấy có vẻ như đã khiến cho một số phóng viên không vui, khi tối ngày hôm qua trên một số báo mạng có những nội dung ám chỉ ông Dễ Ổng quá hạn chế phóng viên, không được hào phóng như những huấn luyện viên trước, bọn họ còn so sánh với cả huấn luyện viên của đội tuyển bóng đá nữ luôn mở rộng cánh cửa với phóng viên Việt Nam ở các buổi tập của đội nữ. Dường như một số tờ báo mạng đang ngầm ám chỉ là ông Dễ Ổng mà thắng thì không sao, nhưng lỡ như để thua thảm hại thì sẽ phải nhận vô số gạch đá từ những tờ báo mạng ấy. Phút thứ 14, Việt Nam được hưởng quả ném biên bên hành lang cánh phải ở phần sân Hàn Quốc. Đoàn Văn Cường hướng mặt về phía khung thành Hàn Quốc, nhấp lên một nhịp, giơ bóng lên đầu, giả vờ ném bóng. Các cầu thủ Hàn Quốc nhướng người lên định tranh bóng nhưng bị hớ, Đoàn Văn Cường chưa ném bóng, hạ trái bóng xuống. Đoàn Văn Cường lại nhấp thêm một nhịp nữa, giơ trái bóng lên, lần này là ném thật. Vút. Trái bóng rời khỏi tay Đoàn Văn Cường bay đi rất nhanh. Đoàn Văn Cường nhìn về phía khung thành nhưng thực ra là hắn ném cho Nguyễn Định Phong đang đứng sát ở đường biên dọc. Chiêu thức nhìn cơm gắp mắm này của Đoàn Văn Cường đã thành công. Bụp. Nguyễn Định Phong đón bóng. Quả bóng này bật từ chân trái sang chân phải của Nguyễn Định Phong. Hai cầu thủ Hàn Quốc cập đến toan cướp bóng. Tuy nhiên Nguyễn Định Phong vô cùng bình tĩnh lắc bóng qua lại giữa hai chân của mình. Nguyễn Định Phong vẫn luôn bình tĩnh như thế trong các pha xử lý bóng. Rất khó để cướp bóng trong chân của Nguyễn Định Phong. Nguyễn Định Phong đảo bóng hai nhịp rồi chuyển ngược về cho Đoàn Văn Cường. Bụ. Đoàn Văn Cường ảo đến, đá vào trái bóng chỉ trong một chạm, đá nối tiếp đường chuyển ngược của Nguyễn Định Phong. Bút. Quả bóng bay đến phía vòng cấm địa. Nguyễn Hoàng Đức đã đứng ở gần đó, bất ngờ tăng tốc lao đi. Hoàn Hy Un Sụ theo kèm sát Nguyễn Hoàng Đức, dẫn người đuổi theo. Nhưng lại một lần nữa Hoàn Hy Un Sụ bị Nguyễn Hoàng Đức cho hít khói. Bút. Nguyễn Hoàng Đức lao đến. Trung vệ Lee Sang Min đứng chắn trước cầu môn cũng lao đến tranh cướp bóng với Nguyễn Hoàng Đức. Thời điểm ấy Nguyễn Hoàng Đức vừa chạy vừa làm ra một động tác vô cùng tuyệt mỹ và cũng vô cùng khó khăn. Nguyễn Hoàng Đức chạy tới đà, dậm chân phải xuống, phóng người lên. Trong quá trình phóng người thì Nguyễn Hoàng Đức xoay người 180 độ, ưỡn ngực lên, đón bóng bằng ngực giữa không trung. Bịch. Nguyễn Hoàng Đức tiếp đất cực kỳ nhẹ nhàng với quả bóng đang nằm trên chân của mình. Lee Sang Min xông tới húc vào lưng Nguyễn Hoàng Đức, nhưng Nguyễn Hoàng Đức đã ghìm chân xuống tấn. Giờ đây Nguyễn Hoàng Đức nặng tựa ngàn cân. Lee Sang Min cao tới 1m88, to cao hơn cả Nguyễn Hoàng Đức nhưng Lee Sang Min không thể nào làm suy xuyển được Nguyễn Hoàng Đức nửa bước. Nguyễn Hoàng Đức càng xuống tấn để trụ vững hơn. Khoảnh khắc ấy hai người rơi vào thế tỷ đệ lẫn nhau. Nguyễn Hoàng Đức chưa bao giờ sợ bất kỳ kẻ nào tỷ đệ mình kể cả những kẻ to cao hơn mình. Mày phải mất bóng rồi. Hoàn Hy Un Sụ gào lên xông đến trước mặt Nguyễn Hoàng Đức. Hoàn Hy Un Sụ đã bị Nguyễn Hoàng Đức làm cho mất mặt nhiều lần trong trận đấu ngày hôm nay, nỗi tức giận dâng lên tận đầu của hắn rồi. Cuộc đấu giữa hai đội trưởng của hai nước Việt Nam và Hàn Quốc trong ngày hôm nay, rõ ràng là Hoàn Hy Un Sụ đã bị lép vế trước một Nguyễn Hoàng Đức đầy ma mánh. Nguyễn Hoàng Đức ở trong thế quay lưng lại khung thành, đang tỉ đệ với Lee Sang Min, nhìn Hoàn Hy Un Sụ chạy hùng hục đến trước mặt mình, thì Nguyễn Hoàng Đức lại nhe răng ra cười, nụ cười tươi rói rói. Vút. Nguyễn Hoàng Đức vẩy chân. Bụ. Quả bóng từ cái chân trái của Nguyễn Hoàng Đức bay lên tạo thành một chiếc cầu vồng nhỏ nhỏ. Cái đầu của chiếc cầu vồng ấy là chân trái của Nguyễn Hoàng Đức và cái đuôi của chiếc cầu vồng ấy là vị trí đứng của Lương Đức Quang. Bịch. Nguyễn Hoàng Đức chuyền bóng như đặt vào chân Lương Đức Quang trong tư thế đang bị kèm sát sạt bởi một gã to con Lee Sang Min và một gã trung vệ đội trưởng đang hùng hục lao đến. Thời điểm ấy, mọi sự chú ý đều đã đổ dồn về phía Nguyễn Hoàng Đức, sát thủ giỏi nhất của đội bóng Việt Nam. Nguyễn Hoàng Đức đã dùng bản thân mình để thu hút hết ánh mắt của các cầu thủ đối phương và tạo ra một khoảng trống trước mặt cho Lương Đức Quang. Không bỏ lỡ pha kiến tạo dọn cỗ của Nguyễn Hoàng Đức, Lương Đức Quang vẫn kịp thời dừng thêm một nhịp, bởi vì lúc ấy không có ai theo kèm Lương Đức Quang cả. Lương Đức Quang lắc bóng từ cái chân trái qua chân phải. Một lỗ hổng cực lớn lộ trước mắt Lương Đức Quang. Wing. Và rồi, Lương Đức Quang sút. Lương Đức Quang thực hiện cú sút xa như bữa bổ ở bên ngoài vòng 16m50. Đường bóng bay thẳng tắp vào góc chết khung thành. Thủ thành Hàn Quốc hoàn toàn bất ngờ ở pha bóng ấy. Khi thủ thành Hàn Quốc đổ người thì đã một rồi. Chỉ có một ngón tay của Kang Hee Eun mu chạm vào trái bóng, sức qua nhẹ một phần trái bóng mà thôi, không đủ lực để tác động đẩy trái bóng bay ra khỏi khung thành. Kang Hee Eun mu làm sao mà có thể đẩy được trái bóng ấy khi Lương Đức Quang đã dồn bao nỗi căm hờn tích tụ bao lâu nay vào trái bóng, từ trận thua bạc nhược 0-6 của đội U19 Việt Nam khi đối mặt với U19 Hàn Quốc. Đây chính là cú sút phục hận của Lương Đức Quang dành cho Hàn Quốc. Vào. Mảnh lưới Hàn Quốc lại một lần nữa rung lên. Chương 63, Hàn Quốc thay đổi chiến thuật. Chương 63, Hàn Quốc thay đổi chiến thuật. Lương Đức Quang từng rất muốn đấm gã thủ thành Hàn Quốc nhưng Lương Đức Quang không cần phải đấm nữa rồi. Pha ghi bàn cháy lưới vào cầu môn Hàn Quốc chính là màn trả đũa ngọt ngào nhất đối với Lương Đức Quang và chua chát nhất đối với người gác đền của đội tuyển U23 Hàn Quốc. Phút thứ 15, tỷ số bây giờ là 0-2. Đội tuyển U23 Việt Nam đã dẫn trước đội tuyển U23 Hàn Quốc 2 bàn thắng rồi. Những biểu hiện bối rối đã hiện ra trên gương mặt các cầu thủ Hàn Quốc. Chỉ 15 phút đầu tiên của trận đấu, đội bóng Việt Nam đã nã vào lưới Hàn Quốc 2 bàn thắng một cách chóng đánh. Đây quả thực là một kịch bản mà không ai có thể nghĩ ra được. Kể cả là người Việt Nam lạc quan nhất cũng không thể nào nghĩ ra kịch bản trận đấu sẽ diễn ra như thế này. Đội bóng Việt Nam được xem là đội bóng chiếu dưới, lại có thể dẫn trước đội bóng hàng đầu châu Á, đương kim Á quân của giải đấu, một trong những hạt giống vô địch của giải U23 châu Á năm nay. Huấn luyện viên người Hàn Quốc và những trợ lý của mình cũng hoàn toàn bất ngờ trước những gì đang xảy ra trên sân cỏ. Dường như các học trò của bọn họ không còn là chính mình nữa. Các cầu thủ Hàn Quốc đang chiếm ưu thế về mọi mặt, tấn công đối thủ dồn dập vậy mà lại bị phá lưới chỉ trong 2 tình huống phản công thần kỳ của Việt Nam. Toàn bộ thời gian là Hàn Quốc ép sân cơ mà. Hàn Quốc đang thắng thế, kiểm soát bóng tốt hơn, tỷ lệ tốt hơn, ban bật tốt hơn vậy mà lại bị thọc 2 cây đao vô cùng hiểm hóc chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Huấn luyện viên Hàn Quốc ngắt các cầu thủ lại, yêu cầu học trò của mình bình tĩnh thi đấu và tiến hành thay đổi chiến thuật trong trận đấu. Sự linh hoạt và nhanh nhạy của người Hàn Quốc được thể hiện vô cùng rõ ràng. Cảm nhận được biến cố liên tiếp ập đến là bọn họ thay đổi chiến thuật ngay. Bọn họ không muốn cho lịch sử tái diễn. Tuyết. Trọng tài thổi còi tiếp tục trận đấu. Cầu thủ Hàn Quốc không còn tấn công biên nữa mà bây giờ tập trung tấn công thẳng vào trung lộ. Hai cánh đã không thông rồi và bọn họ thay đổi cách chơi, tiến hành những đường chuyền một chạm. Hàn Quốc chuyền bóng liên tục ở khu trung tuyến hòng tìm đường xuyên qua hàng phòng ngự Việt Nam từ nơi đây. Người Hàn Quốc muốn đánh thẳng vào chính diện của đội tuyển Việt Nam. Nhưng khu trung lộ của Việt Nam đâu phải là ai muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Sau 2 bàn thắng của Nguyễn Hoàng Đức và Lương Đức Quang thì các chàng trai U23 đã có sự tự tin rất lớn, cho nên những pha xử lý trong các tình huống có phần chắc chắn và chính xác hơn rất nhiều. Đội phó Lương Đức Quang chỉ đạo hàng tiền vệ cùng với đội phó Bùi Hữu Duệ chỉ đạo hàng hậu vệ tạo thành trục xương sống cực kỳ vững chãi, lập ra tường đồng bách sắt hoàn toàn chắn ngang con đường dẫn đến khung thành của đội tuyển Việt Nam. Đội Hàn Quốc tấn công trung lộ bị chặn lại, rồi đảo qua 2 cánh cũng bị đánh chặn dữ dội, khiến cho các cầu thủ Hàn Quốc trở nên nôn nóng. Bọn họ đã có những pha phạm lỗi với cầu thủ Việt Nam. Một số hành động đạp vào mũi giày, kê chân, tắt bóng, xô đẩy, thúc đẩy cầu thủ Việt Nam diễn ra liên tục, nhưng hầu như trọng tài chỉ nhắc nhở chứ không có thẻ phạt nào được rút ra. Ấy thế mà, trong một pha tắc bóng của Đỗ Tùng Lâm vào phút thứ 20 của trận đấu thì trọng tài lại rút ra thẻ vàng phạt ngay Đỗ Tùng Lâm không hề nhân lượng. Trọng tài phạt thẻ vàng Đỗ Tùng Lâm là phạt đúng chứ không phạt sai. Nhưng phạt thẻ Đỗ Tùng Lâm mà không phạt thẻ các pha phạm lỗi trước đó của các cầu thủ Hàn Quốc thì dường như không có sự công bằng cho lắm. Nhưng mà thôi, đây cũng chính là một phần của bóng đá. Sau cái thẻ vàng, Đỗ Tùng Lâm nhát chân hơn, không dám thi đấu quá máu lửa nữa, cũng hạn chế những pha tắc bóng. Thật sự mà nói thì hậu vệ bắt buộc phải có những pha tắc bóng rồi. Không tắc bóng thì sao còn là hậu vệ nữa? Nhưng tắc bóng cũng phải có nghệ thuật của tắc bóng, bởi vì tắc bóng thường rất dễ đến phạm lỗi chứ không phải chơi. Nếu tắc bóng mà trúng bóng thì đó là pha tắc bóng thành công, còn tắc bóng mà không trúng bóng thì dù cho chạm chân cầu thủ đối phương nặng hay nhẹ gì đi chăng nữa, cầu thủ đối phương cứ lăn ra sân, ôm chân lộn qua lộn lại, kêu gào cái đã. Đó là bài của các cầu thủ rồi, vì vậy mà những cầu thủ thường rất ít khi tung ra đòn tắc bóng, rất dễ ăn thẻ phạt chứ không phải là chuyện đơn giản. Vào phút thứ 23 của trận đấu, trong những pha tấn công dồn dập của cầu thủ Hàn Quốc, trung vệ Bùi Hữu Duệ đón lõng được quả bóng mà hậu vệ Hàn Quốc chuyển dài từ dưới lên. Nhưng ngay sau đó Bùi Hữu Duệ đã có pha đỡ bóng bước một không ổn, bóng bật ra từ chân Bùi Hữu Duệ khá xa. Đây hầu như là lỗi chung của hầu hết cầu thủ Việt Nam. Ngay từ ngày đầu huấn luyện viên Dễ Ống bị ung hùn đến Việt Nam, ông đã phát hiện ra lỗi này và nói thẳng trong cuộc họp báo ra mắt. Ông Dễ Ống đã rất cố gắng luyện tập cho các cầu thủ Việt Nam đỡ bóng bước một tốt hơn, khi bóng đến chân thì trái bóng nằm gọn trong chân chứ không nảy bật tương tương ra cách xa bản thân như thế. Tuy nhiên trong một sớm một chiều thì ông Dễ Ống không thể nào có thể luyện cho các cầu thủ Việt Nam trở thành những cầu thủ đẳng cấp được. Và tình huống đỡ bóng bước một lỗi này của Bùi Hữu Duệ đã bị cầu thủ Hàn Quốc khai thác. Tiền vệ cánh trái Han Si Ổ Ảng Dạch Hứa đã lao đến, vung chân cướp được bóng của Bùi Hữu Duệ. Bùi Hữu Duệ giớn mình theo ngăn cản và trung vệ Trần Hòa Thái cũng xông đến tiếp sức. Tuy nhiên Han Si Ổ Ảng Dạch Hứa đã thi triển kỹ thuật đẳng cấp của mình, lách khỏi đòn vói chân ngăn cản của Bùi Hữu Duệ, lại gẩy bóng né được cái chân tranh bóng của Trần Hòa Thái. Không xong coi chừng cản hắn lại. Sau pha bốn mình cực kỳ khéo léo, Han Si Ổ Ảng Dạch Hứa vượt qua 2 trung vệ Bùi Hữu Duệ, Trần Hòa Thái, đoạn nhích lên một bước rồi tung cú chọc khe vô cùng âm hiểm. Bù. Cùng lúc ấy, tiền đạo Lee Tần Ho đã băng lên vượt qua hết hàng phòng thủ Việt Nam trong tiếng gào thét tuyệt vọng của những chiếc bóng áo trắng. Sự phối hợp giữa Hansi Ohangzhe và Lee Tần Ho cực kỳ ăn ý, khi Hansi Ohangzhe cướp được bóng thì Lee Tần Ho đã băng lên ngang tầm với hàng phòng thủ cuối của Việt Nam rồi. Hansi Ohangzhe chọc khe là Lee Tần Ho bứt tốc thoát xuống ngay. Pha phối hợp điệu nghệ của hai cầu thủ Hàn Quốc đã xé toạc hàng thủ vô cùng vững chắc của Việt Nam từ đầu hiệp đấu tới giờ. Sút đi Lee, xé rách lưới bọn Việt Nam cho tao, sút toạc mảnh lưới tụi nó đi. Lee Tần Ho chạy theo quả bóng mà Hansi Ohangzhe chọc khe dọn cỗ cho mình, quả bóng đang chạy sát bên chân Lee Tần Ho. Giờ đây chỉ còn một mình Lee Tần Ho đối mặt với khung thành có mỗi thủ môn Bùi Thanh Hải mà thôi. Vút. Ngay lúc ấy, hậu vệ cánh trái Đoàn Văn Cường đã xông tới từ bên hông và Đoàn Văn Cường không còn cách nào khác, đành phải vung chân ra ngáng đường chạy của Lee Tần Ho. Lee Tần Ho ngã lăn lộn ở trong vòng cấm địa. Đoàn Văn Cường phạm lỗi rồi. Tuyết. Tiếng còi vang lên. Trọng tài vội vàng chạy tới, vung ra tấm thẻ vàng dành cho Đoàn Văn Cường. Đồng thời không một chút do dự, trọng tài chỉ tay ngay vào chấm phạt đền ở trước khung thành đội tuyển U23 Việt Nam. Trọng tài đã xử lý chính xác ở trong tình huống này, những hình phạt của trọng tài dành cho Đoàn Văn Cường là không có gì phải bàn cãi. Chương 64, cú phá nện cả của Dùn Sệ Ảng Ân. Chương 64, cú phá nện cả của Dùn Sệ Ảng Ân. Việt Nam đã bị trọng tài bắt phạt penalty. Cầu thủ của hai đội xếp hàng ngay trước vạch 16m50. Nguyễn Hoàng Đức đứng đối diện với thủ môn Bùi Thanh Hải. Các cầu thủ khác của hai nước giải đều xung quanh vạch 16m50. Cầu thủ mà người Hàn Quốc chọn sút phạt là tiền vệ trung tâm Dùn Sệ Ảng Ân. Dùn Sệ Ảng Ân khá hồi hộp, cầm trái bóng đặt xuống chấm phạt đền, lại cầm lên đặt xuống lần nữa, xoay trái xoay phải sửa trái bóng. Dùn Sệ Ảng Ân nhìn thẳng vào khung thành Việt Nam, lùi lại từng bước, xoay người tiến sang phải, đứng ở vị trí chéo góc bên phải khung thành. Thủ môn Bùi Thanh Hải đứng quá vị trí vạch đôi. Trọng tài liền chạy tới nhắc nhở Bùi Thanh Hải, yêu cầu đứng đúng vị trí. Nguyễn Hoàng Đức nhìn Dùn Sệ Ảng Ân không rời mắt. Phù phù phù. Dùn Sệ Ảng Ân đang đổ mồ hôi, hơi thở của Dùn Sệ Ảng Ân không đều. Soạn. Nguyễn Hoàng Đức nhìn thấy Dùn Sệ Ảng Ân đưa tay lên vuốt trán. Tuyết. Nghe tiếng còi của trọng tài, tất cả các cầu thủ đều tập trung cao độ. Những cầu thủ Việt Nam và Hàn Quốc đều đã hơi nghiêng đầu vai lấy thế để chạy tới khung thành. Bùi Thanh Hải đứng ngay trên vạch đôi giữa khung thành, nhún nhảy liên tục. Bùi Thanh Hải ngồi xuống lại đứng lên mấy nhịp, như muốn trồm tới phía Dùn Sệ Ảng Ân. Hai tay Bùi Thanh Hải giơ lên hạ xuống ngang người. Hai chân nhịp nhịp, nhún qua trái, nhảy qua phải, múa may trước mặt Dùn Sệ Ảng Ân. Nguyễn Hoàng Đức vẫn không rời mắt khỏi Dùn Sệ Ảng Ân. Dùn Sệ Ảng Ân di chuyển, bước chân lên hai bước, chợt khựng lại một nhịp. Dùn Sệ Ảng Ân lưỡng lự, đầu hơi cắm xuống, bước chân chậm chạp. Rắc. Nguyễn Hoàng Đức lập tức vung tay lên trước mặt của mình, bóp tay thành nắm đấm đánh rắc một tiếng. Nếu như chúng ta bị dính phải một quả phạt đền thì người thực hiện sẽ là Dùn Sệ Ảng Ân. Đội tuyển U23 thường sẽ giao cho Dùn Sệ Ảng Ân sút penalty. Dùn Sệ Ảng Ân có rất nhiều kiểu sút. Tuy nhiên, các cầu thủ thường có thói quen cố hữu của mình khi sút bóng. Chúng ta phải chú ý vào từng động tác nhỏ đó của các cầu thủ. Mỗi tiểu sút của Dùn Sệ Ảng Ân sẽ có những động tác trước khi sút bóng như sau lời của vị trợ lý huấn luyện viên số 1 Son Mì Ủng Đà vang lên trong đầu Bùi Thanh Hải. Nếu nhìn thấy Dùn Sệ Ảng Ân chạy đá bằng hai bước nhanh, một bước ngắn, rồi khựng lại và một bước dài thì đó là Dùn Sệ Ảng Ân muốn thực hiện một cú pha nện cả. Dùn Sệ Ảng Ân đã thực hiện cú pha nện cả 3 lần trong quá khứ rồi. Ngoài ra còn có các tiểu sút khác của Dùn Sệ Ảng Ân như Bùi Thanh Hải nhớ lại tiếp những lời dặn dò của Son Mì Ủng Đà ẹ. Bùi Thanh Hải dường như nhìn thấy rõ ràng từng động tác của Dùn Sệ Ảng Ân như một cuốn phim quay chậm, đồng thời Bùi Thanh Hải còn nhìn thấy động tác của Nguyễn Hoàng Đức ở trước mặt mình. Bùi Thanh Hải bặm môi và đưa ra quyết định. Bùi Thanh Hải nhướng mày, hai tay vung vẩy lên xuống. Bùi Thanh Hải không đổ người. Bùi Thanh Hải chỉ nhún chân qua lại chứ không đổ người về phía nào cả. Bụp. Thời khắc ấy, cái chân Dùn Sệ Ảng Ân chạm vào bóng. Nhưng Dùn Sệ Ảng Ân không sút bóng, không hề có một cú sút mạnh. Dùn Sệ Ảng Ân chích mũi dậy gần ngón chân cái xuống đáy quả bóng. Chân của Dùn Sệ Ảng Ân vẫn giữ thẳng đứng. Cơ thể Dùn Sệ Ảng Ân hơi ngả ra phía sau. Bụp. Quả bóng bay bổng lên một cách từ từ chậm chạp về phía khung thành Việt Nam. Những cầu thủ Việt Nam phóng bút người tới khung thành. Những cái áo đỏ và áo trắng đều xông đến cùng một lúc. Nhưng khi bọn họ nhào tới được 3 bước thì ngỡ ngàng dừng lại. Bụ. Pha nện cả. Dùn Sệ Ảng Ân vừa thực hiện pha nện cả trong tình huống sút phạt đền ngày hôm nay. Bịch bịch. Bịch bịch. Thủ môn Bùi Thanh Hải dường như đã đoán được ý đồ của Dùn Sệ Ảng Ân và vô cùng bình tĩnh nhún chân trái, lại nhún chân phải, nhảy qua nhảy lại hai nhịp rồi ung dung tiến lên trái một bước, để rồi, ô gọn, trái bóng trong lòng bàn tay. Quá dễ dàng cho Bùi Thanh Hải. Khoảnh khắc mà Bùi Thanh Hải nhìn thấy nắm tay của Nguyễn Hoàng Đức nắm lại giữa đỉnh đầu là Bùi Thanh Hải biết Nguyễn Hoàng Đức có chung ý nghĩ với mình. Bùi Thanh Hải tự tin hơn và dễ dàng bắt được bài của Dùn Sệ Ảng Ân. Bùi Thanh Hải sải chân đến đứng ngay vị trí đón bóng và ôm chắc cự trái bóng trong lòng bàn tay của mình, rất bình tĩnh đi lững thững trong vòng cấm địa của đội tuyển Việt Nam. Thất bại. Dùn Sệ Ảng Ân thực hiện cú pha nện cả sụp bóng thất bại rồi. Dùn Sệ Ảng Ân không thể nào ngờ được mình lại bị một tên thủ môn của một nền bóng đá vùng trung thế giới bắt bài đơn giản như thế. Dùn Sệ Ảng Ân sụp bóng bay lên. Bùi Thanh Hải nhún nhún chân hai cái rồi nhún tới rất chi là nhẹ nhàng và ôm trái bóng. Dùn Sệ Ảng Ân ngớ người nhìn Bùi Thanh Hải đi bộ lững thững qua mặt mình. Dùn Sệ Ảng Ân đứng như trời trồng. Mặt Dùn Sệ Ảng Ân nhếch ra, dài như cái phế ước. Dùn Sệ Ảng Ân giơ hai tay lên ôm mặt, hai bàn tay lại đưa lên vào đầu, lần thần bước đi trong vô địch. Hoan hô thủ môn Việt Nam quá hay rồi, Thanh Hải tuyệt vời, ha ha ha. Anh nhìn thấy không, thủ môn Việt Nam bắt gọn bóng quả penalty của cầu thủ hàng đầu châu Á kia, ha ha ha. Tiếng hoan hô của người Việt Nam ở trên khán đài lại một lần nữa vang lên. Người Việt Nam nhảy nhót không ngừng. Chỉ có một đám cổ động viên thôi mà tiếng hò reo giống như vang động khắp cả cầu trường. Xe Hằng Vân đã có cú đá penalty thất bại rồi, bình luận viên Ngô Thanh Liêm gào lên trên sóng truyền hình, pha cứu thua này không khác gì một pha làm bàn, nên âm thanh của Ngô Thanh Liêm vô cùng kích động. Một cú dứt điểm không khác gì đưa bóng vào tay của Thanh Hải. Bình luận viên Bùi Phước Nhân cao giọng nói, Thanh Hải đã quá bình tĩnh để bắt quả bóng đó. Thanh Hải không mất bình tĩnh đổ người sang góc nào cả. Thanh Hải đã bắt bài thành công cú phạ nện cả của tiền vệ sút phạt đền giỏi nhất của đội Hàn Quốc. Ngô Thanh Liêm đưa ra những lời khen tặng cho Bùi Thanh Hải. Thủ thành Thanh Hải đã rất xuất sắc ở vị trí người gác đền của mình. Trong trận gặp Thái Lan ở giải đấu M150, Thanh Hải cũng tung người đẩy cú sút phạt penalty của cầu thủ Thái Lan, giúp Việt Nam đánh bại Thái Lan. Và đến hôm nay chỉ cách có mấy ngày, Thanh Hải lại tiếp tục bắt được bóng từ pha sút phạt penalty của một cầu thủ đẳng cấp hàng đầu châu Á. Lần trước Thanh Hải cản phá thành công penalty, chúng ta đã chiến thắng kỳ phùng địch thủ bao năm. Lần này Thanh Hải tiếp tục cản phá thành công penalty, để xem chúng ta có giành được thắng lợi hay không. Bùi Phước Nhân không giấu được sự hưng phấn của mình mà nhắc lại trận đấu Việt Nam thắng Thái Lan trong giải đấu M150. Tôi đang rất mong chờ, tôi thực sự đang rất mong chờ thưa quý vị và các bạn. Tôi rất mong cái giấc ấy sẽ lặp lại một lần nữa, cái giấc mà Thanh Hải mang lại may mắn cho đội tuyển Việt Nam. Hiện tại là phút thứ 25, Việt Nam vẫn đang dẫn trước Hàn Quốc với tỷ số 0-2. Điều kỳ diệu đang xảy ra ở trên sân vận động Côn Sơn. Ngô Thanh Liêm hồ hởi nói. Trong tiếng hoan hô náo nhiệt ở trên khán đài, Bùi Thanh Hải liếc nhìn Nguyễn Hoàng Đức gật đầu với Nguyễn Hoàng Đức. Nguyễn Hoàng Đức mỉm cười gật đầu lại. Cả hai chỉ cần trao đổi với nhau bằng ẩn ý như thế mà thôi. Bởi vì cuộc chiến trên sân cỏ vẫn còn đang tiếp diễn. Bùi Thanh Hải ném bóng lên cho Nguyễn Bá Thịnh ở bên đường bên phải. Nguyễn Bá Thịnh nhanh chóng triển khai tấn công về phía phần sân đội tuyển U23 Hàn Quốc. Nguyễn Hoàng Đức tiến nhanh lên mũi nhọn đầu tàu, như một con sư tử giữa thảo nguyên gầm vang, tấn công cuộc phản công của đội bóng Việt Nam được tổ chức chấp đoán. Người Hàn Quốc cũng không phải giảm bừa, lập tức bày trận phòng thủ. Hai phe giành giật nhau trái bóng. Đội Việt Nam khi có được hai bàn thắng và bàn cứu thua của Bùi Thanh Hải đã dâng sĩ khí lên cao vời vợi. Các cầu thủ đã tự tin cầm bóng hơn, đặc biệt là Nguyễn Định Phong liên tục thực hiện những pha đảo chân chứ danh của mình. Khi Nguyễn Bá Thịnh thu hút cầu thủ Hàn Quốc về cánh phải, lại lật cánh chuyển dài từ cánh mình sang cánh trái cho Nguyễn Định Phong. Nguyễn Định Phong ảo chạy lên nhận bóng. Nguyễn Định Phong một khi đã tự tin rồi thì cái chân nghệ sĩ của anh chàng đảo qua đảo lại liên tục, khiến cho cầu thủ Hàn Quốc phải bối rối. Chân của Nguyễn Định Phong như nghệ sĩ sân cỏ, vượt qua phải quả bóng, lừa cầu thủ Hàn Quốc, đoạn ngoặt sang hướng khác, đẩy lên thoát xuống. Màn solo của Nguyễn Định Phong xuất hiện trên sân vận động Côn Sơn giá rét. Cái rét buốt của Trung Quốc không thể nào ngăn được những chiến binh Việt Nam hùng cường. Hàng tiền vệ Việt Nam dâng lên cùng với Nguyễn Định Phong. Nguyễn Định Phong xông đến gần vòng 16m50. Các cầu thủ Hàn Quốc xông đến vây quanh Nguyễn Định Phong. Vút. Nguyễn Định Phong quyết định sút bóng. Nguyễn Định Phong muốn thực hiện một cú sút xoáy tiểu cầu vồng vào lưới Hàn Quốc. Tuy nhiên lực từ cái chân phải của Nguyễn Định Phong hơi quá mạnh khiến cho quả bóng bay qua xà ngang, rồi rớt xuống phần tấm lưới bên trên cầu môn Hàn Quốc. Chương 65, tiếng gọi của đồng bào. Chương 65, tiếng gọi của đồng bào. Cú phản đòn của Nguyễn Định Phong tuy không thể thành bàn thắng nhưng cũng khiến cho các cầu thủ Hàn Quốc phải giật mình. Khoảng thời gian sau đó những chiến binh Thái Cực kéo chậm nhịp trận đấu xuống một chút, rồi sau đó mới từ từ đẩy nhanh tốc độ trận đấu lên, bởi vì thời gian đã không đợi người nữa rồi. Thời gian càng trôi đi, những cầu thủ Hàn Quốc càng trở nên điên cuồng tấn công về phía phần sân đội tuyển Việt Nam vô cùng dữ dội. Kỹ thuật của người Hàn Quốc tốt hơn kỹ thuật của người Việt Nam là hẳn nhiên, điều đó không có gì phải bàn cãi. Nên bóng đá của bọn họ đã phát triển hơn Việt Nam rất nhiều năm rồi. Nói gì thì nói, phải có thực mới vượt được đạo. Kinh tế Hàn Quốc mạnh hơn kinh tế Việt Nam quá nhiều. Chính điều ấy cũng đã giúp cho nền bóng đá của Hàn Quốc được phát triển cực kỳ mạnh mẽ. Có tiền, bọn họ đầu tư được vào công cuộc đào tạo bóng đá trẻ. Có tiền, bọn họ có sự đầu tư khổng lồ vào cơ sở hạ tầng của bóng đá. Có tiền, bọn họ có thể nâng cao chất lượng đời sống cầu thủ, khiến cho cầu thủ toàn tâm toàn ý vì sự nghiệp bóng đá. Nói chung là không chỉ ở lĩnh vực bóng đá mà ở rất nhiều lĩnh vực khác, muốn mạnh thì kinh tế phải mạnh đã, mới có tiềm lực để mà đầu tư phát triển được. Đơn cử như chuyện đi mời huấn luyện viên thôi là đã thấy mệt mỏi rồi. Hồi đó ngân cố của Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã cạn, do không có được sự đầu tư hỗ trợ của các doanh nghiệp. Tiền lương của ông Dệ ông bị ủng hùng cho đến bây giờ vẫn là ông bầu Đoàn Chính Hưng bỏ tiền túi ra chi trả. Quả thực là chẳng ai muốn như vậy cả, nhưng mà không có tiền thì cũng đành chịu. Nếu như không nhờ đủ các yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa thì quả thực là Việt Nam rất khó có khả năng mà mời được huấn luyện viên đầy tài năng như Dệ ông bị ủng hùng về huấn luyện cho đội tuyển bóng đá Việt Nam. Kỹ thuật của người Hàn Quốc vượt trội hơn chúng ta nhưng chiến thuật phòng ngự tích cực của Việt Nam thì không hề thua kém chiến thuật tấn công áp đảo của Hàn Quốc. Các cầu thủ đá như lên đồng, ngăn chặn mọi nỗ lực xuyên phá khung thành của đoàn quân đến từ xứ Cụ Sâm. Mỗi lần không thể xuyên phá được hàng thủ thì những cầu thủ Hàn Quốc lại một lần tích tụ thêm sự bực dọc vào các pha bóng chơi xấu cầu thủ Việt Nam của chúng ta. Phút thứ 37, tiền đạo Lee Cẩn Ho dẫn bóng vượt qua được hàng tiền vệ Việt Nam thì ngay lúc ấy hậu vệ Đỗ Tùng Lâm đã bọc lót ngay tức khắc xuất hiện trước mặt Lee Cẩn Ho và phá trái bóng ngay trước mũi giày Lee Cẩn Ho ra đường biên dọc, hóa giải một tình huống nguy hiểm trước vòng 16m50 của đội tuyển Việt Nam. Anh chàng cầu thủ có gương mặt điện trai Đỗ Tùng Lâm làm nhiệm vụ như một cái máy quét ngay sau hàng tiền vệ của đội tuyển Việt Nam vậy. Lối chơi sông sáo, không ngần ngại áp sát, va chạm với tiền đạo của đối phương đã làm nên thương hiệu của một Đỗ Tùng Lâm hào hoa phong nhã. Bất quá, khi ấy gương mặt Lee Cẩn Ho xa sầm lại. Lee Cẩn Ho buộc phát sự tức giận khi bị lỡ mất một pha bóng ngon ăn ở trước vòng cấm địa. Lee Cẩn Ho liền áp sát Đỗ Tùng Lâm, dùng đùi trò hích vào bên mạng xương sườn Đỗ Tùng Lâm để trả thù. Bịch. Đỗ Tùng Lâm quá bất ngờ vì pha chơi xấu vừa rồi của Lee Cẩn Ho, ngã nhào xuống đất, ôm mạng sườn, nhăn nhó đau đớn. bị một cú chơi xấu như thế, Đỗ Tùng Lâm như muốn nghẹn thở vì đau. Có sao không Lâm? Mày bị gì rồi? Đau ở chỗ nào vậy Lâm? Lý Tấn Ho linh lỉnh di chuyển ra khỏi khu vực đó như không có chuyện gì xảy ra. Ngoài đường biên, huấn luyện viên trưởng Dễ Ổng Bi ủng hủn đứng vung tay giận dữ. Ông cơ loạn cánh tay, hò hét liên tục thể hiện sự tức giận của mình. Nguyễn Hoàng Đức đội vàng chạy tới nhìn Lâm đang ôm mạn sườn đau đớn. Nguyễn Hoàng Đức hỏi han mấy câu rồi chạy tới nói chuyện với trọng tài, yêu cầu một thẻ phạt. Nhưng trọng tài chỉ nhún vai và lắc đầu. Không có thẻ phạt nào được đưa ra. Nguyễn Hoàng Đức nhìn chằm chằm trọng tài, cơn giận đã nhen nhúm trong lòng của Nguyễn Hoàng Đức, bất quá Nguyễn Hoàng Đức cố kiềm nén lại. Đây là bóng đá và những sự bất công này là một phần của bóng đá. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến sự bất công ấy mà một chốc một nhát không thể nêu ra hết được. Lâm nằm ra sân kìa. Lâm bị phạm lỗi rồi. Trọng tài kiểu gì vậy? Sao không phạt thẻ thằng Hàn Quốc kia đi? Ở trên khán đài bây giờ chỉ có một nhóm cổ động viên Việt Nam tới cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam. Nhóm cổ động viên đó cũng không nhiều nhận gì cho cam, chỉ có khoảng hơn 100 người mà thôi. Nhìn thấy Đỗ Tùng Lâm bị phạm lỗi thì la ó trọng tài. Lâm ơi cố lên. Trong tiếng la ó thì có một thanh niên đeo kính, đứng ở lan can, chúng hai tay vào nhau hô lớn. Lâm ơi cố lên. Người thanh niên đeo kính lại lặp lại lần nữa. Những cổ động viên khác nghe tiếng hô của người thanh niên đeo kính thì hơi sự lại một chút, cũng hô theo, Lâm ơi cố lên. Tiếng hô đồng thanh của cổ động viên dần trở đều hơn, to lớn hơn, Lâm ơi cố lên. Và những cổ động viên phất cao lá cờ đỏ sao vàng lên trên bầu trời Côn Sơn, cùng hô vang, Lâm ơi cố lên. Khóe mắt của Đỗ Tùng Lâm giật giật khi nghe tiếng gọi của cổ động viên Việt Nam gọi tên mình. Những cầu thủ Việt Nam đang quỳ gối, ngồi xổm xung quanh Đỗ Tùng Lâm ngẩng đầu nhìn về hướng những đứa con của Tổ quốc đang cổ vũ đồng đội của mình cố lên. Những cầu thủ Việt Nam đứng trên sân quảng ngoái đầu nhìn về nơi có những lá cờ đỏ sao vàng đang tung bay phất phới. Lâm ơi cố lên. Một cảnh tượng vô cùng xúc động đang diễn ra trên sân vận động Côn Sơn, khiến cho tất cả cầu thủ đều dâng trào ý chí chiến đấu lên đến tận cùng, khiến cho một số cầu thủ long lanh giọt nước ở trên đôi mắt sáng ngời như ánh sao xa. Lâm ơi cố lên. Tiếng hô vẫn vang vang không ngừng. Những cầu thủ đi đá bóng, đi chiến đấu ở nơi đất khách quê người vì màu cờ sắc áo. Tưởng chừng như với thời tiết lạnh lẽo không độ C này sẽ chẳng có ai đến cổ vũ cho bọn họ. Tưởng chừng với cái bóng ma u ám ở SEA Games năm ấy, sẽ chẳng còn một ai muốn quan tâm đến lứa cầu thủ U23 bọn họ nữa. Nhưng không, vẫn còn những người cổ động viên chân chính, vẫn còn những người hâm mộ bóng đá thực thụ, vẫn còn những người đồng bào của họ đang ở trên sân bóng, trong cái rét buốt kia, cổ vũ cho họ, hô vang tên của họ, muốn vực họ dậy để cùng nhau chiến đấu vì màu cờ sắc áo nước nhà. Mày nghe không Lâm, tiếng gọi của đồng bào. Đồng bào đang gọi mày dậy để cùng chiến đấu với anh em kia. Lương Đức Quang ngồi chồm hổm, vỗ vỗ vào mặt Đỗ Tùng Lâm, mỉm cười bảo. Đỗ Tùng Lâm nằm ngửa, ngước mắt nhìn bầu trời bao la, lên tiếng, em nghe rồi, đồng bào đang gọi em, sao em có thể phụ lòng đồng bào được. Như có một sức mạnh thần kỳ đến từ chốn hư vô, Đỗ Tùng Lâm lồm cồm bò dậy. Không phải là Đỗ Tùng Lâm hết đau, mà Đỗ Tùng Lâm đang nén đau. Đỗ Tùng Lâm ôm đau đớn mà chiến đấu. Phải, Đỗ Tùng Lâm vì tiếng gọi của đồng bào, hiên ngang, đứng dậy, cùng các anh em chiến đấu, quyết chiến đấu đến giây phút cuối cùng của trận đấu. Những cổ động viên hô vang không dứt, cổ vũ cho những chiến binh sao vàng đang gánh trên lưng vinh quang của Tổ quốc. Đến cầu thủ nào có bóng thì cổ động viên lại hô hoán chính xác tên của cầu thủ đó. Chính điều ấy đã tạo nên một sức mạnh vô hình giúp cho những cầu thủ bên mình chạy hùng hục trên sân cỏ không biết mệt mỏi. Nếu như trận này Việt Nam có chiến thắng Hàn Quốc, thì công lao của cổ động viên Việt Nam là không hề nhỏ. Những người cổ động viên nhiệt thành ấy thực sự đã trở thành cầu thủ thứ 12 trên cầu trường rực lửa. Chương 66, Hàn Quốc rút ngắn tỷ số. Chương 66, Hàn Quốc rút ngắn tỷ số. Hàn Quốc dâng đội hình lên cao tấn công liên tục. Hàn Quốc đã không còn gì để mất nữa rồi. Những pha tấn công biên đã không hữu hiệu khi các cầu thủ Việt Nam dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Dễ Ổng Bi ủng hủn thực sự đã khóa chặt hai bên cánh. Đội Hàn Quốc đẩy biên chỉ trong vô vọng mà thôi, họ bèn chuyển hướng tấn công dồn dập vào khu trung lộ. Khi người Hàn Quốc bị lạc mất quả penalty thì bọn họ bối rối một vài phút sau đó lấy lại được bình tĩnh ngay. Đẳng cấp của những cầu thủ hàng đầu châu Á vẫn được triển hiện vô cùng mạnh mẽ. Sau những cuộc tấn công không ngừng nghỉ, rốt cuộc cơ hội đã đến với những cầu thủ xứ Kim Chi. Hậu vệ cánh phải Bác Dạ Ệ Hữu chuyền ngắn cho tiền vệ cánh phải Đoàn Ký Hữu. Bóng từ Đoàn Ký Hữu chuyền nhanh cho tiền vệ trung tâm Dùn Sệ Hằng Ân. Dùn Sệ Hằng Ân lại ban nhanh cho tiền vệ cánh trái Han Si Ổ Ảnh Hữu. Những đường chuyền của các cầu thủ Hàn Quốc nhanh như điện xẹt. Chỉ những cú một chạm liên tục không cần phải đỡ bóng bước một hay dừng bóng gì cả. Bóng đến chân là được chuyền lập tức cho cầu thủ Hàn Quốc khác. Mà đường chuyền lại chính xác như đặt, khiến cho cầu thủ Việt Nam không kịp nhìn thấy đường bóng là quả bóng đã đến chân cầu thủ Hàn Quốc khác. Han Si Ổ Ảnh Hữu dẫn bóng đến thẳng trung lộ, đẩy bóng cho Lee Tấn Ho. Lee Tấn Ho không dẫn bóng mà bật tường trở về cho Han Si Ổ Ảnh Hữu lao thẳng xuống. Phương án 6. Bùi Hữu Duệ hô lớn. Lúc ấy, đội phó Bùi Hữu Duệ ra hiệu cho hàng thủ giăng ngang, dự tính bảy biệt vị tiền đạo Hàn Quốc. Năm hậu vệ Việt Nam xếp thẳng thành một đường kẻ chỉ sau khi Bùi Hữu Duệ ra hiệu. Han Si Ổ Ảnh Hữu kéo dê bóng đến thẳng trước mặt ba hậu vệ Việt Nam, cực kỳ bình tĩnh khiêu khích hàng thủ Việt Nam. Ba tiền đạo Hàn Quốc đứng lẫn vào trong hàng ngang của hậu vệ Việt Nam. Tiền đạo cho Giang Ngục nháy mắt với Han Si Ổ Ảnh Hữu. Soạt. Han Si Ổ Ảnh Hữu liếc nhìn xung quanh, kéo dê bóng sang ngang một nhịp. Đúng vào khoảnh khắc đó, một hậu vệ Việt Nam lại mắc lỗi trong pha giăng bẫy biệt vị. Bẫy biệt vị thường sẽ có hiệu quả nhưng nhiều lúc bẫy biệt vị chính là gậy ông đập lưng ông khi mà một trong các cầu thủ đứng cùng hàng không bắt nhịp được với đồng đội. Và lúc này cầu thủ không ăn khớp với hàng hậu vệ đang giăng bẫy biệt vị đó chính là Trần Hòa Thái. Trần Hòa Thái mắc lỗi khi không di chuyển dâng lên cao cùng đồng đội mà lại thụt lùi về phía sau. Vậy là bẫy biệt vị đã tan vỡ rồi. Lợi dụng cơ hội đó, tiền đạo cho Giang Lục ngoắc tay một cái, nghiêng đầu nhích người xuống dưới qua hàng hậu vệ Việt Nam. Tiền vệ Hansi ồ ẳng giật người không bỏ lỡ thời cơ, hất bóng từ chân phải sang chân trái, rồi dùng lòng bàn chân trái chuyển chọc khe vào vòng 16m50. Không xong, tiêu rồi. Mau quay lại phá bóng. Toàn bộ hàng hậu vệ Việt Nam bị sửa lưng hết, đứng chơ ra nhìn quả chọc khe ngon lành của Hansi ồ ẳng giật người. Trần Hoa Thái đã lú đầu ra khỏi đội hình bẫy biệt vị, đứng ngang chẳng với tiền đạo cho Giang Lục. Không trọng tài biên nào phất cờ, cũng không có tiếng còi nào được cất lên, bởi vì chẳng ai phạm lỗi trong tình huống đó cả. Người phạm lỗi duy nhất đó chính là trung vệ Trần Hoa Thái. Chỉ chờ có thế, cho Giang Lục băng xuống góc phải của khung thành đội tuyển Việt Nam. Cho Giang Lục đứng ở vị trí góc sút hẹp chứ không hề trống trải. Nhưng cho Giang Lục đã không làm cho người Hàn Quốc thất vọng. Cái chân phải của cho Giang Lục rất nhanh tung cú sút sệt vào góc bên trái cầu môn. Vụ. Thủ thành Bùi Thanh Hải không kịp phản ứng trước pha sút sệt cực nhanh của cho Giang Lục. Khi bóng đi qua chân trái của mình rồi Bùi Thanh Hải mới kịp phản xạ đưa chân trái ra ngăn cản. Phá bóng đi. Phạm Hồng Linh chạy tới trước vạch 16m50 hét lớn. Trái bóng vượt qua chân Bùi Thanh Hải rồi, bây giờ nó đã đến chỗ Bùi Hữu Duệ. Nhưng Bùi Hữu Duệ cũng không kịp phản ứng để cho trái bóng lọt qua háng của mình một cách dễ dàng. Vụ. Còn một người nữa đang cố ngăn cản trái bóng bay vào cầu môn chính là Trần Hoa Thái. Trần Hoa Thái cố soạt chân hết cỡ nhằm phá bóng ra ngoài. Tuy nhiên quả bóng đi quá nhanh. Chẳng lích gì nữa, quả bóng đã sượt qua đầu mũi giày của Trần Hoa Thái và lăn vào lưới. Phút thứ 41 của trận đấu, Hàn Quốc đã có pha ghi bàn vô cùng tinh tế đến từ tiền đạo cho Giang Ngưu, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho đội tuyển Hàn Quốc. Ở pha bóng này thì đẳng cấp của người Hàn Quốc đã lên tiếng. Bọn họ thực sự chơi ở một trình độ rất cao. Tình huống lên bóng như một trận đấu tập của bọn họ. Người Việt Nam đã bị bọn họ xoay như trong chóng. Tấn công trung lộ có lẽ mới thực sự là sở trường của người Hàn Quốc. Ban đầu người Hàn Quốc tấn công biên chỉ là cố để xoáy sâu vào điểm yếu của đội bóng Việt Nam mà thôi. Bây giờ người Hàn Quốc mới thực sự là chính họ. Các cầu thủ Việt Nam thẫn thờ nhìn những người Hàn Quốc đang chạy về giữa sân ăn mừng chiến thắng. Huấn luyện viên Hàn Quốc thở phào một hơi. Ông Dệ ông Bi ung hùn bặm môi nhìn vào trong sân bóng. Nguyễn Hoàng Đức ở phần giữa sân, nheo mắt nhìn tình hình xung quanh. Tâm lý của cầu thủ Việt Nam đang bất ổn sau khi bị Hàn Quốc ghi bàn. Tỷ số được giữ nguyên cho đến hết hiệp 1 với những pha dốc bóng lên trung lộ của Hàn Quốc. Cầu thủ Việt Nam khổ sở chống đỡ. Cầu môn của thủ thành Việt Nam liên tiếp rơi vào những tình huống nguy hiểm. Hiệp 2 được bắt đầu. Người Hàn Quốc vẫn giữ thế trận tấn công như sóng vô bờ vào khu trung lộ. Bọn họ đang thừa thắng xông lên, quyết tìm thêm bàn vỡ hòa. Đội tuyển đến từ xứ sở Kim Chi hầu như hoàn toàn kiểm soát bóng ở khu vực giữa sân. Tỷ lệ cầm bóng của U23 Hàn Quốc là hơn 77. Còn các cầu thủ Việt Nam thì gần như chỉ thi đấu ở trước khu vực cấm địa. Hàn Quốc quyết đánh, Việt Nam quyết thủ. Mặc dù Hàn Quốc đã tấn công rất mạnh mẽ nhưng cầu thủ Việt Nam tổ chức phòng thủ vô cùng vững chắc. Sau khi trở về phòng thay đồ, huấn luyện viên Dệ Ổng Bị ủng hùn bằng tài năng hùng biện của mình đã xốc lại tinh thần thi đấu cho những người học trò của mình. Vì vậy mà cầu thủ Việt Nam đã khiến cho những cầu thủ Hàn Quốc vượt trội về mọi mặt, gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự có khả năng chiến đấu tập trung cao độ, giữ cự ly và hỗ trợ nhau cực kỳ tốt. Thủ môn Bùi Thanh Hải cũng đóng vai trò người gác đền rất đáng tin cậy ở khung thành của đội tuyển nhà. Bùi Thanh Hải liên tiếp có những pha bắt bóng, băng người ra cản phá chính xác, hóa giải nhiều pha tấn công hãm thành nguy cấp của đội Hàn Quốc. Đến phút thứ 70 của trận đấu thì đội tuyển Hàn Quốc đã thay hai cầu thủ ở phút thứ 43 và phút thứ 46, nhưng đội tuyển U23 Việt Nam vẫn chưa thay cầu thủ nào, mà các cầu thủ Việt Nam vẫn còn đang khỏe như bâm, chạy cười cười trên sân, tranh chấp bóng quyết liệt với người Hàn Quốc. Đây chính là sự khác biệt lớn nhất dưới thời huấn luyện viên Dệ Ổng Bị Ung Hùn. Ông Dệ Ổng Bị Ung Hùn đã thực sự biến những chàng trai Việt Nam thành những người không phổi. Một trong những mục tiêu mà ông phát biểu trong lễ ra mắt ngày nhậm chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam thì ông đã đạt được. Không còn cảnh cầu thủ Việt Nam đi bộ ở phút thứ 70 nữa. Không còn cảnh cầu thủ Việt Nam khom lưng cúi đầu thở dốc ở trên sân nữa, mà thay vào đó là cảnh những chiến binh sao vàng đang hừng hực khí thế lửa thiêng, xông pha vô cùng dũng mãnh trên cầu trường, chiến đấu với một đội bóng hàng đầu châu Á. Chương 67, Hàn Quốc gỡ hòa. Chương 67, Hàn Quốc gỡ hòa. Phút thứ 71 của trận đấu, huấn luyện viên Dệ Ổng Bị Ung Hùn thay tiền vệ Phạm Hồng Lĩnh bằng tiền vệ Phan Văn Trung. Phan Văn Trung là một tiền vệ có tốc độ rất tốt và mang tính đột biến cao. Ông Dệ Ổng muốn dùng Phan Văn Trung vào lúc này để tạo thêm sự đột biến cho hàng tiền vệ nhằm gây sức ép lên hàng thủ của đội tuyển U23 Hàn Quốc. Phan Văn Trung kết hợp với tiền vệ cánh trái Nguyễn Định Phong biết cầm bóng chờ đồng đội, tiền vệ trung tâm Lương Đức Quang với những cú chuyền như đạn, tiền vệ cánh phải Nguyễn Bá Thịnh với cái chân trái khéo léo tạo thành một bộ tứ vô cùng mạnh mẽ của đội tuyển U23 Việt Nam vào thời điểm này. Lối chơi đề cao sức mạnh và thể hình của người Hàn Quốc đã không thể nào đè bẹp được những chiến binh Việt Nam. Mặc dù đội quân sứ Kim Chi có tỷ lệ cầm bóng rất cao nhưng không thể nào tìm được đường vào khung thành Việt Nam trong suốt đầu hiệp 2. Đã hơn 20 phút trôi qua trong hiệp 2 nhưng Hàn Quốc vẫn chỉ mãi loanh quanh ở bên ngoài vòng cấm địa chứ chẳng thể nào ghi được bàn thắng. Có một số pha bóng nguy hiểm ở vòng 16m50 thì thủ thành Bùi Thanh Hải đều xuất sắc bắt gọn trái bóng hoặc đấm bóng bay ra ngoài, điều mà rất ít thủ thành Việt Nam nào làm được. Đa số thủ môn Việt Nam trước kia cứ nhìn thấy trái bóng bay bổng vào vòng 16m50 là tỏ ra sợ hãi. Dường như thủ thành Việt Nam có tâm lý rất kém trước những pha bóng bổng của đối thủ vào trước khung thành. Thủ môn thường thường làm ra những hành động sai lầm, mắc phải những lỗi sơ đẳng trong tình huống xử lý các pha bóng bổng ấy. Huấn luyện viên thủ môn của U23 đã làm rất tốt trong khâu huấn luyện cả về kỹ thuật, kỹ năng và tâm lý cứng rắn cho thủ thành Bùi Thanh Hải trong cuộc chiến tại giải đấu U23 châu Á tại Thượng Châu năm nay. Bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 của tiền đạo cho Giang Lục là lần hiếm hoi mà người Hàn Quốc có thể dứt điểm trong địa bàn bắt bóng của người gác đền Bùi Thanh Hải. Bởi vì toàn đội Việt Nam giống như tường đồng vách sắt, thủ môn không sợ hai ra vào hợp lý bắt bóng gọn gàng, hàng tiền vệ và hậu vệ biết mình biết ta, duy trì cự ly đội mình cứ tốt, bọc lót Hà Mỹ, không cho người Hàn Quốc một khoảng trống nào ở trước khung thành đội nhà. Thời gian càng trôi qua, cầu thủ Hàn Quốc càng nóng nảy và phạm lỗi nhiều hơn với cầu thủ Việt Nam. Số lần phạm lỗi của người Hàn Quốc đã tăng lên 18 lần rồi, trong khi người Việt Nam chỉ có 11 lần phạm lỗi. Cầu thủ Hàn Quốc phạm lỗi nhiều hơn Việt Nam rất nhiều nhưng họ chẳng bị cái thẻ phạt nào cả. Tuy nhiên bước ngoặt đã đến ở phút thứ 78 của trận đấu, tiền vệ trung tâm Phan Văn Trung mới vào thay người hiện đang là người sung sức nhất đội và cũng máu lửa nhất đội. Chính tinh thần máu lửa ấy của Phan Văn Trung đã dẫn đến pha phạm lỗi đáng tiếc. Phan Văn Trung đuổi theo tranh chấp bóng với tiền vệ trung tâm Dùn Sệ Ảng Vân. Khi Phan Văn Trung áp sát vào Dùn Sệ Ảng Vân thì cái chân của Dùn Sệ Ảng Vân bấp phải cái chân Phan Văn Trung trong quá trình dốc bóng, thế là Dùn Sệ Ảng Vân té sấp mặt lăn lộn dưới đất. Trọng tài chạy tới nhắc nhở Phan Văn Trung và cho Hàn Quốc được hưởng quả đá phạt cách vòng cấm địa khoảng chục mét. Tiền vệ vừa bị phạm lỗi là Dùn Sệ Ảng Vân được giao nhiệm vụ đá phạt cho đội tuyển Hàn Quốc. Nguyễn Định Phong và Phan Văn Trung là hai cầu thủ lập thành rào chắn hai người trước mặt Dùn Sệ Ảng Vân. Tuyết. Nghe tiếng còi của trọng tài, Dùn Sệ Ảng Vân chạy lấy đà, tạt bóng thẳng vào vòng cấm địa. Vút. Quả bóng bay một đường vòng cung thấp qua đầu hai người Nguyễn Định Phong và Phan Văn Trung. Mặc dù cả hai đã nhảy người lên nhưng cũng không thể chặn được pha tạt bóng đồng ấy. Quả bóng bay cũng không phải là cao lắm, tuy nhiên vừa tầm để vượt qua hàng rào chắn hai người của đội tuyển U23 Việt Nam. Vụ. Cầu thủ của hai nước di chuyển hỗn loạn bên trong vòng 16m50. Tình huống chỉ diễn ra trong tích tắc. Tiền đạo Lee Kấn Ho cao 1m85 của đội tuyển Hàn Quốc chạy di chuyển một bước dài trong vòng cấm địa, sau đó bật nhảy lên đánh đầu. Vút. Cú bật nhảy của Lee Kấn Ho cao hơn tất cả những người khác. Hai hậu vệ Bùi Hữu Duệ và Trần Hòa Thái lúc đó kèm ở hai bên cũng không thể nào ngăn chặn được Lee Kấn Ho. Bùi Hữu Duệ cùng nhảy lên mà nhảy không tới, còn Trần Hòa Thái thì tỉ đè Lee Kấn Ho nhưng chẳng thể cản trở được sức bật quá đối mạnh mẽ của Lee Kấn Ho. Bình. Lee Kấn Ho xoay lưng lại phía khung thành, thực hiện cú đội đầu ngược. Quả bóng trúng vào đỉnh đầu của Lee Kấn Ho rồi bay vào bên trái cầu môn. Thủ môn Bùi Thanh Hải đã phóng người lên, bất quá đôi tay Bùi Thanh Hải cờ quạng gần sát ở bên dưới trái bóng chứ không trúng vào trái bóng. Trái bóng bay qua tầm với tay của Bùi Thanh Hải, rồi bay thẳng vào mảnh lưới của đội tuyển U23 Việt Nam. Vào rồi. Cú đội đầu ngược đẳng cấp của Lee Kấn Ho đã ghi bàn gỡ hòa tỷ số 2-2 cho đội Hàn Quốc ở phút thứ 79. Pha bóng này, đội quân Hàn Quốc đã khai thác được điểm yếu của đội bóng Việt Nam. Điểm yếu về hình thể, điểm yếu về chiều cao, điểm yếu về khả năng chống bóng đồng của người Việt Nam đã bộc lộ ra trong tình huống đá phạt cố định lần này. Khi đối đầu với những cầu thủ Bắc Á, Đông Á, Tây Á thì người Việt Nam luôn bị khai thác bởi những điểm yếu ấy. Chúng ta có thể phòng chống bọn họ được nhiều lần, biết cách dùng bọc lót giúp đỡ nhau để ngăn cản họ, nhưng chúng ta không thể phòng chống được mãi. Chỉ cần một tích tắc sơ hở là những đội bóng đến từ những nơi ấy sẽ lợi dụng hình thể của bọn họ để kết liễu đội bóng của chúng ta. Âm thanh trên sân lúc này khá im lặng, không có nhiều cổ động viên người Hàn Quốc ở trên sân, còn những cổ động viên Việt Nam đang nín lặng như tờ. Hai bình luận viên Việt Nam trên sóng truyền hình cũng chỉ thông báo tên cầu thủ ghi bàn và tỷ số Việt Nam bị gỡ hòa chứ cũng không nói nhiều nữa. Cả hai bình luận viên cũng lặng thinh một khoảng thời gian rất lâu. Ban huấn luyện đội tuyển U23 Hàn Quốc nhào ra đường biên dọc cười nói vui vẻ với nhau. Cầu thủ Hàn Quốc ôm nhau tay bắt mặt mừng. Một số cầu thủ Hàn Quốc còn thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng rất lớn. Đội bóng đẳng cấp châu lục như Hàn Quốc mà lại để cho Việt Nam dẫn trước phần lớn thời gian thi đấu thì đúng là khiến cho các cầu thủ Hàn Quốc vô cùng mất mặt. Huấn luyện viên Dệ Ông Bi ung hùn xoa cằm nhìn chằm chằm vào sân bóng. Bàn tay của ông tự bóp méo miệng của mình một cách vô thức. Trong đầu của ông đang đưa ra một loạt phương án và ông quyết định thay đổi ở hàng phòng thủ. Ông Dệ Ông lập tức cho thay hậu vệ cánh phải Vũ Gia Vinh ra và để hậu vệ Phạm Xuân Việt vào sân. Lúc ấy, ở ngoài đường biên khi Phạm Xuân Việt đang đứng ở ngoài sân chuẩn bị vào thay thế cho Vũ Gia Vinh thì được hai người huấn luyện viên Dệ Ông Bị Ung Hùn và trợ lý số 1 Son Mì Ung Đại dặn dò liên tục. Son Mì Ung Đại cầm cái sa bàn có những hình tròn nhỏ gắn nam châm có thể di chuyển trên sa bàn. Sa bàn được vẽ hình sân bóng với đầy đủ các vạch vôi ngang dọc và hai khung thành. Son Mì Ung Đại là một người có tư duy chiến thuật cực kỳ tốt. Son Mì Ung Đại luôn được ông Dệ Ông xem là bộ não của mình. Son Mì Ung Đại cầm những hình tròn màu đỏ, màu trắng đẩy tới các vị trí khác nhau trên sa bàn. Ông Son đang hướng dẫn phương án chiến thuật và những biến số có thể xảy ra tại sân bóng cho Phạm Xuân Việt. Khi huấn luyện viên hò hét ở đường biên nhiều lúc không thể truyền đạt hết những điều mà mình muốn nói bởi vì sân thi đấu quá rộng và quá ồn ào. Chính vì lẽ đó mà Phạm Xuân Việt không chỉ là cầu thủ vào sân thay người mà Phạm Xuân Việt còn là cầu thủ sẽ mang theo rất nhiều thông tin đến cho các cầu thủ khác trên sân. Chương 68, cò quay Nga kết liễu Hàn Quốc. Chương 68, cò quay Nga kết liễu Hàn Quốc. Vũ Gia Vinh ra sân. Phạm Xuân Việt vào sân thay người. Cò quay Nga. Phạm Xuân Việt nói vào bên tai Nguyễn Bá Thịnh. Phạm Xuân Việt truyền đạt lại toàn bộ những lời mà huấn luyện viên Dệ Ông Bị Ung Hùn dặn dò cho Nguyễn Bá Thịnh xong thì tiếp tục đi truyền lời vài người gần vị trí của mình nhất. Những người đó lại nhanh chóng truyền đi lời dặn dò cho những người kế bên mình. Toàn bộ thông tin ở ngoài sân đều đã được các cầu thủ Việt Nam trên sân nắm bắt. Tuyết. Trọng tài cho trận đấu được tiếp tục. Tỷ số của trận đấu bây giờ là 2-2. Đội Việt Nam ra bóng. Đội Việt Nam vẫn giữ sơ đồ chiến thuật 5-4-1 nhưng lần này các cầu thủ Việt Nam bắt đầu dâng lên tấn công. Dệ Ông Bị Ung Hùn và các cầu thủ Việt Nam không chấp nhận một tỷ số hòa. Những chiến binh sao vàng đã chiến đấu cực kỳ quả cảm hơn 70 phút của trận đấu thì không thể rời sân với một điểm được. Chúng ta phải có được 3 điểm trong tay. Từ hậu vệ cho đến tiền vệ rồi tiền đạo Việt Nam vẫn di chuyển liên tục, di chuyển không ngừng nghỉ trên sân cột như những người không phổi thực thụ. không một ai cảm thấy mệt mỏi cả. Các chiến binh Việt Nam dũng mãnh lao vào tranh chấp bóng, chuyền bóng, chơi đôi công với Hàn Quốc ở những phút cuối trận, đồng thời tạo được nhiều pha bóng uy hiếp khung thành của đội tuyển U23 Hàn Quốc. Phút thứ 84 của trận đấu, Phan Văn Trung lật cánh sang cho hậu vệ cánh phải Phạm Xuân Việt vừa mới vào sân thay người. Hai cầu thủ thay người cực kỳ sung sáo, thường xuyên tạo ra đột biến trong trận đấu. Phạm Xuân Việt băng lên rất nhanh đón đường bóng của Phan Văn Trung. Lắc qua lắc lại hai nhịp, vậy mà Phạm Xuân Việt lại vượt qua được tiền vệ cánh trái Choi Dạ Ẹ Hun cũng mới vừa vào sân thay người ở bên phía Hàn Quốc. Phạm Xuân Việt dốc bóng xuống hành lang cánh trái Hàn Quốc. Hậu vệ cánh trái Kim Mùn Đoạn, cầu thủ được thay ở phút thứ 43, nhanh chóng chạy đến ngăn chặn Phạm Xuân Việt. Bùm. Phạm Xuân Việt không chờ đợi nữa, lập tức tung cú sút xa về phía khung thành Hàn Quốc. Quả bóng bay cong lên một đoạn rồi rơi xuống dưới. Nhưng đường bay của quả bóng không đủ hiểm hóc để làm khó được thủ thành Hàn Quốc. Thủ môn Kang Hỉ Ẹ Ổng Mu tung người như chim dùng cả hai tay bắt dính quả bóng rồi lăn dưới đất nhẹ nhàng. Phút thứ 86 của trận đấu, Việt Nam được hưởng quả đá phạt bên hành lang cánh trái phần sân Hàn Quốc. Phan Văn Trung xông xáo chạy như ngựa trên sân khiến cho cầu thủ Hàn Quốc truy cản quá khó khăn, bắt buộc người Hàn Quốc phải phạm lỗi để ngăn cản Phan Văn Trung lại. Nguyễn Bá Thịnh được giao nhiệm vụ đá phạt. Nguyễn Bá Thịnh tuy rằng nhỏ con, chỉ cao có 1m68, nhưng cái chân trái của Nguyễn Bá Thịnh là vô cùng điệu nghệ. Vinh. Nguyễn Bá Thịnh dùng chân trái của mình để câu đồng bóng vào khu vực cấm địa của đội tuyển Hàn Quốc. Tình huống hỗn loạn xảy ra ở trong vòng 16m50. Dứt điểm đi anh Duệ. Nguyễn Hoàng Đức hét lên. Nguyễn Hoàng Đức trong lúc ấy được chăm sóc vô cùng đặc biệt bởi ba cầu thủ Hàn Quốc vây quanh. Nguyễn Hoàng Đức gần như đã thu hút đến ba gã to con nhất bên phía Hàn Quốc để áp chế mình. Đội quân đến từ xứ sở Kim Chi giờ đây đã biết sợ Nguyễn Hoàng Đức rồi. Chính vì thế mà Bùi Hữu Duệ lại trở nên trống trải hầu như không có ai kèm. Nguyễn Hoàng Đức liền hô lên cho Bùi Hữu Duệ dứt điểm. Bùi Hữu Duệ lao đến điểm bóng rơi, bật nhảy lên cao vô cùng dũng mãnh. Bùi Hữu Duệ thực hiện pha dứt điểm tương tự như pha dứt điểm gỡ hòa 2-2 của tiền đạo Lee Tân Ho. Bùi Hữu Duệ xoay lưng về phía khung thành, thực hiện cú đánh đầu ngược. Bóng rơi vào đúng đỉnh đầu của Bùi Hữu Duệ. Bùi Hữu Duệ lắc cái đầu ngược ra sau lưng. Bình. Quả bóng bay bổng lên trời. Nhưng không ổn rồi. Đường bóng đã đi chạy cột dọc bên phải của khung thành Hàn Quốc khá xa. Cú đánh đầu ngược của Bùi Hữu Duệ thất bại. Sau đó là những pha tấn công khung thành lẫn nhau của cả hai đội. Khi đội tuyển Việt Nam dốc bóng xuống tấn công thì Hàn Quốc cũng lập trận hình phòng thủ số đông trước khung thành và cử ba người quay kín lấy Nguyễn Hoàng Đức. Những pha ham thành của các cầu thủ Việt Nam đều không thể thành bàn. Thời gian trôi qua đến gần cuối của trận đấu. Trọng tài quyết định thêm 3 phút bù giờ nữa. Đến phút thứ 92, điều kỳ diệu đã xảy ra đối với đội tuyển Việt Nam. Lương Đức Quang ở giữa sân, chuyền một đường bóng thật dài cho hậu vệ cánh trái Đoàn Văn Cường ở bên hành lang cánh phải của Hàn Quốc. Đoàn Văn Cường với sức khỏe của tuổi trẻ, tăng tốc chạy thật nhanh. Đoàn Văn Cường giơ ngực lên đỡ được bóng ở gần cuối sân, bóng rơi xuống chân Đoàn Văn Cường. Hậu vệ cánh phải Bác Dạ Ệ Hủ xông đến áp sát Đoàn Văn Cường. Đoàn Văn Cường túi người dốc bóng như một con trâu rừng. Lúc ấy Bác Dạ Ệ Hủ còn không ngần ngại phạm lỗi, dùng cả hai tay ôm chầm lấy Đoàn Văn Cường, nhưng Đoàn Văn Cường như có một sức mạnh khủng khiếp vùng lên hất văng Bác Dạ Ệ Hủ ra ngoài, chạy băng băng về phía cuối đường biên ngang. Đến vị trí đá phạt góc ở bên phải của phần sân Hàn Quốc, Đoàn Văn Cường lập tức tạt một đường bóng sệt dưới nền cỏ vào bên trong. Vút. Bóng đi một đường chéo góc ra giữa vòng 16m50 của Hàn Quốc. Lúc ấy, có nhiều cầu thủ Việt Nam đang đứng ở bên trong và bên ngoài vòng cấm địa Hàn Quốc. Nguyễn Định Phong đã chạy tới chỗ bóng đi ngang trong vòng 16m50. Thủ môn Kang Hỉ Ẹ Ổng Mu phát hiện ra sự di chuyển của Nguyễn Định Phong từ sớm, đứng khép góc giang hai tay ra. Đồng thời trung vệ Lee Sang Min cũng đứng chắn trước mặt Nguyễn Định Phong. Nguyễn Hoàng Đức thì đứng ở phía bên kia của cầu môn. Nguyễn Hoàng Đức đang bị trung vệ đội trưởng Hoàn Hy Un Sủ cùng với hai cầu thủ Hàn Quốc khác kèm sát sao. Bọn họ như ba gã ôn thần bám dính cứng ngắc Nguyễn Hoàng Đức. Khoảnh khắc ấy, có tiếng hô hoán vang lên. Nhường em, nhường em. Đó chính là tiếng hô hoán của Nguyễn Bá Thịnh. Nguyễn Bá Thịnh đang đứng chéo góc đối diện với khung thành. Trước mặt Nguyễn Bá Thịnh chống hơ chống hoát. Mọi sự chú ý của cầu thủ Hàn Quốc lúc này đang đổ dồn về hai người là Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Định Phong, hai cầu thủ có khả năng ghi bàn giỏi nhất của đội tuyển U23 Việt Nam. Nguyễn Định Phong đánh giá tình hình rất nhanh. Bấy giờ Nguyễn Định Phong mà sút bóng, quả thực không có được góc sút thuận lợi. Một trung vệ Hàn Quốc đang chắn trước mặt, cùng một thủ Hàn Quốc kịp thời khép góc. Nguyễn Định Phong quyết định lao tới. Vút. Nguyễn Định Phong vung chân khi trái bóng lăn tới tầm chân của mình. Soạt. Lee Sang Min giơ một chân ra hướng mà hắn đoán là Nguyễn Định Phong sút. Thủ thành Kang Hỉ Ẹ Ổng Mu căng người nhìn chằm chằm cái chân của Nguyễn Định Phong, vung một tay lên góc trái khung thành. Hả? Nhưng không, Nguyễn Định Phong không sút bóng. Nguyễn Định Phong chỉ vờ vung chân thôi chứ cái chân của Nguyễn Định Phong không sút trúng vào trái bóng. Cái chân của Nguyễn Định Phong lướt qua trước khi trái bóng đến và trái bóng lọt qua háng của Nguyễn Định Phong. Hậu vệ và thủ môn Hàn Quốc bị hớ rồi. Cả hai đều đã bị Nguyễn Định Phong lừa rồi. Trái bóng lăn qua háng Nguyễn Định Phong và tiếp tục lăn đi. Trái bóng lăn đến vị trí đứng của Nguyễn Bá Thịnh lúc này chẳng có một ai kèm cả và ở trước mặt Nguyễn Bá Thịnh cũng chẳng có một hậu vệ nào che chắn. Bình. Chỉ chờ có thế mà thôi, Nguyễn Bá Thịnh tung ra cú sút cỡ lòng bàn chân trái chứ danh của mình. Bù. Trái bóng bay một đường vòng cung, vượt qua tầm tay với của thủ thành Kang Hỉ Ẹ Ổng Mu lúc đó đang vùng hai tay ra theo phản xạ nhưng không chạm được vào trái bóng. Vào. Trái bóng bay vòng cung vào thẳng góc trái khung thành Hàn Quốc, không một ai có thể cản được cú sút cỡ lòng bàn chân trái chứ danh của Nguyễn Bá Thịnh. Đây chính là chiến thuật có quay Nga của đội tuyển U23 Việt Nam. Đội tuyển U23 Việt Nam đã dùng chiến thuật có quay Nga để hạ gục đương kim Á quân U23 châu Á Hàn Quốc vào phút cuối cùng của trận cầu nghẹt thở ngày hôm nay. Nguyễn Hoàng Đức trong vòng vây của cầu thủ Hàn Quốc, nhìn trái bóng tung lưới Hàn Quốc, ánh mắt rạng ngời, lẩm bẩm, dễ ổng bị ủng hùn, ông thực là một kỳ tài. Chương 69, sự tính toán sau màn chương 69, sự tính toán sau màn cú sút cỡ lòng bàn chân trái của Nguyễn Bá Thịnh cũng là cú sút thành bàn cuối cùng của trận đấu giữa hai đội tuyển U23 Hàn Quốc và U23 Việt Nam. Còn lại vài chục giây sau đó không thể nào giúp cho Hàn Quốc gỡ gạc được tỷ số hòa một lần nữa. Các chàng trai Việt Nam đã chiến đấu quả cảm cho đến những giây cuối cùng để lập ra hàng rào chắn cao vợi vợi chặn đứng con đường dẫn đến khung thành Việt Nam của người Hàn Quốc. Và trọng tài nổi lên hồi còi kết thúc trận đấu với tỷ số chung cuộc là 2-3, với chiến thắng dành cho đội tuyển U23 Việt Nam, khiến cho toàn bộ cầu thủ, ban huấn luyện, cổ động viên trên khán đài, người hâm mộ bóng đá ở quê nhà vỡ bà trong niềm vui sướng. Việt Nam đã chiến thắng rồi. Việt Nam đã hạ gục Hàn Quốc trong một trận chiến tương đương như một trận chung kết. Thực như vậy, có thể đánh bại đương kim Á quân của giải đấu trong một cuộc chiến sòng phẳng thì có khác nào một trận chung kết thực thụ đâu. Việt Nam vô địch. Việt Nam vô địch. Việt Nam vô địch, tiếng cổ động viên Việt Nam ở trên khán đài reo hò vang dội. Họ hô vang vô địch không phải vì Việt Nam vừa mới giành chức vô địch thực sự mà bởi vì đội bóng Việt Nam là vô địch trong lòng người hâm mộ. Huấn luyện viên Dễ Ổng Bị Ủng Hùn bật dậy từ băng ghế huấn luyện viên, lưng chứng đi kiểu chữ bát, tung cú đấm gió vào giữa khoảng không. Kế hoạch của ông thành công rồi. Chiến lược của ông thành công rồi. Những chàng trai của ông thành công rồi. Ông ngửa mặt lên trời hét lên vô cùng sung sướng. Ông hướng mắt về phía khán đài, nơi có một nhóm cổ động viên Việt Nam đang nhảy múa phất cờ náo nhiệt. Ông dùng tay phải vỗ bụp bụp lên ngực áo bên trái, nơi có in hình lá cờ đỏ sao vàng, lá cờ Tổ quốc Việt Nam. Trường đoàn Dương Minh Luân và những trợ lý huấn luyện viên khác vây xung quanh Dễ Ổng Bị Ủng Hùn cùng reo hò mừng rỡ. Mọi người chúc mừng ông Dễ Ổng, cùng nắm tay, cùng nhảy múa hát ca. Việt Nam đã chiến thắng. Việt Nam thực sự chiến thắng Hàn Quốc. Trước đó Dễ Ổng Bị Ủng Hùn luôn nói với giới báo chí và truyền thông là đội bóng U23 Việt Nam sẽ làm nên kỳ tích, các chàng trai trẻ sẽ làm nên điều kỳ diệu tại giải đấu U23 châu Á, không ai tin điều đó. Tất cả đều hoài nghi đó chỉ là lời nói đại bôi của ông. Những chuyên gia bóng đá hoài nghi, những cựu danh thủ hoài nghi, vô số những tờ báo mạng hoài nghi về năng lực của ông. Thực ra, bọn họ hoài nghi cũng là điều hết sức bình thường. Một huấn luyện viên trưởng mới về thì ai cũng sẽ bày tỏ sự hoài nghi như vậy mà thôi. Nhưng giờ đây, huấn luyện viên Dễ Ổng Bị Ủng Hùn đã dập tắt sự hoài nghi đó bằng hành động, bằng chính thực lực của mình. Ông thực sự đã làm được một kỳ tích. Chưa nói đến những trận sau, chỉ một trận thắng Hàn Quốc ở trận đấu mở màn của đội tuyển Việt Nam đã thực sự là một kỳ tích rồi. Chiến thuật có quay ngang mà các cầu thủ Việt Nam đã phối hợp vô cùng hoàn mỹ với nhau ở cuối trận đấu là chiến thuật mà huấn luyện viên Dễ Ổng Bị Ủng Hùn đã huấn luyện liên tục cho các học trò của mình. Các cầu thủ được tập với nhau rất nhiều lần, tập đến khi nhuần nhuyễn chiến thuật này thì ông Dễ Ổng mới cho nghỉ. Và không hưởng công tập luyện của các chàng trai U23 trẻ tuổi, chiến thuật có quay ngang chính là con bài tẩy kết liễu đội tuyển hùng mạnh Hàn Quốc trong khi họ chiếm được vô số ưu thế trước đội tuyển U23 Việt Nam. Thời điểm Phạm Xuân Việt vào sân chính là thời điểm mà Việt Nam lên kế hoạch kết liễu Hàn Quốc bắt đầu. Các cầu thủ Việt Nam thể hiện sự đa năng ở mọi lối chơi, mọi vị trí. Những chiến binh sao vàng cực kỳ cơ động trên các trận tuyến, khi tấn công, khi phòng thủ, khi vây bắt đối thủ, khi đánh chặn tiền đạo kẻ địch. Mỗi một cầu thủ đều có khả năng cáng đáng ở lối chơi cá nhân hoặc lối chơi tập thể. Hai cầu thủ được thay thế vào sân cũng thực hiện rất tốt vai trò và nhiệm vụ của mình, thi đấu vô cùng xông xáo và máu lửa chứ không hề thua kém những cầu thủ ở đội hình chính. Trong suốt thời gian trận đấu diễn ra, huấn luyện viên Dễ Ổng Bị Ủng Hùn và trợ lý số 1 Son Mì Ủng đã thảo luận và bàn bạc với nhau xuyên suốt. Lúc Hàn Quốc ghi bàn gỡ hòa và Phạm Xuân Việt vào sân thay người là lúc mà hai cựu tuyển thủ quốc gia Hàn Quốc tung ra kế sách kết liễu đội tuyển U23 Hàn Quốc. Kế sách đó của hai người Dễ Ổng Bị Ủng Hùn và Son Mì Ủng Đại tính toán vô số đường đi nước bước, tính toán cặn kẽ đến cả những biến số có thể phát sinh qua từng giây từng phút, từng vị trí di chuyển, từng chiến thuật thay đổi của một vị huấn luyện viên người Hàn Quốc khác phía bên kia chiến tuyến. Cú sút xa của Phạm Xuân Việt, cú đội đầu ngược của Bùi Hữu Duệ đều là nằm trong kế sách của hai người. Nếu như tình huống đó vào thì tốt, còn không vào cũng chẳng sao, bởi vì tất cả đều là bước đệm để gây hỗn loạn, tạo áp lực lên hàng phòng thủ Hàn Quốc, chuẩn bị lót thảm cho chiến thuật có quay Nga ở phút cuối cùng của trận đấu. Nguyễn Hoàng Đức còn nhớ như in ngày đầu tiên gặp gỡ huấn luyện viên Dễ Ổng Bị Ủng Hùn. Ông Dễ Ổng từng nói với hắn là muốn tạo nên một tập thể đoàn kết, một tập thể Việt Nam hùng mạnh để chinh phục những mục tiêu cao xa hơn, chứ không phải là một đội bóng chỉ có một ngôi sao. Ông Dễ Ổng biết Nguyễn Hoàng Đức có tiềm lực vô cùng lớn để làm một ngôi sao, nhưng ông muốn Nguyễn Hoàng Đức cùng với ông xây dựng một tập thể chiến binh hùng mạnh. Nguyễn Hoàng Đức vô cùng tán thành chiến lược đó của ông, cũng hoàn toàn chấp thuận hy sinh bản thân để cùng với ông biến đội tuyển Việt Nam thành một tập thể của những chiến binh sao vàng thực thụ. Trong kế hoạch kết liễu đội tuyển Hàn Quốc lần này, Nguyễn Hoàng Đức hoàn toàn chấp nhận làm nền. Đầu tiên, hắn ghi bàn để tạo ra sự sợ hãi cho người Hàn Quốc, để thu hút sự chú ý của người Hàn Quốc, để cho người Hàn Quốc phải cử thêm người để khóa chặt hắn. Ban huấn luyện của đội tuyển U23 Hàn Quốc những tưởng chỉ cần khóa được tiền đạo duy nhất, tiền đạo sắc bén nhất của đội tuyển U23 Việt Nam là họ đã có thể rung đùi ngồi ôm chiến thắng rồi. Nhưng bọn họ đã lầm, bọn họ đã rơi vào bẫy của huấn luyện viên Dễ Ổng Bị Ủng Hùn. Trong trận đấu ngày hôm nay, Nguyễn Hoàng Đức chỉ là mồi nhử mà thôi. Nguyễn Hoàng Đức chấp nhận làm tượng, làm nền cho đồng đội của mình. Nguyễn Hoàng Đức muốn đồng đội của mình tự tin hơn trong những trận đấu về sau. Nguyễn Hoàng Đức muốn đội bóng Việt Nam phải là một tập thể đoàn kết hơn, gắn bó hơn, mạnh mẽ hơn nữa. Đội tuyển Việt Nam phải cùng với hắn chinh phục những mục tiêu cao xa tối thượng chứ không phải chỉ ở giải trẻ U23 châu Á này. Huấn luyện viên trưởng Dễ Ổng Bị Ủng Hùn, trợ lý số 1 Son Mì Ủng Đại và đội trưởng Nguyễn Hoàng Đức chính là ba tác giả chính đạo diễn nên diễn biến trận đấu ngày hôm nay. Đội bóng Hàn Quốc với đẳng cấp của một đội bóng hàng đầu châu lục, với tiềm lực vượt trội về mọi mặt, với sự thích nghi thời tiết hơn hẳn đội bóng Việt Nam, đã bị ba người bảy mưu đặt kế xoay vòng vòng trong lòng bàn tay. Từ huấn luyện viên cho đến cầu thủ Hàn Quốc có nằm mơ cũng không nghĩ đến khi bọn họ bước chân vào sân vận động Côn Sơn là đã rơi vào một vòng xoáy vô hình không lối thoát. Chương 70, cơn địa chấn tại Côn Sơn. Chương 70, cơn địa chấn tại Côn Sơn. Trên sân vận động Côn Sơn, các cầu thủ Hàn Quốc mặt dài những cái muỗng, nên hẳn ra khi nghe trọng tài thổi hồi còi kết thúc trận đấu. Bây giờ bọn vẫn không dám tin là bọn họ đã thua. Có một số cầu thủ Hàn Quốc, vành mắt đã đỏ hoe rồi. Thủ thành Hàn Quốc ngồi bệnh trên bạch đôi cầu môn. Đội trưởng Hàn Quốc túi gục đầu, lầm lũi bước đi về đường hầm vào phòng thay đồ dành cho đội tuyển Hàn Quốc. Đến khi kết thúc rồi mà các cầu thủ Hàn Quốc vẫn không tin rằng mình đã bị đánh bại bởi một tên tí hon đến từ một nơi mà người ta gọi là vùng trũng của bóng đá thế giới. Thực như vậy, đội tuyển Việt Nam đối mặt đội tuyển Hàn Quốc chẳng khác nào một tên tí hon đối mặt với một gã khổng lồ, từ cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cầu thủ Hàn Quốc cao to hơn cầu thủ Việt Nam rất nhiều. Cầu thủ Việt Nam ngước nhìn lên cầu thủ Hàn Quốc có khác nào những gã khổng lồ đâu. Nên bóng đá Hàn Quốc cao hơn, đẳng cấp bóng đá Hàn Quốc vượt trội hơn, kỹ thuật bóng đá Hàn Quốc tài giỏi hơn. Ấy vậy mà, gã khổng lồ Hàn Quốc đã gục ngã trước tên tí hon Việt Nam trong một cuộc chơi song thẳng. Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển U23 Việt Nam, Dễ Ông bị ung hùn, ôm từng người một trong ban huấn luyện, vỗ vai từng người một. Sau đó ông Dễ Ông lại tiến ra giữa sân, nơi các cầu thủ đang nhảy nhót ăn mừng, cũng ôm từng cầu thủ một, vỗ vai từng cầu thủ một. Đến phiên Nguyễn Hoàng Đức, dường như ông Dễ Ông ôm càng chặt hơn, ông vỗ vào lưng Nguyễn Hoàng Đức, nói: "Cảm ơn cậu rất nhiều, cảm ơn cậu đã ủng hộ tôi, cùng với tôi xây dựng nên một tập thể đầy tình cảm và gắn bó này." Trợ lý ngôn ngữ Lê Tất Bình dịch thuật lại lời nói của Dễ Ông bị ung hùn. Lê Tất Bình luôn như hình với bóng đi theo Dễ Ông bị ung hùn để truyền đạt lại những lời nói của ông với mọi người. Sau một thời gian làm việc với ông Dễ Ông, Lê Tất Bình đã trở thành bạn tâm giao của ông Dễ Ông và cũng vô cùng ngưỡng mộ ông Dễ Ông. Lê Tất Bình có một cuốn sổ tay nhỏ. Hầu như những lời ông Dễ Ông nói, Lê Tất Bình ghi lại vào trong sổ tay của mình và xem nó như vật báu vậy. "Lời cảm ơn phải là em nói với thầy mới đúng, nhờ có thầy chuyển lượng mà Việt Nam mới có được một tập thể vững mạnh như ngày hôm nay. Em chỉ là một cầu thủ bóng đá, em không thể tạo được một tập thể tài năng giống như thầy. Em xin cảm ơn thầy." Nguyễn Hoàng Đức nắm chặt tay Dễ Ông bị ung hùn, chân thành đáp. Hai người nhìn vào mắt nhau, Dễ Ông bị ung hùn gật đầu, vô vô vai Nguyễn Hoàng Đức, rồi đi ôm những cầu thủ khác. Trong thời gian tiếp xúc vừa qua, hai người đã có những lần nói chuyện với nhau, hai người đã rất hiểu những hoài bão của nhau, giờ đây không cần phải nói nhiều thêm nữa. Dễ Ông bị ung hùn ôm lần lượt từng cầu thủ một. Ông ôm không sót cầu thủ nào, kể cả những cầu thủ dự bị, ông ôm đủ 23 cầu thủ mà ông mang sang Trung Quốc trong giải đấu U23 châu Á lần này. Việt Nam Hồ Chí Minh. Việt Nam Hồ Chí Minh. Việt Nam Hồ Chí Minh, tiếng hát trên khán đài đang vang lên không dứt. Bài hát như có bác trong ngày đại thắng đang được sướng lên ở sân vận động Côn Sơn. Bài hát huyền thoại của người Việt Nam ở trong mỗi cuộc chiến thắng đều được sướng lên như thế. Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng. Lời bác nay đã thành chiến thắng huy hoàng. 30 năm đấu tranh giành toàn vẹn non sông. 30 năm dân chủ cộng hòa kháng chiến đã thành công. Các cầu thủ nắm lấy vai nhau, tay trong tay, vai kề vai, tạo thành một vòng tròn lớn ở giữa sân vận động Côn Sơn, cùng nhảy xoay tròn cùng hát bài hát huyền thoại ấy chung vui với cổ động viên Việt Nam trên khán đài. Lời ca tiếng hát lan tràn khắp vùng trời giá rét. Niềm vui chiến thắng dâng trào lấn át hẳn đi cái lạnh cắt da cắt thịt của bầu trời phương Bắc. Tin tức đội tuyển U23 Việt Nam chiến thắng Hàn Quốc nhanh chóng lan đi khắp đất nước Việt Nam. Tin tức ấy được đưa lên nóng hổi trên mạng tin tức thời sự VTV. Bình luận viên như nghẹn ngào xúc động trước chiến thắng này. Các tờ báo đăng ngập tràn tin tức chiến thắng oanh liệt ấy. Người dân không một hay là không bàn tán về chiến thắng của Việt Nam trước đương kim Á quân của giải đấu. Cơn địa chấn tại Côn Sơn. Việt Nam đại thắng Hàn Quốc. Một chiến thắng lịch sử của người Việt Nam. Việt Nam viết nên kỳ tích tại giải U23 châu Á. Đó là những tiêu đề trên các bài báo Việt Nam. Đội tuyển U23 nhận được những cơn mưa khen tặng khi đạt được thắng lợi sắt nút 2-3 trước đối thủ sừng sỏ Hàn Quốc. Đêm hôm ấy, không có trận đi báo nào của người hâm mộ ở quê nhà. Bởi vì thời điểm ấy chưa có nhiều người Việt Nam theo dõi trận đấu. Người hâm mộ đã mất niềm tin vào đội tuyển Việt Nam khi bị loại khỏi vòng loại SEA Games 29 rồi. Bọn họ cho rằng lứa cầu thủ này đã chẳng còn hy vọng gì nữa nên không còn nhiều người đón xem trận đấu. Chính vì thế, thời điểm ấy, không có một trận đi báo nào diễn ra khi mà Việt Nam đã đạt được chiến thắng oanh liệt trước Hàn Quốc. Ngay cả ở trên khán đài thời điểm diễn ra trận đấu giữa Việt Nam và Hàn Quốc cũng không có bao nhiêu cổ động viên. Chỉ có một đúng người chiếm ở góc nhỏ khán đài mà thôi. Còn đâu là toàn bộ khán đài chống hơ chống hoác. Đây không phải là lần đầu tiên Việt Nam chiến thắng Hàn Quốc. Cách đây 15 năm, Việt Nam đã từng có một chiến thắng trước Hàn Quốc vào năm 2003 của vòng loại ASEAN Cup 2004. Lần chiến thắng ấy của Việt Nam cũng rất oanh liệt bởi vì thành phần gia quân của Hàn Quốc có đến nửa đội hình từng tham dự World Cup 2002 cùng danh hiệu tứ cường thế giới. Lần ấy Việt Nam đã tạo ra cơn địa chấn rung chuyển cả châu Á lần này, Việt Nam lại một lần nữa tạo ra cơn địa chấn rung chuyển cả châu Á sau 15 năm tròn chính. Nhiều người còn tự hỏi, phải chăng có một ông bụt nào đó trên trời cao đang phù hộ cho đội tuyển Việt Nam để có thể tạo ra chiến thắng lịch sử này? Không, không hề có một phép màu nào cả, không hề có một ông bụt nào cả. Những chiến binh sao vàng đã giành được chiến thắng bằng chính thực lực của mình trong một cuộc chiến vô cùng song thẳng. Trước khi trận đấu diễn ra, huấn luyện viên trưởng và đội trưởng đội tuyển U23 Hàn Quốc có những lời phát biểu xem thường đội tuyển U23 Việt Nam. Bọn họ cho rằng bọn họ sẽ đánh bại Việt Nam một cách dễ dàng. Nhưng khi bước vào trận đấu, bọn họ vẫn tung ra đội hình mạnh nhất của mình chứ không hề đưa ra đội hình 2 hay đội hình 3 gì cả. Bọn họ tung ra đủ mọi miếng bài, mọi đòn đánh, mọi chiến thuật chiến lược, quét sâu vào điểm yếu của đội tuyển Việt Nam. Ngay từ đầu trận, bọn họ đã muốn ăn tươi nuốt sống, tấn công dồn dập Việt Nam rồi chứ không hề cả lơ phất phơ trong lúc thi đấu với Việt Nam. Ban huấn luyện Hàn Quốc phái một trung vệ đội trưởng giỏi nhất kèm chặt tiền đạo Việt Nam, sau đó còn điều thêm hai cầu thủ nữa tùy thời hỗ trợ trung vệ đội trưởng khóa cứng tiền đạo giỏi nhất bên phía Việt Nam. Điều ấy chứng tỏ một điều là ban huấn luyện Hàn Quốc đã nghiêm túc nghiên cứu rất kỹ về đội bóng Việt Nam chứ không hề lơ là mất cảnh giác. Nhưng mà, núi cao còn có núi cao hơn, trời cao còn có trời cao hơn. Đội quân đến từ xứ Kim Chi đã lọt vào tấm lưới khổng lồ mà ban huấn luyện và cầu thủ Việt Nam đã giăng ra. Tấm lưới ấy cứ từ từ thích chặt dần cho đến phút thứ 92 là đội tuyển Việt Nam đã tung ra nhát đao chí mạng với một tuyệt chiêu thần kỳ, đâm thẳng vào trái tim của đội tuyển Hàn Quốc, khiến cho gã khổng lồ Hàn Quốc quỳ xuống, gục ngã ngay tại sân vận động Côn Sơn, mà tạo ra cơn địa chấn mang đầy màu sắc thần thoại. Chú thích: Như có bác Hồ trong ngày vui lại thắng được sáng tác bởi nhạc sĩ Phạm Tuyên. Tên gọi chính xác của bài hát được nhạc sĩ đặt là Như có bác trong ngày lại thắng. Tuy vậy tác phẩm vẫn thường được mọi người quen gọi là Như có bác Hồ trong ngày vui lại thắng mặc dù đây chỉ là câu hát mở đầu của bài. Bài hát Như có bác trong ngày đại thắng là một bài hát có giai điệu giản dị, gần gũi, lời ca ngắn gọn, xúc tích và được phổ biến một cách rộng rãi ở Việt Nam, được rất nhiều người dân biết đến và hát trong những ngày lễ, kỷ niệm lớn hay trong những dịp đội tuyển bóng đá Việt Nam giành chiến thắng. Vào thập niên 1980 và 1990, bài hát thường được sướng lên trong những buổi hội họp, buổi lễ, buổi meeting, hoặc thậm chí là những đêm văn nghệ, tuồng chèo, cải lương thì bài hát Như có bác trong ngày đại thắng cũng được sướng lên lúc mà đêm diễn đó kết thúc. Đến tận bây giờ, bài hát cũng vẫn được phát trong các buổi lễ và buổi họp. Hình ảnh đó thực sự đã ăn sâu vào tiềm thức của con người Việt Nam. Chương 71, chúc mừng sinh nhật tiểu cầu thủ. Chương 71, chúc mừng sinh nhật tiểu cầu thủ tới đi. Nguyễn Hoàng Đức cầm điện thoại quay Nguyễn Định Phong và Nguyễn Bá Thịnh đang mở cửa phòng khách sạn. Bật đèn lên, tối thui vậy anh em. Nguyễn Hoàng Đức hoa tay trước màn hình điện thoại. Nguyễn Bá Thịnh với tay bật sáng đèn lên. Hạ tỷ bật đẩy to riu. Nguyễn Định Phong, Nguyễn Bá Thịnh và Nguyễn Hoàng Đức cùng đồng thanh hát bài chúc mừng sinh nhật. Bùi Hữu Duệ đang đứng ở trong phòng ngủ của khách sạn. Phòng ngủ có hai giường. Nguyễn Định Phong tiến tới ôm lấy Bùi Hữu Duệ để nghiến ra giường. Ê, chúng mày làm gì đấy? Tính ám sát tao hả? Bùi Hữu Duệ la hét bài hải. Nguyễn Bá Thịnh nhanh nhẹn mở cái túi ra. Bên trong cái túi là bánh sinh nhật. Nguyễn Bá Thịnh gỡ hộp lấy ra cái bánh kem to đùng. Ngửa mặt lên Nguyễn Bá Thịnh cười vang hô lớn. Giết người cứu Bùi Hữu Duệ dãy rủa. Bình tĩnh, có gì chăn trối không ông anh? Nguyễn Bá Thịnh cầm cái bánh kem bằng một tay tiến tới gần. Nguyễn Hoàng Đức vẫn đang cầm điện thoại quay, cười ha ha, anh Duệ có lời cuối cùng gì trước lúc chia ly thì nói đi, để anh em được rõ. Chúng mày buông tao ra, Bùi Hữu Duệ hét lên cửa quậy dữ dội. Nam im, không được lúc đích. Nguyễn Định Phong ngoác miệng cười, khóa chặt tay hơn. Sao hả, ông anh có lời gì mau nói. Nguyễn Bá Thịnh nhấn nhá cái bánh kem. Chó con liếm mặt. Bùi Hữu Duệ dãy mạnh hơn. Hả, cái gì? Anh em nghe rõ không? Nói gì đó ông anh? Chó con liếm mặt. Bùi Hữu Duệ gào lên. Này thì chó con liếm mặt. Nguyễn Định Phong cướp lấy cái bánh kem từ tay Nguyễn Bá Thịnh, tụt hết luôn vào mặt Bùi Hữu Duệ, cười hình hệch, chết mày chưa, cho mày chừa. Ha ha ha, đùa hả. Nguyễn Bá Thịnh lên giường nhảy nhót như khỉ. Này thì giỡn này. Nguyễn Hoàng Đức cầm điện thoại quay rung lắc hết cả màn hình trong khi cười khoái trá. Hoan soạn, bách phát bách chúng nhé anh em. Nguyễn Định Phong bỏ Bùi Hữu Duệ ra, làm tư thế bắn đá. Gương mặt của Bùi Hữu Duệ lúc này dính đầy bánh kem ngồi ở trên giường, ngơ ngơ ngác ngác. Những miếng kem rơi rụng từ trên mặt của Bùi Hữu Duệ xuống ga trải giường trắng tinh của khách sạn và rơi hết cả xuống sàn nhà. Nguyễn Định Phong cầm một miếng bánh kem đưa lên tay mút, ngon, bánh này ngon đấy tụi bay. Đâu, đưa em một miếng. Nguyễn Bá Thịnh lại xớt phần dư ra trên đĩa bánh kem, gật gù, công nhận ngon thật, rất chất lượng. Cho cả mạ ra mạn một miếng coi. Nguyễn Hoàng Đức cười hà hà, bảo, đây của mày tất. Nguyễn Định Phong đưa bàn tay lên trước mặt ống kính máy quay điện thoại. Nguyễn Hoàng Đức dùng hai ngón vết lên, đưa vào miệng ăn thử, khen, quả là có vị ngon ngọt đậm đà, bánh kem vừa miệng đấy. Nguyễn Bá Thịnh lúc này chạy tới chỗ Bùi Hữu Duệ đang đứng lên, lắc lư như con ma nơ canh với cái mặt trắng nhớp nháp đầy bánh kem, hôn chụt chụt vào má Bùi Hữu Duệ, hôn cái nào. Thằng này tránh ra, biến thái hả mày. Bùi Hữu Duệ nghiêng đầu né khi Nguyễn Bá Thịnh cứ nhào tới hôn vào má của mình. Đăng lên Facebook nhé anh em. Nguyễn Hoàng Đức hô lớn. Ấy đừng đăng. Bùi Hữu Duệ nhào tới toan giật lấy điện thoại của Nguyễn Hoàng Đức. Nguyễn Định Phong nhanh tay ôm Bùi Hữu Duệ chặt lại, hô lên, đăng đi. Nguyễn Hoàng Đức liền mở Facebook lên, rồi đăng video mà mình vừa quay được lên trang Facebook của mình. Tất nhiên là trước khi sang Trung Quốc, anh em cầu thủ đã kịp thời cài đặt VPN ở trong điện thoại của mình. Bây giờ muốn vào Facebook thì anh em cầu thủ chỉ việc kết nối VPN rồi thì có thể vào Facebook thoải mái. Bởi vì Trung Quốc cấm các mạng xã hội nổi tiếng trên thế giới như Facebook, Twitter, Instagram và thay thế hết bằng mạng xã hội mang thương hiệu Trung Quốc nên những người sang Trung Quốc phải cất công cài đặt thêm VPN mới có thể truy cập vào mạng xã hội nước ngoài được. Chíu. Khi video vừa đăng lên Facebook là hàng hà sa số lượt like, lượt thả tim, lượt cười ha ha vào video của Nguyễn Hoàng Đức. Cộng đồng mạng cũng bình luận tấp nập. Người vào khen. Người cho cười. Mới có một lát mà đã có hàng trăm người vào bình luận rồi. Quá trời người tương tác rồi anh em. Nguyễn Hoàng Đức ngồi trên giường hô lớn. Đâu, xem người ta nói gì. Nguyễn Bá Thịnh tiến tới hỏi. Đúng là người xem đông thật, nhất chú mày rồi Đức. Nguyễn Định Phong cười nói. cho xem mới, hôm nay anh mày hy sinh làm trò cho tụi mày đấy nhé. Bùi Hữu Duệ với cái mặt đầy bánh kem chen vào giữa hai người kia, nhìn nó. Trên màn hình điện thoại của Nguyễn Hoàng Đức, người vào bình luận không ngừng. Đa phần mọi người đều hết sức vui vẻ với buổi chúc mừng sinh nhật quái chiêu tiểu cầu thủ của đám người Nguyễn Hoàng Đức. Hiện tại, những trang Facebook của Nguyễn Hoàng Đức đã có gần khoảng 1 triệu người theo dõi rồi. Ngoài ra những trang mạng xã hội khác cũng có rất đông người theo dõi Nguyễn Hoàng Đức. Không chỉ Nguyễn Hoàng Đức mà các anh em đồng đội khác cũng có số lượng người theo dõi tăng vọt sau chiến thắng trước đội tuyển U23 Hàn Quốc. Những clip bàn thắng của Nguyễn Hoàng Đức và các cầu thủ khác được cắt ghép đăng đầy lên Facebook, Twitter, TikTok, YouTube, Instagram. Pha làm bàn cuối cùng của ba người Nguyễn Bá Thịnh, Nguyễn Định Phong và Đoàn Văn Cường phối hợp với nhau là được chia sẻ nhiều nhất. Pha bóng quyết định ấy đã giúp cho chiến thắng của Việt Nam trước Hàn Quốc càng thêm nổi bật. Mọi người vô cùng thích thú trước pha làm bàn đến từ chiến thuật có quay nga của các cầu thủ Việt Nam. Sau trận đại thắng Hàn Quốc, các cầu thủ Việt Nam vẫn sinh hoạt bình thường, vẫn ra sân tập luyện các bài tập, các miếng đòn mà ban huấn luyện chỉ dạy, chứ không tổ chức nhậu nhẹt gì cả. Trong suốt giải đấu này diễn ra, các cầu thủ đã được quán triệt là sẽ không uống một giọt rượu nào thì tất cả các chàng trai đều nghiêm túc chấp hành. Lứa cầu thủ này là một lứa cầu thủ kỷ cương kỷ luật, luôn tuân thủ theo mọi yêu cầu của trưởng đoàn và ban huấn luyện. Huấn luyện viên Dễ Ông bị ủng hùn ngoài giờ tập luyện luôn nghiêm khắc ra thì ông rất hòa đồng với mọi người. Ông Dễ Ông năm nay đã 61 tuổi rồi, ông xem các cầu thủ giống như là con cháu của mình vậy. Ông chơi đùa cùng với các cầu thủ, bố bể, dẫn hớt quay cùng với bọn họ. Ông không nề hà gì mà hành động như bạn bè với các học trò của mình. Ông ngồi lấy giấy thai cho Phạm Hồng Lĩnh. Ông đắp mặt nạ dưỡng da cho Nguyễn Định Phong. Ông làm cho chụp hình selfie với Bùi Thanh Hải. Chính vì thế mà ông chiếm được tình cảm rất lớn của những cầu thủ Việt Nam. Dễ Ông bị ủng hùn là một người Á Đông điển hình nên ông hiểu được tác phong sống, văn hóa sống của người Việt Nam. Mặc dù văn hóa của Hàn Quốc và Việt Nam vẫn có những sự khác biệt nhưng đa phần là giống nhau. Vì vậy mà ông Dễ Ông được có thể dễ dàng bắt nhịp với cầu thủ hơn là những huấn luyện viên phương Tây khác. Đồng thời khả năng hùng biện trước trận đấu của ông Dễ Ông cũng đã giúp ông thu hút được sự chú ý của cầu thủ, khiến cho tinh thần thi đấu của các cầu thủ dâng lên hừng hực. Trong khoảng thời gian tập luyện trước kia, hồi mới đầu triệu tập các cầu thủ lên tuyển, khi ông nói một cái gì đó hoặc dạy một bài tập gì đó, thường thì các cầu thủ chỉ lắng nghe, chứ không có sự tương tác, bọn họ đều im lặng, chẳng có ai đáp lời ông cả. Điều đó khiến ông rất khó chịu. Thế là ông mới yêu cầu các học trò phải trả lời ông, mỗi khi ông nói xong một vấn đề. Dần dần, ông Dễ Ông đã hiểu hơn về các học trò của mình và hỏi han tâm sự từng người, khích lệ nói chuyện, khiến cho bọn họ yêu quý và tin tưởng ông hơn. Sau 3 ngày nghỉ ngơi, đến ngày 14 tháng 1 năm 2018, đội tuyển U23 Việt Nam bước vào trận đấu thứ 2 đụng độ đội tuyển U23 Úc Sở Chây Lia tại sân vận động Côn Sơn. Chương 72, đụng độ Úc Sở Chây Lia chương 72, đụng độ Úc Sở Chây Lia đây là trận thứ 2 của đội tuyển U23 Việt Nam trên sân vận động Côn Sơn. Lần trước sân vận động này dường như đã mang lại chiến thắng cho những cầu thủ đến từ phương Nam. Hy vọng rằng lần này, khi đối mặt với Úc Sở Chây Lia, Việt Nam sẽ lại một lần nữa giành được chiến thắng ở nơi mà họ đã tạo ra cơn địa chấn trước một gã khổng lồ Hàn Quốc. Hai đại diện khác đến từ Đông Nam Á là Thái Lan và Malaysia đã thi đấu xong lượt trận thứ 2. Thái Lan, kỳ phùng địch thủ của Việt Nam, trắng tay với hai trận toàn thua. Còn Malaysia cũng gây ra một bất ngờ lớn khi cầm hòa 1-1 với đội tuyển đến từ Tây Á là Jordan. Cánh cửa vào vòng trong xem như là đã đổ sập đối với người Thái Lan. Riêng Malaysia khi chia điểm với Jordan vẫn còn có hy vọng rất lớn để vào vòng trong. Ở bảng D, đội tuyển Việt Nam đang tạm thời xếp nhì bảng, xếp sau Úc Sở Chây Lia, bởi vì Úc Sở Chây Lia có được một trận thắng trước Syria với tỷ số 3-1. Xét hiệu số bàn thắng bàn thua thì Việt Nam xếp sau Úc Sở Chây Lia do để thủng lưới hai bàn. Đội đứng thứ 3 là Hàn Quốc và đội đứng bét bảng là Syria. Cầu thủ hai đội ra sân. Trọng tài tung đồng xu. Nguyễn Hoàng Đức lại thắng cuộc chọn đồng xu, quyết định chọn phần sân bên trái. Đội tuyển U23 Úc Sở Chây Lia được quyền giao bóng trước. Huấn luyện viên Dễ Ông bị ủng hùn giữ nguyên đội hình ở trận gặp Hàn Quốc với sơ đồ chiến thuật 5-4-1 đã tạo nên cơn địa chấn toàn châu Á, chỉ có khác biệt một điều là Nguyễn Định Phong xuất hiện bên hành lang cánh phải đổi lại cánh trái cho Nguyễn Bá Thịnh. Trùng hợp thay, Úc Sở Chây Lia cũng sử dụng đội hình 4-3-3 mà người Hàn Quốc sử dụng vào 3 ngày trước khi gặp Việt Nam. Bọn họ thực sự muốn áp dụng chiến thuật tạt cánh đánh đầu để chiến thắng Việt Nam. Có lẽ lần này người Úc Sở Chây Lia tự tin hơn với mũi nhọn là tiền đạo trung phong Dini dù gì mới trở về từ câu lạc bộ châu Âu, cao 1m90, cao hơn rất nhiều so với hàng hậu vệ Việt Nam. Hậu vệ cao nhất của Việt Nam là Đoàn Văn Cường cao 1m86, quả thực là không thể sánh bằng. Chiều cao trung bình của đội tuyển U23 Úc Sở Chây Lia là 1m83, cũng vượt trội về thể hình so với cầu thủ Việt Nam. Tuyết. Đúng 16 giờ chiều, trọng tài thổi hồi còi bắt đầu trận đấu. Úc Sở Chây Lia được quyền giao bóng trước. Cầu thủ Úc Sở Chây Lia mặc áo vàng, quần vàng, tất xanh. Còn cầu thủ Việt Nam mặc áo đỏ, quần đỏ, tất đỏ. Tiền đạo trung phong Đi Nì Dụ Dị chuyền bóng cho tiền đạo Chèn Bù Hạ Y ở và cả hai cùng lao đầu, tăng tốc xông xuống ngay phần sân đội tuyển Việt Nam. Thì ra là người Úc Sở Chây Lia muốn tấn công chớp nhoáng ngay từ những giây đầu tiên của trận đấu để vỗ mặt Việt Nam. Dầm dầm, dầm dầm. Chèn Bù Hạ Y ở có tốc độ rất nhanh, xài hết cả hai chân, dốc bóng như gió cuốn. Dừng lại. Nguyễn Hoàng Đức gầm lên, bước ba bước dài là đã đến bên cạnh Chèn Bù Hạ Y ở. Muốn tấn công chớp nhoáng thì phải hỏi qua Nguyễn Hoàng Đức hắn là hắn có chấp nhận hay không đã. Đang đứng sát bên cạnh Nguyễn Hoàng Đức mà dám xem hắn như không khí để mà tung vó về phía sân nhà của hắn thì đúng là chán sống rồi. Soạn. Nguyễn Hoàng Đức tắt bóng chính xác. Cái chân trái của Nguyễn Hoàng Đức móc vào trái bóng, bám dính không rời. Bịch. Chen Bu Ha Yi ở ngã sấp mặt xuống đất lăn hết một vòng. Tên cầu thủ người Úc sở chơi Li A cao 1m78 này muốn giỡn mặt với Nguyễn Hoàng Đức hả? Còn kia, thì nhận lấy. Nguyễn Hoàng Đức trùng dậy, gật bóng cho Nguyễn Bá Thịnh. Nguyễn Bá Thịnh đỡ bóng bước một từ đường chuyển của Nguyễn Hoàng Đức rất gọn. Quả bóng không bị nảy bật đi xa khỏi Nguyễn Bá Thịnh. Kỹ thuật của anh chàng cao 1m68 càng ngày càng trở nên điêu luyện. Nguyễn Bá Thịnh ngoắt bóng lên xuống hai lần rồi chuyển ngược về cho Đoàn Văn Cường. Hành lang cánh trái bây giờ là sự phối hợp của hai người đều thuận chân trái. Phạm Hồng Lĩnh hơi lùi về sau cùng với hai tạo thành tổ tam giác với ba mũi nhọn. Những pha ban bật một chạm được ba người thực hiện rất tốt. Đầu trận với Úc sở chơi Lia này, cầu thủ Việt Nam đã không bị khớp những phút đầu như ở trận gặp Hàn Quốc nữa. Niềm tin của bọn họ đã được củng cố rất nhiều sau chiến thắng oanh liệt trong trận ra quân. Cuộc tranh đoạt bóng ở những phút đầu chủ yếu diễn ra bên hành lang cánh trái của đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ Việt Nam chủ động lùi về, chơi bóng bên phần sân nhà chứ không triển khai tấn công ngay lập tức. Phát hiện ra người Úc sở chơi Lia muốn tấn công chớp nhoáng, Nguyễn Hoàng Đức đã phá kế hoạch tổ chức tấn công chớp nhoáng của bọn họ ngay từ trong trứng nước, giúp cho cầu thủ Việt Nam nắm quyền chủ động trên sân hơn. Bị ba cầu thủ Việt Nam xoay mấy lượt, đội bóng Úc sở chơi Lia liền cử thêm người đến phá giải thế cụ cơ của người Việt Nam. Khi thấy hai cầu thủ Úc sở chơi Lia ở đến, Nguyễn Bá Thịnh liền tạt bóng lật cánh qua bên cánh phải nhưng tiền vệ cánh trái Sở Kệ Phản Mục đã nhảy cao đón được bóng. Sở Kệ Phản Mục không đẩy lên cao mà chuyển về cho hậu vệ cánh trái Rồng Tông Nghị. Khi chứng kiến Việt Nam đại thắng Hàn Quốc, huấn luyện viên Enter Mỹ Lìn Xịp của Úc sở chơi Lia cũng không dám khinh thường Việt Nam khi phát biểu trong cuộc họp báo, khẳng định như sau: U23 Việt Nam là một đội bóng mạnh mẽ và chúng tôi không đánh giá thấp họ trong cuộc chạm trán này. Những cầu thủ Úc sở chơi Lia sẽ không được phép tồn tại ý nghĩ xem thường trận đấu với đội bóng Việt Nam. Để củng cố cho lời phát biểu của mình với báo giới, ông Enter Mỹ Lìn Xịp đã tung vào sân ngay từ đầu hiệp 1 tới 5 cầu thủ đang thi đấu tại các giải đấu ở câu lạc bộ châu Âu. Có nghĩa là Việt Nam đang phải đối đầu với một đội bóng gồm có 5 cầu thủ đẳng cấp châu Âu. Tuy rằng không phải là 5 cầu thủ thi đấu tại giải đấu hàng đầu của các nước châu Âu nhưng bọn họ cũng là những đối thủ rất đáng gờm. Ý nghĩa như rằng, phút thứ nhì của trận đấu, các cầu thủ Úc sở chơi Lia có bóng rồi liền cầm bóng chắc trong chân, chuyền rất nhanh qua lại giữa các tuyến với nhau. Khi tiền vệ trung tâm Á Điển rụt tiếp nhận bóng sau hàng loạt đường ban bật, lập tức thực hiện một pha câu bóng đồng vào vòng 16m50 từ xa. Tiền đạo trung phong Đi Nhị Dụ Dị lao băng băng theo đường bóng. Đi Nhị Dụ Dị cao 1m90, có sức dướn rất tốt, khả năng xoay sở nhanh trong vòng cấm và chọn vị trí lợi hại, thực sự là một tiền đạo vô cùng nguy hiểm đối với khung thành Việt Nam. Bút. Bất quá, thủ thành Bùi Thanh Hải đã vô cùng bình tĩnh, gương mặt góc cạnh đẹp trai lạnh lùng của Bùi Thanh Hải nhìn chằm chằm đường bóng cầu vồng trên cao, đi 4 bước sang ngang, đứng đúng ngay vị trí bóng rơi, vươn tay lên, bắt dính trái bóng, kẹp vào nách. Thủ môn Bùi Thanh Hải quả là đã hóa giải được nỗi khiếp sợ bóng đồng của những đời thủ môn Việt Nam trước kia. Mấy vị thần gác đền của Việt Nam thế hệ trước nhìn thấy bóng đồng vào khung thành là cứ ý như chuột nhìn thấy mèo, toàn làm ra những hành động sai lầm, dẫn đến bị ghi bàn. Nếu không để bị ghi bàn thì thường vùng nắm đấm lên đấm bóng ngược ra ngoài hoặc đấm bóng bay ra đường biên ngang, mặc dù pha bóng đó chẳng có gì gọi là khó khăn hoặc nguy hiểm, chỉ cần vươn tay lên, bắt dính bóng là được, có thế mà thôi. Nhưng mấy vị thần gác đền ấy lại sợ, như có một nỗi sợ không tên gì đó vô cùng khó hiểu. Hãy xem cái cách mà thủ môn Bùi Thanh Hải bắt bóng trong tình huống này. Mặc dù trái bóng bay bổng rất cao, cậu thêm có một gã khổng lồ cao 1m90 đang hùng hục lao đến như một con trâu điên. Thế nhưng Bùi Thanh Hải lại xử lý rất nhẹ nhàng, rất tình cảm, bước đến, vươn tay, chụp bóng, cắm nách, hết. Đấy, chỉ một pha bắt bóng đồng thôi đã thấy sự khác biệt hoàn toàn đến từ tâm lý cứng cỏi của thủ thành Bùi Thanh Hải rồi. Chương 73, sao vàng chiến chuột túi chương 73, sao vàng chiến chuột túi trời vẫn đang rét đậm. Trong những phút tiếp theo, tiền vệ cánh phải giữ im gì phối hợp với tiền đạo chèn bù Hạ Y ở của đội bóng áo vàng liên tục quét sâu vào cánh trái do Đoàn Văn Cường đang chấn giữ. Đoàn Văn Cường đã phải căng mình ra chống đỡ những pha dốc biên của người Úc sở chơi Lia. Tiền vệ và tiền đạo Úc sở chơi Lia còn liên tục xô đẩy, húc cho Đoàn Văn Cường ngã chồng vó ở trên sân. Dường như bọn họ đang muốn gây sức ép liên tục lên Đoàn Văn Cường để khiến cho Đoàn Văn Cường mỏi mệt. Cú chạy băng băng như một con trâu rừng, hất văng cả một hậu vệ đối phương đang ôm chầm lấy mình. Ở phút thứ 92 của Đoàn Văn Cường ở cuối trận gặp Hàn Quốc, có lẽ đã khiến cho đội quân Úc sở chơi Lia phải dè chừng Đoàn Văn Cường. Bọn họ toan quấy rối Đoàn Văn Cường để loại bỏ một nhân tố có khả năng gây đột biến từ bên phía Việt Nam. Đội tuyển U23 Việt Nam vẫn trung thành với lối đá phòng ngự chặt, phản công nhanh của mình. Điều đó giúp cho đội bóng đến từ xứ chuột túi cản gạ dù kiểm soát bóng nhiều hơn cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng các cầu thủ Việt Nam cũng không phải là thụ động phòng ngự, ngồi im chịu trận mà vẫn tạo được sức ép nhất định khiến cho hàng thủ của U23 Úc sở chơi Lia gặp nhiều lúng túng. Huấn luyện viên Enter Mỹ Lìn Xịp đã xem video ghi hình đội Việt Nam chọc thủng lưới 3 bàn Hàn Quốc như thế nào nên cũng không dám dâng đội hình lên quá mạnh mẽ. Hàng thủ 4 người của Úc sở chơi Lia luôn luôn chú ý để phòng Nguyễn Hoàng Đức từng thời từng khắc. Phút thứ 10, tiền vệ trung tâm Phạm Hồng Lĩnh tranh chấp bóng với tiền đạo Jochanets. Phạm Hồng Lĩnh dự định sút trái bóng khi trái bóng ở trong chân của Jochanets thì chẳng may Phạm Hồng Lĩnh đã sút vào chân của Jochanets. Jochanets lăn ra ôm cổ chân. Trọng tài tiến đến nhắc nhở Phạm Hồng Lĩnh và cho đội Úc sở chơi Lia được hưởng một quả đá phạt ở rất gần vòng 16m50. Đây là một vị trí đá phạt hết sức nguy hiểm đối với khung thành của đội tuyển U23 Việt Nam. Qua trái, qua trái, qua nữa, thủ môn Bùi Thanh Hải hét lớn, liên tục chỉ đạo đồng đội dựng hàng rào ở vị trí thuận lợi nhất giúp cho mình ngăn cản đối phương. Hàng rào gồm có 4 cầu thủ Việt Nam đang được dựng chéo ở trong vòng cấm địa. Đám đông cầu thủ của hai phe đang đứng so kẹ lẫn vào nhau ở trước khung thành. Cả tiền đạo, tiền vệ và hậu vệ Úc sở chơi Lia đều được cử lên tham gia trong tình huống đá phạt này. Tiền vệ trung tâm ạ Đỉnh Rụt Tiệp chính là người thực hiện quả đá phạt. Ạ Đỉnh Rụt Tiệp đang đứng trước quả bóng nhìn chằm chằm vào cầu môn Việt Nam. Đây chính là ngôi sao mới nổi của nền bóng đá Úc sở chạy Lia. Ạ Đỉnh Rụt Tiệp cao 1m80, là mẫu cầu thủ khá sáng tạo, có khả năng cầm bóng khéo léo, mạnh dạn chuyển xuyên tuyến và tầm phát động rất ấn tượng. Tiền vệ mặc áo số 10 này được đào tạo ở đội trẻ của câu lạc bộ đẳng cấp châu Âu sở cốt 04 của nước Đức. Điểm mạnh của Rụt Tiệp là khả năng điều bóng, cầm nhịp và nhãn quan chiến thuật xuất sắc. Không dễ dàng cho Việt Nam khi chiến đấu với một tiền vệ đẳng cấp như thế. Tuyết. Trong tay thổi còi. Ạ Đỉnh Rụt Tiệp nhai kẹo cao su nhóc nhép. Ạ Đỉnh Rụt Tiệp rất oai phong bước hai bước đến chỗ trái bóng và sút. Bình. Quả bóng bay lên qua đầu hàng hậu vệ nhưng tốc độ của quả bóng không được nhanh cho lắm. Bùi Thanh Hải dễ dàng đoán được hướng sút và tung người đến đấm trái bóng bay ra ngoài. Ạ Đỉnh Rụt Tiệp sút phạt lỗi rồi. Có lẽ Ạ Đỉnh Rụt Tiệp muốn thực hiện một quả cầu vồng nhưng quả cầu vồng của Ạ Đỉnh Rụt Tiệp quá nhẹ, không thể gây một chút khó khăn nào cho Bùi Thanh Hải. Bù. Hậu vệ cánh trái rộng tổ nghiệp có màu da đen lao đến chỗ trái bóng rơi là bật. Ngăn cản số 21 mau. Bùi Hữu Duệ vung tay. Vũ Gia Vinh không chút chần chừ, phi người đến ngăn trở rộng tổ nghiệp. Rộng tổ nghiệp đảo bóng hai lượt nhưng vẫn bị Vũ Gia Vinh đoán biết và vùng chân ngăn lối thoát của rộng tổ nghiệp. Mẹ kiếp. Rộng tổ nghiệp chửi một tiếng rồi chuyển bóng dài trở về phía sau cho Sở Kệ Phản Mục đang ở giữa sân. Cú chuyển bóng của rộng tổ nghiệp cũng gián tiếp cho thấy rộng tổ nghiệp đã chịu thua Vũ Gia Vinh rồi. Hiệu ứng từ cơn địa chấn thắng Hàn Quốc quả là đã giúp cho cầu thủ Việt Nam có được sự tự tin rất lớn. Đối diện với cầu thủ da đen cao 1m85 mà Vũ Gia Vinh không hề ngán sợ, khóa kín đường tiến của cầu thủ cao 1m85 ấy, trong khi Vũ Gia Vinh chỉ cao có 1m72 mà thôi. Tuy người Việt Nam chúng ta không cao, nhưng giờ đây chúng ta cũng khiến cho mọi đối thủ phải ngước nhìn. Pha bóng chưa hết, tiền vệ cánh trái Sở Kệ Phản Mục trích bóng xuống, rồi đẩy thêm hai nhịp bóng nữa. Vũ Gia Vinh lập tức lao lên ngăn đón Sở Kệ Phản Mục. Quả không nổi. Vũ Gia Vinh hét lên. Sở Kệ Phản Mục cố giỡn nhưng Vũ Gia Vinh đã chuột người đến, ngồi bệnh cả mông xuống dưới, trà sắt bàn tọa xuống nền cỏ. Cái chân trái của Vũ Gia Vinh gấp chính xác vào trái bóng, lấy được bóng trong chân Sở Kệ Phản Mục vô cùng đơn giản. Đã bảo là mày không qua được rồi mà. Vũ Gia Vinh lập tức ngồi dậy, nhưng trợn tròn mắt. Tiền đạo Dô Trạm Nets đã sộp tới chỗ Vũ Gia Vinh ngay. Vũ Gia Vinh không hề sợ hãi, giữ bóng trong chân lắc bóng qua lại hai nhịp đẩy lên phía trước. Dô Trạm Nets nhào tới muốn móc trái bóng thì Vũ Gia Vinh nết mép lời, kêu trái bóng quay ngược đầu trở lại. Dô Trạm Nets móc vào không khí thì giận lắm, hắn bèn dùng chân ngoắc vào chân trụ mà Vũ Gia Vinh đang đứng. Phạm lỗi. Vũ Gia Vinh bị Dô Trạm Nets phạm lỗi khiến cho té ngã. Trọng tài chỉ cho Việt Nam hưởng quả đá phạt trên phần sân nhà và nhắc nhở Joe Chanet. Nguyễn Hoàng Đức ở trên đỉnh mũi nhọn của đội hình Việt Nam, hô lên, anh Quang ơi. Lương Đức Quang ngoái đầu nhìn về phía Nguyễn Hoàng Đức, hỏi, gì vậy Đức? Nguyễn Hoàng Đức liền giơ một ngón tay rồi sau đó giơ bốn ngón tay. Lương Đức Quang gật đầu tỏ vẻ hiểu ý Nguyễn Hoàng Đức đã đặt ra những ám hiệu với các cầu thủ trong khi thi đấu. Có hàng loạt chiến thuật được quy định trước trận đấu. Mỗi chiến thuật sẽ có một ám hiệu riêng. Nguyễn Hoàng Đức chỉ cần giơ ngón tay là Lương Đức Quang có thể dễ dàng biết được sẽ sử dụng chiến thuật nào để truyền đạt lại cho các đồng đội. Vinh, mày nghe đây. Lương Đức Quang tiến tới chỗ Vũ Gia Vinh vỗ vai nói. Vâng, anh. Vũ Gia Vinh sinh năm 1996, nhỏ hơn Lương Đức Quang một tuổi. Mày xuất phạt, cố gắng chuyển cho Phong, rồi mày với Phong phối hợp, điểm đến là Đức. Mày rõ chứ? Lương Đức Quang nói bên tai Vũ Gia Vinh. Em nhớ rồi. Vũ Gia Vinh gật đầu. Lương Đức Quang tiến tới chỗ Nguyễn Định Phong nói. Nguyễn Định Phong gật đầu liên tiếp, mắt nhìn bốn phía. Lương Đức Quang vây tay ra hiệu tiếp cho những người khác. Tuyết. Hồi còi băng lên. Vũ Gia Vinh không để lỡ một giây, chuyển nhẹ cho Nguyễn Định Phong đang ở gần đó. Bù. Tuy Nguyễn Định Phong đang có một cầu thủ Úc sở Chay Lia theo kèm nhưng rất nhanh đón được bóng. Nguyễn Định Phong không hề ngần ngại biểu diễn ngáy cháo trước mặt cầu thủ Úc sở Chay Lia. Rất khó có thể lấy bóng trong chân một chuyên gia ngáy cháo như Nguyễn Định Phong. Khi Dô Trạm Nets đang tít mù ở trước mắt Nguyễn Định Phong thì Nguyễn Định Phong chuyển cho Vũ Gia Vinh vừa xông lên qua mặt mình. Hai cầu thủ bên cánh phải của đội tuyển U23 Việt Nam phối hợp với nhau cực kỳ khéo léo và nhanh nhẹn. Một mình tiền vệ đối mặt với sự phối hợp di chuyển theo đường rích rắc của hai cầu thủ Nguyễn Định Phong và Vũ Gia Vinh là không thể. Qua ba cú chuyển dích rắc liên tục là hai người đã loại bỏ được Sở Kệ Phản Mục. Chương 74, tìm lại bản ngã chương 74, tìm lại bản ngã Vũ Gia Vinh đã xông đến tận cuối hành lang cánh trái của Úc Sở Chay Lia rồi. Cùng lúc đó Nguyễn Định Phong di chuyển vào trong. Nguyễn Hoàng Đức đảo chỗ tiến ra cánh trái gần chỗ Vũ Gia Vinh. Hậu vệ Úc Sở Chay Lia lập tức bám theo Nguyễn Hoàng Đức. Tới đây anh Vinh. Nguyễn Hoàng Đức vẫy tay. Vũ Gia Vinh cực kỳ tin tưởng Nguyễn Hoàng Đức sẽ có thể nhận bóng trong vòng vây kẻ địch, không hề do dự chuyển bóng cho Nguyễn Hoàng Đức. Khi ấy hậu vệ cánh trái Rồng Tổ Nghiệp cũng đã xông đến chỗ Vũ Gia Vinh. Nguyễn Hoàng Đức nhắm một đường sang ngang, rồi nhanh như điện xẹt, vụt mất qua hướng ngược lại tiến tới đón đường chuyển của Vũ Gia Vinh. Tốc độ của Nguyễn Hoàng Đức thực là vô cùng ghê gớm. Mau ngăn tiền đạo Việt Nam lại, không thể để nó tới gần khung thành. Trung vệ Ả Lẹp Sản Đờ Ùn Dạ vung tay gầm lên bằng tiếng Anh. Tao đâu có cần đến gần khung thành. Nguyễn Hoàng Đức nghe Ả Lẹp Sản Đờ Ùn Dạ gầm lên như thế, bật cười nói. Vụ. Cái chân của Nguyễn Hoàng Đức vẩy lên, bóng bay bổng vào vòng 16m50. Lúc này, Nguyễn Định Phong đã xâm nhập vào trong khu vực cấm địa từ lúc nào. Quả bóng hạ xuống ngay chân Nguyễn Định Phong như đặt. Nguyễn Định Phong tung cú vô lê cực mạnh nối trực tiếp vào trái bóng chưa kịp rơi xuống đất. Vút. Trái bóng lao đi như mũi tên xuyên thẳng vào khung thành trước sự ngỡ ngàng của thủ thành Úc sở Chay Lia. Vào. Vào. Tuyệt vời. Vô cùng tuyệt vời. Vào rồi, thưa các bạn. Định Phong đã trở lại là chính mình thưa quý vị và các bạn. Định Phong dường như là khắc tinh của ốc sở chạy lia. Pha đảo chân vừa rồi, cú sút vừa rồi làm tôi nhớ lại ở trận đấu để đời của Định Phong ở giải đấu U19 châu Á cách đây 5 năm. Bình luận viên Ngô Thanh Liêm hồi tưởng lại quá khứ. Đúng vậy thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Việt Nam ở giải đấu U19 năm ấy đã đè bẹp đội tuyển U19 ốc sở chạy lia bằng tỷ số chung cuộc 5-1 với một cú đút của Định Phong. Định Phong đã nhận được một đường chuyển và tung cú dứt điểm thần số như thế này. Định Phong cũng đã đi bóng như một nghệ sĩ sân cỏ thực thụ, loại bỏ một loạt hậu vệ ốc sở chạy lia để rồi phá lưới đối thủ như thế này. Bình luận viên Bùi Phước Nhân tràn đầy cảm xúc. Ngày hôm nay, Định Phong lại một lần nữa tỏa sáng. Ngày hôm nay, Định Phong tiếp tục viết nên lịch sử cho đội tuyển U23 Việt Nam. Ngày hôm nay, Định Phong cất tiếng, khẳng định bản thân mình. Mới chỉ có 12 phút của trận đấu mà thôi, trước sức ép như phong ba báo tố của những gã khổng lồ đến từ xứ sở Cản Gạ Dù, Định Phong có một màn phối hợp tuyệt phẩm với Gia Vinh xuyên qua hàng loạt cầu thủ ốc sở chạy lia, chuyền một đường chuyền nhạy bén cho Hoàng Đức, để rồi Hoàng Đức câu bóng dọn cỗ cho Định Phong tung ra nhát đao chí mạng vào tử huyệt của ốc sở chạy lia. Một bàn thắng của sự tỏa sáng, một bàn thắng của tình đồng đội, một bàn thắng sự thăng hoa. 1-0 cho đội tuyển Việt Nam thưa quý vị và các bạn. Nô Thanh Liêm khản giọng nói trong niềm hân hoan vô bờ bến. Khi nhìn thấy trái bóng tung lưới ốc sở chạy lia, Nguyễn Định Phong nắm chặt hai tay thành nắm đấm kêu răng rắc, Nguyễn Định Phong ngửa mặt lên trời gầm lớn, a sau đó, Nguyễn Định Phong cười tươi như hoa hướng dương nở dưới ánh nắng chiều Côn Sơn. Nguyễn Định Phong giang hai tay ra như hai cánh chim phượng hoàng trao liệm bay về phía góc khán đài có khoảng 130 cổ động viên Việt Nam. Nguyễn Hoàng Đức, Vũ Gia Vinh cùng với Nguyễn Định Phong tạo thành hai cánh chim khác hai bên Nguyễn Định Phong. Cùng nhau, ba người, ba con chim phượng hoàng, cùng sải cánh bay giữa sân vận động Côn Sơn. Đến trước hơn 100 cổ động viên, cả ba cùng đứng nghiêm, đưa bàn tay lên trán chào theo kiểu chào cờ. Hoan hô. Hoan hô Việt Nam vô địch. Việt Nam vô địch tuyệt lắm Định Phong. Cổ động viên trên khán đài vỗ tay rầm trời. Cảm xúc dạt dào. Đã có những cổ động viên nữ ôm mặt mà khóc. Giọt nước mặt lăn dài trên gò má của những người con gái Việt Nam xinh đẹp tuyệt trần. Nguyễn Định Phong quay sang ôm cả hai người Nguyễn Hoàng Đức và Vũ Gia Vinh, liên tục nói, cảm ơn hai thằng mày, cảm ơn hai thằng mày rất nhiều. Cảm ơn gì chứ, anh em với nhau cả mà. Vũ Gia Vinh vô vô vai Nguyễn Định Phong nói. Nguyễn Hoàng Đức nắm chặt vai Nguyễn Định Phong lên tiếng, cố lên, chúng ta còn phải chiến đấu cùng nhau rất nhiều. Nguyễn Định Phong gật mạnh đầu, được, chúng ta còn cả một quãng đường dài. Thực ra, đã từ lâu, Nguyễn Định Phong đã gánh áp lực rất lớn. Nguyễn Định Phong luôn tự trách bản thân về cú sút phạt đền năm ngoái. Cú sút phạt đền trong trận gặp Thái Lan ở trận đấu cuối cùng ở vòng loại. Nếu như Nguyễn Định Phong có thể thành công quả phạt đền thì có lẽ diễn biến trận đấu đã rất khác. Khi ấy tinh thần những cầu thủ Việt Nam sẽ được vực dậy trở lại, có lẽ mọi người sẽ kiên trì bền bỉ để có được một trận hòa. Chỉ cần một trận hòa là Nguyễn Định Phong và các đồng đội sẽ có thể vượt qua vòng loại SEA Games 29 rồi. Anh hùng và tội đồ, làn danh thật mỏng manh. Thời khắc ấy, Nguyễn Định Phong gục đầu. Nguyễn Định Phong tự xem mình là tội đồ khi không thể thực hiện thành công quả phạt đền ấy. Những năm trước, Nguyễn Định Phong được báo chí, được cộng đồng mạng tung hô là cậu bé vàng, là cầu thủ sẽ dẫn dắt bóng đá Việt Nam trong tương lai, bởi những pha đi bóng lắt léo của Nguyễn Định Phong, bởi những cú sút thành bàn đẳng cấp của Nguyễn Định Phong. Những năm ấy, Nguyễn Định Phong là anh hùng trong lòng người hâm mộ. Tất cả giới mộ đều đặt niềm tin vào Nguyễn Định Phong sẽ có thể đưa đội tuyển Việt Nam đoạt được chiếc huy chương vàng SEA Games mà mọi người mong ước. Nhưng tất cả đều sụp đổ chỉ sau một ngày. Nguyễn Định Phong cúi đầu về nước. Trên chiếc máy bay, Nguyễn Định Phong cúi đầu. Trong phi trường, khi trả lời phỏng vấn, Nguyễn Định Phong cúi đầu. Từ sau thảm họa SEA Games năm ngoái, Nguyễn Định Phong luôn có một bóng ma trong lòng. Nguyễn Định Phong vướng phải tâm ma. Câu lạc bộ Gia Lai không khởi sắc mấy với Nguyễn Định Phong, đa phần là các trận hòa và thua. Những người hâm mộ Nguyễn Định Phong cũng dần lạnh nhạt với Nguyễn Định Phong. Khi chứng kiến đồng đội của mình, Nguyễn Hoàng Đức, kẻ mà trước kia luôn bị xem là tiền đạo chân gỗ, giờ đây lại thăng hoa đến không ngờ, Nguyễn Định Phong chạnh lòng. Trong giải đấu M150 cuộc, Nguyễn Định Phong đã làm đua phá lưới, nhưng đó chỉ là giải đấu giao hữu, không mấy người quan tâm. Nguyễn Định Phong luôn chờ đến giải đấu U23 châu Á này để chứng tỏ bản thân. Nếu có thể tìm lại bản ngã ở giải đấu này, hắn sẽ lại một lần nữa trùng sinh, như con chim phượng hoàng lửa hồi sinh trong cho tàn để rồi vỗ cách tung bay giữa bầu trời như một con vua của loài chim trên bầu trời, chim phượng hoàng. Ở trận đấu với Hàn Quốc, Nguyễn Định Phong đã cố gắng ghi bàn thắng, nhưng bàn thắng không đến với Nguyễn Định Phong. Nguyễn Định Phong đã có một số cú sút. Nguyễn Định Phong đã có cơ hội chuyển hóa thành bàn thắng, tuy nhiên quả bóng từ cái chân của Nguyễn Định Phong lại không chịu tìm đến mảnh lưới. Quả bóng luôn đi ra ngoài. Có những thời điểm, Nguyễn Định Phong muốn gục ngã mà khóc, nhưng Nguyễn Định Phong không khóc. Nguyễn Định Phong phải kiên cường mạnh mẽ. Phút thứ 92, Nguyễn Định Phong có cơ hội sút một lần nữa, nhưng Nguyễn Định Phong không sút, Nguyễn Định Phong nhường cơ hội lại cho Nguyễn Bá Thịnh. Và rồi, Nguyễn Bá Thịnh ghi bàn. Nguyễn Bá Thịnh trở thành nhân vật chính của pha ghi bàn ấy. Mặc dù Nguyễn Định Phong có tham gia vào pha ghi bàn ấy, nhưng Nguyễn Định Phong vẫn chỉ là nhân vật phụ mà thôi. Không ai nhớ đến nhân vật phụ, tất cả mọi người đều nhớ đến nhân vật chính, nhân vật mà sút trái bóng, ghi thành bàn. Sau trận Hàn Quốc, lượng người theo dõi, lượng fan hâm mộ trên các trang mạng xã hội Facebook, TikTok của Nguyễn Bá Thịnh, Nguyễn Hoàng Đức, Lương Đức Quang tăng vọt. Nhưng Nguyễn Định Phong thì không. Trang mạng của Nguyễn Định Phong vẫn thế, vẫn ảm đạm tang thương như từ sau hồi SEA Games kết thúc thừa nào. Hôm nay, ngày hôm nay, vào thời khắc này, Nguyễn Định Phong đã ghi được bàn thắng rồi. Nguyễn Định Phong đã có bàn thắng ở một trận đấu đỉnh cao với đội quân ốc sở chạy lia. Đội quân mà Nguyễn Định Phong đã từng hạ gục trước kia. Nguyễn Định Phong, hắn đã tìm lại được bản ngã của mình. Chương 75, kiên cường phòng thủ chương 75, kiên cường phòng thủ có được bàn thắng dẫn trước, đội tuyển Việt Nam vẫn không ham bóng dâng lên tấn công mà vẫn giữ đội hình thấp, chủ động phòng ngự trước một đối thủ chiếm hơn mình rất nhiều lợi thế. Đối mặt với đội hình phòng ngự 2 tầng của Việt Nam, những chú chuột túi cản gạ dù tấn công dồn dập, hầu như kéo cả đội bóng qua tấn công đội tuyển U23 Việt Nam. Có những phút giây, đội bóng Oxford Chelsea kéo dốc hết cả ba tuyến sang luôn phần sân Việt Nam. Thủ môn Gao Yizhou còn chạy lên cả giữa của phần sân nhà để đón bóng rồi chuyển cho đồng đội. Tỷ lệ kiểm soát bóng của Oxford Chelsea cho đến phút thứ 20 là 74 hơn tỷ lệ kiểm soát bóng của Việt Nam rất nhiều. Không hổ danh là cầu thủ được đào tạo trẻ ở câu lạc bộ đẳng cấp châu Âu Sport 04, tiền vệ trung tâm Hạ Điển Dụt tiếp nhận được một đường chuyển từ bên cánh phải phần sân Việt Nam của tiền vệ giải Ibzi, với kỹ năng điều luyện của mình đã dắt bóng chạy đến góc trái của khu vực cấm địa. Bùi Hữu Duệ xông tới toan ngăn Hạ Điển Dụt tiếp lại, hét lớn bằng tiếng Việt, "Dừng! Mẹ kiếp!" Hạ Điển Dụt tiếp tất nhiên là không hiểu Bùi Hữu Duệ đang nói gì, chửi thề một cái. Hạ Điển Dụt tiếp cao khoảng 1m80 còn Bùi Hữu Duệ chỉ cao có 1m72, quả thực là Bùi Hữu Duệ đối mặt với Hạ Điển Dụt tiếp, như lùn mã tử đối mặt với gã khổng lồ. Bùi Hữu Duệ vung chân tới trái bóng vừa được đưa ra bởi A Điển Dụt Tiệp thì A Điển Dụt Tiệp đã rút trái bóng trở lại trong chân, ngoắt chân sang một bên rất nhanh. Gã A Điển Dụt Tiệp không những to cao mà cũng cực kỳ nhanh nhẹn. Khả năng điều khiển trái bóng của A Điển Dụt Tiệp rất tốt. Bùi Hữu Duệ bị lỡ đà, A Điển Dụt Tiệp kéo bóng sang ngang. A Điển Dụt Tiệp di chuyển qua phải một nhịp. Tới đây, tiền vệ trung tâm Phạm Hồng Lĩnh quát lớn, ở phía sau lưng A Điển Dụt Tiệp xông tới. Qua. A Điển Dụt Tiệp hừ lạnh một tiếng, kéo trái bóng về giữa hai chân, góp chân trái chích trái bóng sang ngang phía bên phải. A Điển Dụt Tiệp tiếp tục dịch chuyển được thêm một nhịp vượt qua Phạm Hồng Lĩnh. Trung vệ Trần Hòa Thái dâng lên, ngoài người quét bóng, dừng. Túi may nó lắm. Ba cầu thủ cao khoảng 1m73 xích nhau một phần, khi đứng với A Điển Dụt Tiệp thực sự là thua kém chiều cao rất nhiều. A Điển Dụt Tiệp dùng mũi giày sụp vào dưới nền cỏ trái bóng, hất nhẹ lên một cái, quả bóng bay bổng một đoạn ngắn. Đồng thời A Điển Dụt Tiệp phóng lên né tránh cú quét bóng của Trần Hòa Thái. Ba pha xử lý bóng, A Điển Dụt Tiệp vượt qua ba cầu thủ Việt Nam bằng ba nhịp, đối mặt với khung thành ở ngoài vòng 16m50, A Điển Dụt Tiệp quyết định sút bóng. Wing. A Điển Dụt Tiệp sút bóng bằng chân phải vào lỗ hổng ở hàng rào của đội tuyển Việt Nam. Bóng bay mèo qua người trung vệ Đỗ Tùng Lâm. Nguy hiểm. Coi chừng. Cẩn thận. Các hậu vệ Việt Nam đồng thanh hét bóng lên. A Điển Dụt Tiệp quả thực không phải là một kẻ đơn giản. Hắn đã loại bỏ được ba cầu thủ Việt Nam trong pha bóng vừa rồi và tung ra cú sút cực mạnh về phía cầu môn Việt Nam. Bút. Thủ thành Bùi Thanh Hải phóng bút người về phía bên phải nơi mà quả bóng đang hướng về phía đó. Nhưng Bùi Thanh Hải đã chậm hơn một nhịp rồi. Quả bóng bay quá nhanh. Bình. Khi mà tầm tay với của Bùi Thanh Hải đã không thể với tới. Mọi người tưởng chừng như đã phải vào lưới nhặt bóng thì thần may mắn đã mỉm cười với đội tuyển U23 Việt Nam, quả bóng trúng vào mép ngoài cột dọc và văng ra ngoài đường biên ngang. Không vào. Mặc dù A Điển Dụt Tiệp đã rất nỗ lực thể hiện kỹ thuật cá nhân ghê gớm của mình nhưng rất tiếc cho hắn. Cột dọc của khung thành đội tuyển U23 đã từ chối bàn thắng của hắn. Sau pha bỏ lỡ của A Điển Dụt Tiệp thì những chú chuột túi vẫn dồn sức ép lên khung thành đội tuyển Việt Nam một cách mạnh mẽ. Tiền vệ cánh phải giữ im gì không ngừng khoét sâu vào hàng lang cánh trái của phần sân Việt Nam do hậu vệ cánh trái Đoàn Văn Cường đang chấn giữ. Chàng trai trẻ tuổi nhất trên sân cỏ vẫn như một chiến binh ngoan cường tranh chấp tay đôi, một chọi một với giới ím gì mà không hề ngán sợ. Nguyễn Hoàng Đức ở tuyến trên nhìn sự dũng mãnh vô bì của Đoàn Văn Cường, liền âm thầm gật đầu. Nguyễn Hoàng Đức luôn quan sát các cầu thủ trên sân. Nguyễn Hoàng Đức đang chuẩn bị cho kế hoạch của mình, kế hoạch của hắn vô cùng khó khăn. Nguyễn Hoàng Đức phải đãi cắt tìm vàng một cách vô cùng cẩn thận. Nguyễn Hoàng Đức cần những chiến binh thực thụ cùng sánh vai với hắn trên con đường chinh phục đỉnh cao. Vì vậy, Nguyễn Hoàng Đức luôn quan sát, luôn đánh giá từng hành động, từng cử chỉ của những cầu thủ xung quanh hắn không chỉ ở ngoài đời mà cả trên sân cỏ. Để đánh giá một con người, Nguyễn Hoàng Đức phải theo dõi cực kỳ tỉ mỉ. Thời gian vừa qua quá ngắn, Nguyễn Hoàng Đức chưa thể kết luận được hết phẩm chất của mỗi người. Nguyễn Hoàng Đức cần phải có thêm thời gian để mỗi người bộc lộ ra toàn bộ tính cách của họ, sự kiên cường của họ, lòng dũng mãnh và nghị lực của họ. Huấn luyện viên Enter Mỹ Lĩnh Sĩ thấy giới ím gì công mãi vào vị trí Đoàn Văn Cường mà công không nổi bèn chỉ đạo cho đội Oxford Chelsea đảo cánh sang tấn công vào hành lang cánh phải của đội tuyển Việt Nam. Giới ím gì truyền dài một đường cho Sở Kệ Phản Mục ở bên kia sân. Sở Kệ Phản Mục liền dốc bóng xuống. Vũ Gia Vinh tiến tới ngăn chặn. Sở Kệ Phản Mục chuyển cho tiền đạo Chèn Bù Hạ Y ở. Chèn Bù Hạ Y ở lên bóng hai nhịp thì trung vệ Đỗ Tùng Lâm băng lên ngăn lại. Chèn Bù Hạ Y ở dùng gót chân đẩy bóng lại cho Sở Kệ Phản Mục. Bùm. Tiền vệ đội trưởng Sở Kệ Phản Mục thực hiện hàng loạt động tác giả trước mặt Vũ Gia Vinh nhưng Vũ Gia Vinh không phải tay mơ mà dễ để cho những cái bóng của Sở Kệ Phản Mục lừa được mình. Vũ Gia Vinh cực kỳ mạnh mẽ như một bức tường sắt chắn ở trước mặt Sở Kệ Phản Mục không cho Sở Kệ Phản Mục thoát xuống hành lang cánh phải của mình. Soạn. Sở Kệ Phản Mục gặp bóng một phát, Vũ Gia Vinh dướn theo thì Sở Kệ Phản Mục không vượt nữa mà chuyển động một đường dài vào vòng 16m50. Ở trong khu vực cấm địa của đội tuyển U23 Việt Nam giờ đây đang lợn vợn tới ba tiền đạo của Oxford Chelsea. Bù. Chen Bù Hạ Ý ở đã xông vào từ lúc nào, nhún chân lên đánh đầu về phía khung thành đội tuyển Việt Nam. Để tôi. Bùi Hữu Duệ đứng gần ở góc phải của khung thành bay người tới dùng đầu đỡ được quả đánh đầu cực nhanh của Chen Bù Hạ Ý ở. Vút. Quả bóng rơi lộn bộ xuống đất. Tiền đạo Zhou Chamnets đột ngột xuất hiện chết ở mạn trái góc khung thành. Zhou Chamnets dùng chân trái sút căng như kẻ chỉ vào góc chìm cầu môn bên trái. Coi chừng. Các cầu thủ Việt Nam hét lên. Tới đây. Ngay lúc ấy, trung vệ Trần Hòa Thái đã băng vào giơ chân phải lên đỡ quả bóng, ngăn không cho bóng bay vào khung thành. Bù. Quả bóng dội vào chân Trần Hòa Thái lại hất động lên giữa không trung, nhưng vẫn còn trong khu vực cấm địa. Tình hình nguy hiểm vẫn chưa kết thúc. Tiền đạo Đỉnh Nghị dụ dị cao nhất bên phía Úc Sở Chây Lý A đứng nãy giờ ở trước khung thành bật người lên cao. Giờ là lúc mà Đỉnh Nghị dụ dị thể hiện rồi. Chiều cao 1m90 của Đỉnh Nghị dụ dị đã giúp cho Đỉnh Nghị dụ dị phóng người lên cao hơn hẳn so với các cầu thủ Việt Nam. Bùm. Đỉnh Nghị dụ dị đánh đầu vào góc trên bên trái khung thành đội tuyển Việt Nam. Bù. Thủ thành Bùi Thanh Hải đứng im quan sát từ đầu, đã búng người lên, vươn tay tới, bàn tay Bùi Thanh Hải hất một cái vào trái bóng. Bịch. Trái bóng bị lực tác động của bàn tay Bùi Thanh Hải liền chuyển hướng lên trên, chạm vào xà ngang khung thành rồi ra ngoài. Phụ. Các cầu thủ Việt Nam thở phào nhẹ nhõm trước một loạt những tình huống vô cùng nguy hiểm trước khung thành đội nhà. Nhưng cuối cùng, nhờ có sự đoàn kết và kiên cường của các chiến binh sao vàng mà tất cả đã bảo vệ an toàn cầu môn của mình. Mặc dù Úc Sở Chây Lý A được hưởng quả phạt góc, nhưng các cầu thủ Việt Nam cũng kiên cường hóa giải được các ngón đòn từ pha phạt góc của những chú chuột túi cản gà dù. Chương 76, sự linh hoạt của cầu thủ Việt Nam. Chương 76, sự linh hoạt của cầu thủ Việt Nam. Hàng phòng ngự hai tầng của Việt Nam không phải trò đùa. Những cầu thủ bọc lót cho nhau vô cùng tinh tế. Các học trò của huấn luyện viên Dễ Ổng Bi ủng hùn chơi cực kỳ kỷ luật. Vị trí đội hình không hề kéo giãn khi những cầu thủ Úc Sở Chây Lý A nhấn nhá như đòn. Đồng thời những cầu thủ cũng rất đa năng. Chẳng hạn như Đoàn Văn Cường vừa có thể là hậu vệ cánh trái vừa có thể là tiền vệ cánh trái, hoặc Vũ Gia Vinh khi làm hậu vệ cánh phải cũng rất chắc chắn, khi cần thiết có thể đôn lên làm tiền vệ trung tâm cũng có nhãn quan vô cùng sắc bén. Đỗ Tùng Lâm cũng thế, một trung vệ đầy quả cảm, không ngại va chạm trước các đối thủ to cao hơn mình, khi phải bảo vệ khung thành đội nhà. Lúc cần thiết sẽ tiến lên làm tiền vệ phòng ngự, quét sạch mọi chướng ngại ở ngay khu trung tuyến của phần sân Việt Nam. Sự linh hoạt của các cầu thủ Việt Nam càng thể hiện ở việc thay đổi đội hình nhanh chóng phù hợp với từng diễn biến trận đấu. Hai tiền vệ cánh Nguyễn Bá Thịnh và Nguyễn Định Phong thì chơi rất sống sáo, lúc lên lúc xuống không biết mệt mỏi. Từ đội hình 5-4-1-2 người chấn giữ hai bên cánh, còn khi chuyển sang đội hình 5-2-3 hoặc 4-1-2-3 thì hai người Nguyễn Bá Thịnh và Nguyễn Định Phong sẽ biến thành hai tiền đạo hộ công ở hai bên cánh, liên tục quét sâu vào khung thành đối phương. Mỗi người có một nhiệm vụ riêng trong đội hình khi công, khi thủ đều kết hợp, chuyển đổi rất linh hoạt. Đây chính là tài cầm quân, tài đọc trận đấu của huấn luyện viên Dễ Ổng Bị Ủng Hùn. Kéo về, đừng ham bóng. Úc Sở Chây Lý A đang chuyển sang đội hình 4-4-2 kìa, không thấy sao? Mau phong tỏa hai biên, Úc Sở Chây Lý A lại chuyển sang 3-4-3, hai biên phải khóa chặt lại. Tuyến hậu vệ lui, tuyến tiền vệ chặn kẻ địch lại. Huấn luyện viên Dễ Ổng Bị Ủng Hùn đứng ở đường biên giọng hò hét, khoa tay múa chân, hai tay không ngừng múa may quay cuồng, lúc thì hai cánh tay giằng ra, lúc thì tay trái giơ lên ngoắc ngoắc về, lúc thì tay phải giơ lên đỉnh đầu vẫy vẫy. Trợ lý ngôn ngữ Lê Tất Bình cũng không có phút nào nghỉ ngơi. Bởi vì quy định chỉ cho phép một mình huấn luyện viên được đứng gần đường biên dọc để chỉ đạo cầu thủ, còn những người khác phải ngồi ở băng ghế ban huấn luyện. Mỗi lần ông Dễ Ổng muốn nói gì đó thì ông Dễ Ổng lại đưa tay ra sau lưng ngoắc một cái, là Lê Tất Bình đang ngồi trên ghế, phải bật dậy ngay, chạy ra đứng kê ông và hò hét theo ông Dễ Ổng. Lê Tất Bình nghe ông Dễ Ổng nói, nhìn ông Dễ Ổng làm, liền lặp lại ý hệt không sai lời nào. Lê Tất Bình gào giống như ông Dễ Ổng, đến cả động tác với tay, hai tay giang ra cũng làm theo giống như ông Dễ Ổng vậy. Sân vận động thì rộng, tiếng ồn nào thì lớn, huấn luyện viên muốn chỉ đạo cũng rất khó khăn, nhưng ông Dễ Ổng vẫn vô cùng tâm huyết và máu lửa. Mặc dù đã 61 tuổi rồi, ông Dễ Ổng vẫn nhảy như choi choi, tay múa may không biết mệt mỏi. Ông Dễ Ổng muốn làm tất cả những gì có thể để các học trò của mình giành được chiến thắng. Huấn luyện viên Dễ Ổng Bị Ủng Hùn đang định phất tay cho tiền vệ Phạm Hồng Lĩnh tiến tới hỗ trợ trung vệ Trần Hòa Thái lấy bóng của tiền vệ A Đình Rụt Tịt đang tung hoành ở trước khung thành, thì trong tích tắc đó ông nhìn thấy một khe hở mà cầu thủ Úc Sở Chây Lý A vô tình tạo ra. Bây giờ gần như các cầu thủ Úc Sở Chây Lý A đã lấn sang hết phần sân Việt Nam rồi, chỉ còn có hai hậu vệ là đang theo kèm Nguyễn Hoàng Đức mà thôi. Dễ Ổng Bị Ủng Hùn đưa tay ra sau lưng ngoắc một cái. Lê Tất Bình đang ngồi toát mồ hôi trên ghế liền phi tới bên cạnh ông Dễ Ổng ngay. Thịnh, lén di chuyển lên. Dễ Ổng Bị Ủng Hùn đưa tay phải lên phất phất về phía cầu môn Úc Sở Chây Lý A, quắc. Lê Tất Bình lặp lại lời ông Dễ Ổng, cũng đưa tay phải lên thực hiện theo ngôn ngữ cơ thể của ông Dễ Ổng. Nguyễn Bá Thịnh gật đầu với vị huấn luyện viên trưởng, lén lén di chuyển về phần sân Úc Sở Chây Lý A. Cường, cướp bóng, chuyển dài lên cho Thịnh. Dễ Ổng Bị Ủng Hùn hô tiếp. Đoàn Văn Cường nghe xong, nào tới chỗ Trần Hòa Thái đang đối mặt với A Đình Dụ Tít. Lĩnh, trợ giúp Cường và Thái. Dễ Ổng Bị Ủng Hùn vây vây hai tay hò hét. Phạm Hồng Lĩnh không ở gần chỗ ông Dễ Ổng, nhưng nghe loáng thoáng tên mình và nhìn thấy Đoàn Văn Cường xông tới chỗ Trần Hòa Thái thì cũng hiểu ý ông Dễ Ổng muốn nói gì. Thầy cho huấn luyện viên Dễ Ổng Bị Ủng Hùn đã tập luyện với nhau rất nhiều, ăn cùng nhau, chơi đùa cùng nhau, mặc dù không hiểu ngôn ngữ nhưng qua các biểu cảm, ngôn ngữ cơ thể thường ngày, các cầu thủ đã rất quen thuộc với những gì mà ông Dễ Ổng muốn truyền đạt. Phạm Hồng Lĩnh băng ra chỗ A Đỉnh Rụt Tịt trước. Kỹ thuật cá nhân của A Đỉnh Rụt Tịt cực kỳ điêu luyện, một mình Trần Hòa Thái không thể nào lấy bóng trong chân A Đỉnh Rụt Tịt được. May nhà bóng. Phạm Hồng Lĩnh gầm lên như sư tử, mục đích chính của tiếng gầm ấy là muốn làm rối loạn tâm lý A Đỉnh Rụt Tịt và muốn thu thú sự chú ý của A Đỉnh Rụt Tịt về phía mình. Phạm Hồng Lĩnh không tắc bóng mà xông đến áp sát, cuốn lấy A Đỉnh Rụt Tịt, khiến cho A Đỉnh Rụt Tịt khá chật vật trước hai cầu thủ Việt Nam. A Đỉnh Rụt Tịt định gật bóng sang một bên để chuyển đi vì không gian di chuyển đã bị thu hẹp lại. Vụ. Nhưng đúng thời điểm ấy, Đoàn Văn Cường bất chấp tất cả, lao đến như một cơn gió, tắc bóng cực kỳ chính xác, trúng ngay vào trái bóng, lấy bóng trong chân A Đỉnh Rụt Tịt rất gọn gẽ. Đoàn Văn Cường không hề ham dẫn bóng mà sút một phát, chuyển đổng bóng lên theo đường thẳng, nơi mà Nguyễn Bá Thịnh đang chạy ầm ầm về phía trước bên hành lang cánh trái. Tiền vệ cánh phải giữ ím gì ập tới ngay. Người Úc Sở Chây Lý A có lợi thế đôi chân dài nên sải chân hơn người Việt Nam nhiều. Tuy giữ ím gì chỉ cao có 1m78 nhưng Nguyễn Bá Thịnh thì còn thấp hơn cả 10 phân là cao có 1m68. Nguyễn Bá Thịnh bước hai bước bằng Dư Ỉm Dị bước một bước rồi. Vút. Nguyễn Bá Thịnh thấy Dư Ỉm Dị chẳng mấy chốc đã chắn trước mặt mình nhưng đừng tưởng thế mà hay. Nguyễn Bá Thịnh không dễ bắt nạt như vậy. Nguyễn Bá Thịnh lắc lắc mông hai cái, chuyển động lên trên, hô lớn, "Đức, nhận bóng." Nguyễn Hoàng Đức lúc này đang có trung vệ Alet Sander ùn dạ theo kèm và trung vệ Alet gỡ bật ở gần đó, hét, "Tới ngay." Trái bóng đồng ấy bay qua vạch đôi giữa sân, Nguyễn Hoàng Đức không chần chừ lao đến. Trung vệ Alet Sander ùn dạ theo sát sạn. Vụ. Tới gần vị trí, Nguyễn Hoàng Đức và Alet Sander ùn dạ cùng nhảy lên. Alet Sander ùn dạ cao tới tận 1m91 chứ không phải dạng vừa. Nhưng khi cùng bật nhảy lên đón quả bóng thì Nguyễn Hoàng Đức lại nhảy cao hơn cả Alet Sander ùn dạ. Bình. Nguyễn Hoàng Đức lắc mạnh cái đầu, đội quả bóng bay ra đường biên. Những tưởng đó là một cú đội bóng hỏng của Nguyễn Hoàng Đức thì Nguyễn Bá Thịnh đột ngột xuất hiện lao đến như một bóng ma, vươn chân đón đường đánh đầu chuyển bóng của Nguyễn Hoàng Đức. Thì ra Nguyễn Hoàng Đức chính là nơi bật tường để cho Nguyễn Bá Thịnh vượt qua giải ịp gì. Hậu vệ cánh phải Kệ Ạ Nụ Bạ Cực đang ở phần sân Việt Nam, đội vàng chạy về, đuổi theo sau lưng Nguyễn Bá Thịnh. Tuy nhiên thời khắc đó Nguyễn Bá Thịnh đã bứt tốc lao đi như một chiếc phản lực. Huấn luyện viên Dễ Ông Bị Ung Hùn đã thực sự tháo ra được cái nút chai ngăn trở khả năng bộc phát chiến lực của cầu thủ U23 Việt Nam. Mỗi cầu thủ dường như được tăng thêm cả 200 sức mạnh trong giải đấu lần này. Thể lực tăng lên, tốc độ tăng lên, ý chí tăng lên gấp bội phần. Đối mặt với toàn những gã khổng lồ nhưng không một ai trong các cầu thủ trên sân lộ ra vẻ sợ hãi. Chương 77, phạt góc chương 77, phạt góc Nguyễn Bá Thịnh dốc bóng thần tốc xuống gần khu vực cấm địa, trung vệ Alex G bật tiến đến ngăn cản. Không một chút khiếp sợ, Nguyễn Bá Thịnh hất nhẹ bóng sang trái một nhịp. Bù. Quả bóng lăn trên nền cỏ chết lên phía trước chéo góc một đoạn nhỏ. Nguyễn Bá Thịnh bước chân phải tới làm trụ, chân trái vung mạnh tới. Wing. Lại là cú sút cửa lòng bàn chân trái chứ danh của Nguyễn Bá Thịnh. Vút. 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 Bóng đi xoáy một đường vòng cung bay qua đỉnh đầu trung vệ Alex G bật từ bên ngoài vòng 16m50. Soạt. Thủ thành Tao Isdo căng mắt nhìn hướng bóng. Bù. Bóng vẽ đường cong nghiêng nghiêng giữa khoảng không. Vút. Tao Isdo sáng bừng mắt, dụng lực vào bàn chân phải, tung người bay qua phía bên trái cầu môn. Tao Isdo bay người hết cỡ. Bù. Quả bóng bay xoáy xuống thấp vào góc dưới của khung thành. Wing. Tao Isdo, thủ môn Úc Sở Chaylia, cao 1m85. Dấn người thẳng như cây cung, vung nắm đấm, trúng vào quả bóng rồi. Bụt. Quả bóng bị Dao Yizhou đâm trúng bay văng ra khỏi cột dọc khung thành. Tuyết. Trọng tài cho đội tuyển U23 Việt Nam được hưởng quả đá phạt góc vào phút thứ 28. Thật là đáng tiếc cho cú sút vừa rồi Nguyễn Bá Thịnh. Cú sút của Nguyễn Bá Thịnh là rất hiểm hóc nhưng thủ thành Úc Sở Chaylia đã phản xạ cực kỳ nhanh. Quả bóng bay vào góc xa của khung thành, tưởng chừng như mảnh lưới của Úc Sở Chaylia đã rung lên, tuy nhiên Dao Yizhou đã tung nắm đấm từ chối bàn thắng của Nguyễn Bá Thịnh. Bình luận viên Bùi Phước Nhân thể hiện rõ sự tiếc nuối trên sóng truyền hình trực tiếp. Mặc dù như vậy nhưng chúng ta cũng chứng kiến sự phối hợp tuyệt vời của các cầu thủ Việt Nam. Hậu vệ Văn Cường, đội trưởng Hoàng Đức và tiền vệ Bá Thịnh tạo thành một tổ tam giác cực mạnh bên hành lang cánh trái đội tuyển U23 Việt Nam. Những pha bóng tấn công của đội tuyển Việt Nam luôn được điều phối vô cùng tinh tế bởi đội trưởng Hoàng Đức. Trong vòng vây của những gã khổng lồ Úc Sở Chaylia, đội trưởng Hoàng Đức luôn băng người dũng mãnh phá tan hàng rào của bọn họ, để cho cầu thủ Việt Nam có thể dễ dàng thoát xuống tung những cú sút đầy hiểm hóc về phía khung thành Úc Sở Chaylia. Cú sút cửa lòng bàn chân trái của Bá Thịnh là vô cùng khó. Chỉ có nhờ tài năng của thủ thành Dao Yizhou mới có thể giúp cho Úc Sở Chaylia thoát thua trong tình huống vừa rồi. Bình luận viên Ngô Thành Liêm tiếp lời. Nhưng không sao, chúng ta còn một quả phạt góc. Đây sẽ là một tình huống nguy hiểm trước khung thành của đội tuyển U23 Úc Sở Chaylia. Nếu như là trước kia thì đội tuyển Việt Nam sẽ khó tạo ra sóng gió trong các pha bóng đồng như thế này. Nhưng nay đã khác, đội tuyển U23 Việt Nam của chúng ta sở hữu một vị tiền đạo đội trưởng cao to và đang trên đà phong độ cực kỳ xuất sắc. Nếu như người Úc Sở Chaylia lơn là mất cảnh giác thì họ chắc chắn sẽ phải hối hận trong pha đá phạt góc lần này. Bùi Phước Nhân có niềm tin rất lớn vào Nguyễn Hoàng Đức. Tôi đồng ý với anh Phước Nhân, Hoàng Đức trong những trận đấu gần đây đang có phong độ rất cao. Không chỉ ở các trận đấu quốc tế mà các trận đấu V-League thì Hoàng Đức cũng đã không ít lần ghi bàn vào lưới đối thủ bằng những cú đánh đầu như bỡ bổ. Tôi rất hy vọng, thực sự rất hy vọng màn trình diễn sắp tới của Hoàng Đức. Nô Thanh Liêm hoan hỉ nói. Trên sân vận động Côn Sơn, Nguyễn Bá Thịnh đang đứng trước quả bóng ở vị trí đá phạt góc ở bên góc trái khung thành đội tuyển U23 Úc Sở Chaylia. Những cầu thủ Việt Nam và Úc Sở Chaylia đang đứng lẫn nhau, kẻ sát, chen lấn nhau trong đám đông hỗn loạn. Nguyễn Hoàng Đức đang bị kẹ kẹ bởi Alexander Ùn Dạ và Alex Gerber. Ban huấn luyện Úc Sở Chaylia đã cử một chuyên gia theo dõi trực tiếp trận đấu giữa Việt Nam và Hàn Quốc 3 ngày trước đồng thời đã xem đi xem lại video ghi hình trận đấu thì không thể nào bọn họ có thể lơ là mất cảnh giác trước một Nguyễn Hoàng Đức đang bùng nổ được. Ban huấn luyện đội bóng nào cũng thế mà thôi. Ngay cả ban huấn luyện của đội tuyển U23 Việt Nam cũng thế. Huấn luyện viên trưởng Dễ Ống Bị Ung Hùn cũng cử trợ lý của mình đến các trận đấu trong khuôn khổ giải đấu để ngồi xem trực tiếp trận đấu của các đội khác. Máy quay camera tuy rằng quay trực tiếp nhưng không thể nào truyền tải hết được những diễn biến trên cầu trường. Có rất nhiều thứ xảy ra trên cầu trường mà đòi hỏi phải có người ngồi đó để quan sát trực tiếp mới có thể nắm bắt được chi tiết cụ thể của mỗi cầu thủ rồi từ đó đưa ra tình huống đối phó với đội bóng đối phương nếu như có đụng độ bọn họ trên sân cỏ. Ông Dễ Ông Bị Ung Hùn là một con người vô cùng cẩn thận. Ông rất khác với những huấn luyện viên khác trước kia từng đến Việt Nam. Không chỉ trong khuôn khổ giải đấu U23 châu Á này mà cả những trận đấu trong V-League. Ông Dễ Ổng cũng phân công danh mạch, từng người trợ lý một trong ban huấn luyện, đi đến tận sân vận động, tận mục sở thị từng trận đấu trong giải V-League và ngay cả bản thân ông cũng đi quan sát một trận đấu chứ không ngồi không ở nhà. mỗi người khi đi xem sẽ ghi tất cả những gì mắt thấy hay nghe vào sổ tay, rồi trở về báo cáo với ông. Đấy, ông Dễ ổng kỹ càng đến từng chi tiết như thế đấy. Chính vì thế, không phải tự nhiên mà ông có thể đạt được sự thành công ở Việt Nam, mà đó là do rất nhiều những tâm huyết, những nỗ lực mà ông đã bỏ ra. Không có con đường nào là trải đầy hoa hồng cả. Đúng như lời hứa của ông Dễ ổng trong ngày ra mắt ở Việt Nam, tại vị trí này, tôi xin hứa sẽ cống hiến toàn bộ kiến thức, kinh nghiệm đã tích lũy được trong cuộc đời đá bóng và sự nhiệt tình cao nhất cho nền bóng đá Việt Nam, nơi đã lựa chọn tôi làm tân huấn luyện viên trưởng cho đội tuyển bóng đá quốc gia của các bạn. Ông, Dễ ổng bị ung hùn, một con người nói được, làm được. Việt Nam trọng dụng ông, mến tài ông. Ông, Dễ ổng bị ung hùn, đã cống hiến toàn bộ bản thân mình cho nơi trốn đã trọng dụng ông như vậy đấy. Tuyết. Nghe tiếng còi của trọng tài, Nguyễn Bá Thịnh hướng mắt nhìn về phía vòng cấm địa, đoạn sải bước tới một bước, tung cú sút bằng chân trái. Bình. Trái bóng bay lên cao rồi rớt xuống đúng vào khu trung tâm cấm địa. Lúc ấy, Nguyễn Hoàng Đức đang kèn cửa Alexander Ùn Dạ và Alex Gerber. Một gã cao 1m91 và một gã cao 1m83 cứ dùng ngực, dùng vai huýt nhẹ vào cơ thể Nguyễn Hoàng Đức. Hai gã trung vệ Úc Sở Chay Lia cố ý làm như thế để cho Nguyễn Hoàng Đức khó có thể xác định được điểm rơi của trái bóng. Hai gã chuột túi này cứ tưởng Nguyễn Hoàng Đức nay giờ để yên cho hai gã huýt vào người khiêu khích mà không dám làm gì là Nguyễn Hoàng Đức sợ hai gã. Nhưng hai gã đã lầm rồi. Cho mèo này của hai gã chẳng thể nào ảnh hưởng gì đến việc phán đoán điểm rơi của trái bóng. Vụ. Khi trái bóng bay lên trên không trung là Nguyễn Hoàng Đức động. Nguyễn Hoàng Đức tĩnh thì đứng yên như núi Thái Sơn, mặc kệ cho hai gã Úc Sở Chay Lia kia có số đẩy, khiêu khích như thế nào đi chăng nữa thì Nguyễn Hoàng Đức vẫn vững như kiềng ba chân. Nguyễn Hoàng Đức động thì động như bong ba báo tố, động như sóng biển thét gào. Vút. Nguyễn Hoàng Đức chạy một bước lấy đà, tới chết ở phía ngoài rìa của vòng 16m50, bởi điểm rơi của trái bóng đã được Nguyễn Hoàng Đức xác định nơi đó. Dầm. 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 Không ai có thể ngăn cản được Nguyễn Hoàng Đức động. Nguyễn Hoàng Đức di chuyển như cỗ xe tăng, rồi nhún người phóng vút lên. Alexander Ùn Dạ và Alex Gerber chạy theo cố kiểm chế Nguyễn Hoàng Đức lại nhưng không thể kiểm chế nổi. Nguyễn Hoàng Đức quá mạnh. Chương 78, xiên chuột túi trái thứ 2 chương 78, xiên chuột túi trái thứ 2 vụ. Nguyễn Hoàng Đức bay giữa không trung, co người, lật đầu ra sau rồi dùng chán đánh vào trái bóng một cú cực mạnh. Vút. Một cú đội đầu cực mạnh của Nguyễn Hoàng Đức vào góc chết bên trái khung thành. Quả bóng xe gió bay thẳng tắp tới góc trái ấy. Vụ. Thủ thành Tao Izzo lại một lần nữa tung người. Wing. Tao Izzo đã đấm bóng cản phá thành công cú đội đầu cực mạnh của Nguyễn Hoàng Đức. Không thể không khen ngợi thủ thành Tao Izzo của đội tuyển U23 Úc Sở Chay Lia. Tao Izzo đã cứu thua cho đội tuyển U23 Úc Sở Chay Lia thoát khỏi một bàn thua trông thấy. Rào. Ngay lúc ấy, Nguyễn Định Phong đang đứng ở vòng ngoài 16m50 thấy trái bóng từ cú đấm của Tao Izzo dội ra liền phong đến, nhanh hơn cả những cầu thủ khác của Úc Sở Chay Lia. Vụ. Mẹ kiếp, thằng lõi con nhanh quá. Tiền vệ đội trưởng Sở Kệ Phản Mục lẩm bẩm mấy tiếng, đoạn hét lớn, ngăn nó lại. Hậu vệ cánh trái rổng tổ nghiệp đưa chân ra cố đá quả bóng trong chân Nguyễn Định Phong đi, nhưng Nguyễn Định Phong đã nhanh chân hơn, đảo bóng ngược lại một phát rồi vòng cực nhanh, vượt qua rổng tổ nghiệp. Sút bóng đi phong. Mau sút. Xé lưới bọn lúc đi. Bình. Nguyễn Định Phong sút bằng chân phải ngay khi có một khoảng trống nhỏ, bóng đi qua khe hở nhỏ hẹp, lao đến trước khung thành. Cản bóng. Ngăn lại. Không bù. Quả bóng bay tới gần bạch đôi kẻ ngang của cầu môn rồi. Lúc đó thủ thành Tao Izzo còn chưa kịp định thần sau cú đấm bóng cản phá pha đội đầu của Nguyễn Hoàng Đức. Bình. Khi quả bóng sắp lăn qua vạch đôi thì cái chân to lớn chặn lại, lòng bàn chân chắn ngang đường đi quả bóng. Đó chính là cái chân của tiền vệ giải Im Gì. Soạn. Quả bóng rội ra bên ngoài khá xa. Đám đông hỗn loạn xoay người tìm trái bóng. Trong lúc hỗn loạn này thì chính những người Việt Nam lại lợi thế hơn người Úc Sở Chay Lia bởi vì sự nhỏ con của mình. Người Việt Nam nhỏ con hơn nên linh hoạt và dễ xoay trở cơ thể hơn. Khối cơ thể cồng kềnh của người Úc Sở Chay Lia không thể xoay ngang nó dọc nhanh như người Việt Nam được. Và Phạm Hồng Lĩnh đã nhanh hơn những người khác, thấy được đường đi trái bóng và trái bóng cũng nảy bật ra đến gần vị trí Phạm Hồng Lĩnh nhất. Ngăn thẳng kia lại. Vút. Phạm Hồng Lĩnh bước hai bước ngắn đã tới chỗ trái bóng rội ra ở bên ngoài vòng cấm địa. Hai gã Á Điền Rụt Tịp và Chèn Bù Hạ Y ở cùng sải chân xông tới ngăn Phạm Hồng Lĩnh. Không để lỡ một giây, Phạm Hồng Lĩnh tung cú đặt lòng bàn chân phải. Tình thế này không cho dừng bóng một nhịp, hai nhịp, sửa bóng gì nữa cả. Chỉ cần bóng mà chạm chân một nhịp là hai gã Á Điền Rụt Tịp và Chèn Bù Hạ Y ở sẽ ập tới ngay. Đây đều là những hảo thủ đẳng cấp chứ không phải là bình thường. Bình. Cú đặt lòng bàn chân phải của Phạm Hồng Lĩnh đã đưa trái bóng bay thẳng vào góc phải khung thành đội Úc Sở Chay Lia. Bóng đi sát giặt vào góc chìm của cầu môn. Thủ thành Tao Izzo phi thân tới nhưng đã muộn. Cái tay của thủ thành Tao Izzo đã chậm hơn quả bóng. Quả bóng bay vụt qua bàn tay thủ thành Tao Izzo. Bình. Bóng đâu? Bóng vào lưới không? Nhưng ôi không, bóng vẫn chưa vào lưới. Quả bóng lại trúng phải cột dọc và dội ngược trở lại phía bên mé phải vào cấm địa rồi. Cả đội bóng U23 Úc Sở Chay Lia vô cùng hoảng hồn trong những giây vừa qua, đi hết từ cảm xúc này đến cảm xúc khác. Chỉ có thần may mắn mới cứu thua cho Úc Sở Chay Lia trong cú đặt lòng bàn chân phải của Phạm Hồng Lĩnh vừa rồi mà thôi. Quá may mắn, Úc Sở Chay Lia quá may mắn rồi. Nhưng chưa hết, bóng vẫn còn trong vòng cấm địa. Một cái bóng áo đỏ với sao vàng trên ngực cao lớn xông đến nơi trái bóng đang nảy lật bật ra. Một người cao lớn mà tấn công vào mạn phải của phần sân của đội tuyển U23 vào lúc này thì không ai khác, đó chính là Đoàn Văn Cường. Một gương mặt trẻ măng với hừng hực khí thế quật cường đó chỉ có thể là thương hiệu của Đoàn Văn Cường mà thôi. Không để lỡ một nhịp nào, Đoàn Văn Cường lập tức tung ra một cú sút đầy uy lực và chính xác từ ngoài vòng 16m50. Quả bóng đi thẳng tắp. Một cú nã đại bác thực sự đến từ cái chân trái của Đoàn Văn Cường. Vụ. Quả bóng bay thẳng qua rừng người, bay thẳng qua tất cả những cái bóng áo đỏ, áo vàng. Thủ thành Tao Isro đang còn nằm trên mặt sân cỏ. Những tiền đạo, tiền vệ, hậu vệ Oscar Chaylia còn chưa kịp hoàn hồn sau cú đặt lòng bàn chân phải của Phạm Hồng Lĩnh, thì giờ chỉ còn biết dương mắt ghét lên nhìn cú sút nã đại bác bằng cái chân trái của Đoàn Văn Cường. Vút. Bóng bay thẳng vào chính giữa khung thành, bay lên góc trên ở cầu môn. Bóng đi một đường thẳng, thẳng băng như kẻ chỉ, thẳng vào mảnh lưới bên trên của cầu môn. Mảnh lưới rung lên rồi. Vào cả cầu trường vỡ hòa trong niềm vui sướng. Không thể tin nổi thưa tất cả quý vị và các bạn, thật không thể tin nổi. Tôi không biết mình đã nói bao nhiêu lần câu không thể tin nổi này rồi, nhưng mà tôi vẫn muốn nói mãi câu ấy. Tất cả những gì đã diễn ra trên sân vận động Côn Sơn khiến cho tôi vẫn còn tưởng như mình đang nằm mơ. Vâng, một giấc mơ tuyệt đẹp, một giấc mơ cháy bỏng mà tôi không bao giờ muốn dứt ra khỏi giấc mơ ấy. Vâng, chúng ta lại ghi thêm được một bàn nữa vào đội tuyển U23 Oscar Chaylia, một trong những con náo, một trong những nền bóng đá hùng mạnh của châu Á, Oscar Chaylia. Tỷ số bây giờ là 2-0, cho đội tuyển U23 Việt Nam. Bình luận viên Ngô Thanh Liêm gào lên sung sướng. Còn gì nữa không? Còn những bất ngờ gì diễn ra trên sân vận động Côn Sơn nữa không? Cơn địa chấn, tiếp tục những cơn địa chấn rung lắc dữ dội trên sân vận động Côn Sơn ở Trung Quốc. Việt Nam chúng ta, những chiến binh sao vàng ngoan cường dũng mãnh, lại nã đại bác xé tung màn lưới của Oscar Chaylia lần thứ 2 trong ngày hôm nay. Quá ngọt ngào, quá dịu êm, quá nhẹ nhàng. Thực không thể dùng từ nào để có thể nói hết những tâm trạng của tôi, của các bạn, của các khán giả, của tất cả những người hâm mộ bóng đá đang đứng trước màn hình TV cũng như đang đứng trên khán đài trên sân vận động Côn Sơn lúc này. 2-0, hai bàn thắng trong hiệp 1. Với những gì mà các cầu thủ của chúng ta đang thể hiện trên sân cỏ, chúng ta có một niềm tin thắng lợi rất lớn dành cho những cầu thủ U23 Việt Nam. Bình luận viên Bùi Phước Nhân nói liên hồi. Vào. Huấn luyện viên Dệ Ông Bi Ung Hùn lại thể hiện màn ăn mừng có vài phần ngộ nghĩnh của ông. Ông bước lững chững với dáng đi chữ bát, hai tay vung loạn, tạo ra những cú đấm gió không ngừng. Những trợ lý huấn luyện viên xung quanh ông Dệ Ông cũng nhảy lên hò reo náo loạn cả khu vực cabin dành cho ban huấn luyện của Việt Nam. Quá sung sướng rồi. Công sức của mọi người đã được đền đáp. Đây là công sức của cả một tập thể. Đây là công sức của huấn luyện viên trưởng Dệ Ông Bi Ung Hùn, của các trợ lý huấn luyện viên người Hàn Quốc, người Việt Nam, người Đức. Đây là công sức của toàn bộ cầu thủ Việt Nam trong giải đấu lần này. Đây là công sức của các cấp lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Đây là công sức của những nhà làm bóng đá, của những người tâm huyết với bóng đá, của các doanh nhân doanh nghiệp, câu lạc bộ, lò đào tạo trẻ. Đây là công sức của những cổ động viên, của những người hâm mộ, của toàn bộ giới mộ điệu bóng đá chân chính trên cả nước. Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã tạo mọi điều kiện để giúp cho những cầu thủ được triệu tập từ hơn một tháng trước, để cho các cầu thủ được huấn luyện vô cùng bài bản, mới có thể có được những màn phối hợp đỉnh cao như ngày hôm nay. Đừng xem thường chuyện các cầu thủ được triệu tập hơn một tháng. Điều này có ý nghĩa rất lớn. Nó không chỉ giúp cho các cầu thủ tập luyện được lâu hơn mà nó còn giúp cho các cầu thủ được gắn kết hơn, hiểu và thực hiện được các bài chiến thuật, các miếng đòn của ban huấn luyện viên một cách nhuần nhuyễn, thuần thục hơn. Nếu như các cầu thủ chỉ được triệu tập và huấn luyện trong có 7 ngày, hoặc 10 ngày thì rất khó mà có thể đạt được màn phối hợp hoàn mỹ như trong hai trận đấu với Hàn Quốc lần trước và Oscar Chaylia ngày hôm nay. Chương 79, sức ép từ sụp sẽ dụ chương 79, sức ép từ sụp sẽ dụ trợ lý huấn luyện viên Samson Børjan ngồi trên băng ghế cất tiếng lào khảo, chúng ta đang gặp rắc rối lớn hơn rồi. Tuyển U23 Việt Nam chơi rất tốt và chúng ta đang bị dẫn trước với tỷ số 2-0. Chúng ta phải làm gì để lật ngược tình thế này đây? Giờ kéo hết về phòng thủ cũng chết mà đẩy lên tấn công thì quá khó khăn, đám người Việt Nam này cứ như cái gân gà vậy, nhai mãi mà nhai không nổi. Huấn luyện viên Enter Mỹ lỉnh xịt bóp chán, dây chán một hồi, ngẩng mặt lên nhìn những cầu thủ Việt Nam đang vẫy tay với các cổ động viên, trầm giọng bảo, tôi nghĩ chúng ta cần tập trung vào việc cải thiện vấn đề phòng ngự và phải tấn công nhanh hơn nữa. Chúng ta đã bị đánh bại trong các pha phản công của đối thủ. Chúng ta cần tập trung chặt chẽ hơn trong việc phòng ngự và tránh để cho đối thủ tạo ra khoảng trống. Samson Børjan lên tiếng, ngài huấn luyện viên trưởng nói đúng. Tên đội trưởng số 10 của Việt Nam nhìn như vô hại nhưng hắn là kẻ cực kỳ nguy hiểm. Hai hậu vệ của ta vẫn không thể nào khóa hẳn được tên đội trưởng Việt Nam. Chúng ta phải tìm cách để các cầu thủ của chúng ta trở lại tâm lý thoải mái và tập trung để đưa ra các phương án tấn công. Chúng ta có những cầu thủ tài năng, họ cần phải tập trung lại, phải tìm ra lỗ hổng trong hàng phòng ngự của đối thủ và tận dụng cơ hội để đi bàn. Hay là chúng ta thay rót giờ vào sân đi ông Enter. Enter Mỹ lỉnh xịt meo đôi mắt hong sâu của mình, khàn giọng, bây giờ chưa phải là lúc thay rót giờ vào sân. Cần phải làm mềm thêm hậu vệ của Việt Nam đã. Nhưng anh nói đúng, chúng ta phải thay đổi đấu pháp ngay. Chúng ta cần tìm ra các đấu pháp khác mới mong đánh bại được đối thủ. Hai vị trí tiền đạo hộ công hai bên cánh hiện tại vẫn chưa thể phát huy được tác dụng tối đa. Đạo cánh, phải ra lệnh cho Chèn Bù Hạ Y ở và Dô Chạm Nets đổi vị trí cho nhau. Samson Børjan sáng mắt lên, ngài Enter có cái nhìn thực chuẩn. Như thế thì sắp đặt bên phía Việt Nam sẽ bị lối loạn trước những biến hóa khôn lường bên ta. Huấn luyện viên Enter Mỹ lỉnh xịt bàn bạc thêm với người trợ lý của mình rồi ra đường biên chỉ đạo cho các cầu thủ Oscar Chaylia thay đổi sang chiến thuật mới. Ở những phút còn lại của hiệp 1, những chiến binh sụp sẽ rủ dồn lên tấn công cực kỳ dữ dội. Hai tiền đạo ở hai cánh Chèn Bù Hạ Y ở và Dô Chạm Nets đảo cánh cho nhau khi tiếng còi của trọng tài vừa cất lên. Hai hậu vệ cánh của Việt Nam là Vũ Gia Vinh và Đoàn Văn Cường phần nào bối rối trước sự thay đổi đấu pháp của Oscar Chaylia. Hai tiền đạo cánh của Oscar Chaylia cứ đảo qua đảo lại liên tục, lúc thì chèn bù hạ ý ở xuất hiện bên cánh trái, lúc thì chèn bù hạ ý ở lại trở về bên cánh phải. Sự thay đổi và càn lướt ấy của hai tiền đạo áo vàng làm cho hàng thủ Việt Nam có những lúc bị lỡ nhịp, không kịp thích ứng với sự biến pháp của quân đoàn đến từ châu Đại Dương. Vào phút cuối cùng của hiệp 1, đội tuyển U23 Úc sở Chaylia có một tình huống làm cho các cổ động viên Việt Nam phải giật mình thon thót. Joe Chamnitz nhận được một đường truyền lật cánh từ tiền vệ đội trưởng Sở Kệ Phản một tận bên hàng lang bên phải của Việt Nam, liền tấn công thẳng vào vị trí của Đoàn Văn Cường. Đoàn Văn Cường bị gây sức ép liên tục không ngừng nghỉ từ đầu trận đến giờ, lại về thủ lên công vô cùng dũng mãnh, vào phút cuối cùng của hiệp 1 đã có phần nào xuống sức. Joe Chamnitz xông thẳng đến vòng cấm địa của Việt Nam. Đoàn Văn Cường tiến lên ngăn cản nhưng bị tiền đạo Joe Chamnitz húc cho té bật ngựa ra trước ngay vạch đôi của vòng 16m50. Tình huống lúc này vô cùng nguy hiểm, cầu môn Việt Nam nguy trong sớm tối rồi. Nhưng thời khắc ấy, người gác đền Bùi Thanh Hải của đội tuyển U23 Việt Nam lại thể hiện tài năng của mình, kịp thời khép góc trái cầu môn. Joe Chamnitz sút mạnh vào góc trái nhưng không thể nào làm khó được Bùi Thanh Hải đã xử lý vô cùng thông minh, khép ngay góc chết bên trái ấy. Bùi Thanh Hải đã dùng tay đẩy bóng ra đường biên ngang trước sự tức tối đến điên người Joe Chamnitz. Joe Chamnitz chỉ có thể vào đầu bứt tai trước cơ hội hiếm hoi, vượt qua được Đoàn Văn Cường vào thời khắc ấy mà thôi. Quả đá phạt góc ngay sau đó cũng đã bị người gác đền bên phía Việt Nam nhảy lên ôm gọn vào lòng bàn tay, không hề có một chút sợ sệt, bối rối nào, để rồi nghe tiếng gọi của trọng tài vang lên kết thúc hiệp 1. Bước sang hiệp 2, đội tuyển U23 Úc sở Chaylia vẫn duy trì những đòn tấn công dồn dập. Đồng thời Việt Nam cũng không hề kém cạnh, vẫn duy trì lối chơi phòng ngự hai tầng cực kỳ tỉnh táo. Việt Nam phòng ngự nhưng vẫn ăn miếng trả miếng, phản đòn tấn công lại Úc sở Chaylia chứ không hề phòng ngự có cụm, chỉ biết có rút hết về sân nhà để cho kẻ địch có thể thoải mái tung hoành bên phần sân của chúng ta. Nguyễn Bá Thịnh và Nguyễn Định Phong vẫn là hai cánh chim không biết mệt mỏi, cầm bóng, chuyền bóng vô cùng điêu luyện khiến cho hai hậu vệ cánh rồng Tô Nghiệp và Kệ Ạ Nụ Bạ Cật của Úc sở Chaylia không dám dâng cao. Bị Việt Nam xin cho hai quả bất ngờ đã đủ khiến cho người Úc sở Chaylia khiếp sợ rồi, nếu bị xin thêm một trái nữa vào hiệp 2 thì coi như số phận của những chú chuột túi đã được định đoạt. Càng về cuối hiệp 2, khi thời gian của trận đấu càng rút ngắn dần thì những chiến binh sụp sẽ dù càng nôn nóng. Các cầu thủ Úc sở Chaylia điên cuồng dốc bóng tấn công Việt Nam với những tình huống đánh biên rồi tạt bóng vào trong. Mạng lưới của đội tuyển Việt Nam thực sự đã phải rung lên không chỉ một lần nếu như không có sự dũng mãnh của các cầu thủ tham gia phòng ngự và sự xuất thần của thủ thành Bùi Thanh Hải. Càng đánh phá càng không thể chọc thủng nổi lưới của đội tuyển U23 Việt Nam thì những chú chuột túi lại càng trở nên váng đầu nóng tính ý như những con chuột túi thực sự vậy. Trong một pha tranh chấp bóng, tiền đạo chèn bù hạ ý ở đảo cánh sang phía bên hành lang trái, đã phạm lỗi cực kỳ thô bạo, đặt vào chân trụ của Đoàn Văn Cường, khi mà Đoàn Văn Cường cướp được bóng từ chân của chèn bù hạ ý ở và đang chuẩn bị phất bóng lên trên. Rất may là Đoàn Văn Cường đã kịp thời ngả người né tránh chứ nếu không là Đoàn Văn Cường đã bị chấn thương nặng ở pha phạm lỗi vô cùng thô bạo đó. Vậy mà trọng tài lại chỉ nhắc nhở chèn bù hạ ý ở chứ không hề có một tấm thẻ phạt nào đối với chèn bù hạ ý ở. Trong trận đấu ngày hôm nay, Úc sở Chaylia đã phạm lỗi với Việt Nam rất nhiều lần. Úc sở Chaylia phạm 20 lỗi trong khi Việt Nam chỉ phạm có 11 lỗi mà thôi. Cả ở trong trận đấu trước với Hàn Quốc cũng thế, Việt Nam cũng phạm lỗi cực ít, còn Hàn Quốc phạm lỗi gấp nhiều lần và Hàn Quốc cũng không bị dính tấm thẻ phạt nào. Phút thứ 59, huấn luyện viên trưởng Dễ Ông Bi ủng hồn cử tiền đạo Nguyễn Văn Lộc vào sân thay cho Nguyễn Bá Thịnh. Hàng phòng thủ của Việt Nam đang chơi cực kỳ chắc chắn và ông Dễ Ông không muốn một sự xáo trộn nhân sự nào ở bên dưới hàng thủ. Ngược lại, ông Dễ Ông muốn gây sức ép lên hàng phòng thủ Úc sở Chaylia để giảm áp lực ở phần sân nhà. Đây có thể được xem là một kế sách vây ngụy cứu triệu được áp dụng trong bóng đá. Nguyễn Văn Lộc chỉ cao có 1m70 nhưng vừa vào sân thì như một con ngựa hoang, chạy sồng sộc ở bên cánh trái, nhiều lần tạo ra sự trao đảo ở bên hành lang của đội tuyển U23 Úc sở Chaylia. Tiền vệ dưới ím gì đã phải rất vất vả để có thể kiềm chế được chú ngựa hoang Nguyễn Văn Lộc này. Chương 80, hai phe đấu chiến thuật chương 80, hai phe đấu chiến thuật khi thấy bên phía Việt Nam có sự thay đổi nhân sự thì 3 phút sau đó, huấn luyện viên trưởng Enter Milin Sip của đội tuyển Úc sở Chaylia có hai sự thay đổi nhân sự cùng một lúc. Đó là thay tiền đạo rót giờ bở lại chuột cho tiền đạo Đi Nỉ Dù Gì và đổi chỗ tiền vệ trung tâm Dani Enzesi và cho tiền vệ trung tâm Hạ Đình Dù Tít. Ở vị trí hàng công, Enter Milin Sip tung tiền đạo rót giờ bở lại chuột vào sân và đưa tiền đạo Đi Nỉ Dù Gì ra ngoài. Tiền đạo Đi Nỉ Dù Gì mặc dù cao đến 1m90 nhưng chẳng làm được gì nhiều ở trên hàng công của Úc sở Chaylia trong suốt 61 phút của trận đấu. Đi Nỉ Dù Gì gần như vô hình trước hàng trung vệ thép ba người Bùi Hữu Duệ, Trần Hoa Thái, Đỗ Tùng Lâm của đội tuyển U23 Việt Nam. Mặc dù hàng trung vệ không cao nhưng cũng khiến cho một kẻ khổng lồ cao 1m90 như Đi Nỉ Dù Gì cũng phải ngước nhìn mà bó tay chịu chói. Tiền đạo rót giờ bở lại chuột mới vào sân thay thế cho Đi Nỉ Dù Gì là một tiền đạo cực kỳ lợi hại bên phía bảy chuột túi. Trong lượt đấu đầu tiên của bảng D với đội tuyển U23 CJA thì rót giờ bở lại chuột chính là người đã xé lưới CJA tới 2 lần. Rót giờ bở lại chuột chính là nỗi ám ảnh khó phai của anh em thủ môn Bùi Thanh Hải và trung vệ Bùi Thanh Sơn trong giải đấu U19 Đông Nam Á diễn ra vào năm 2015. Rót giờ bở lại chuột từng nã hai trái liên tiếp vào lưới của người gác đền Bùi Thanh Hải bên phía Việt Nam. Mặc dù cao 1m86 thấp hơn Đi Nỉ Dù Gì, nhưng rót giờ bở lại chuột chính là một tay sát thủ trong các pha không chiến. Ở các trận đấu tại Úc sở Chaylia, rót giờ bở lại chuột từng ghi nhiều bàn thắng bằng các pha đánh đầu hiểm hóc. Dường như trong trận đấu này, huấn luyện viên Enter Mỹ Lĩnh Sịp muốn dùng Đi Nỉ Dù Gì hành hạ cho hàng trung vệ ba người của đội tuyển U23 mệt mỏi xuống sức đã rồi mới đưa rót giờ bở lại chuột vào để kết liêu Việt Nam. Còn tiền vệ trung tâm Dani Enzesi và thay thế cho Hạ Đình Dụt Tiệp cũng không phải giả vừa. Dani Enzesi và khoảng 21 tuổi, từng được câu lạc bộ đẳng cấp hàng đầu châu Âu là AS Roma để mắt tới vào lúc 17 tuổi, do một số nguyên nhân khách quan mà Daniel De Silva đã không đầu nhập vào AS Roma được. Nhưng mà Daniel De Silva từng được giới mộ điệu xứ sở chuột túi tung hô là thần đồng bóng đá với những pha chuyền bóng như đặt vào chân đồng đội. Trong trận đấu trước với CGA thì Daniel De Silva đã có hai pha kiến tạo dọn cỗ thành bàn cho rót giờ bở lại chuột. Hai cầu thủ mới vào sân thay người bên phía những chiến binh sụp sệ dù thực sự là một bộ đôi hủy diệt ở trong trận đối đầu với CGA. Lần này huấn luyện viên Enter Mỹ Lĩnh Sịp đã cất họ vào sân, đến phút thứ 62 mới tung bộ đôi hủy diệt vào sân. Sơ đồ của đội tuyển U23 Úc Sở Chay Lia cũng thay đổi, chuyển thành sơ đồ 4-2-2-1-1, với việc rót giờ bở lại chuột trở thành tiền đạo cắm duy nhất. Còn hai tiền đạo cánh là Chèn Bù Hạ Y ở và Dô Chạm Nets bị kéo xuống trở thành hai tiền vệ cánh, nhưng được đẩy lên vị trí cao hơn hai tiền vệ Sở Kẹ Phản Mục và Giải Im Di. Hai tiền vệ Sở Kẹ Phản Mục và Giải Im Di thì lui vào trong vị trí giữa sân, với khả năng tiến có thể công, lui có thể thủ, vừa hỗ trợ cho Dani Enzesi và vừa có thể hỗ trợ cho hậu vệ khóa chặt Nguyễn Hoàng Đức. Trên hàng công lúc này thì Rót Giờ Bở Lại Chuột ở vị trí cao nhất và Dani Enzesi và trở thành tiền đạo hộ công, hỗ trợ ngay sau lưng Rót Giờ Bở Lại Chuột. Chiến thuật mới của Enter Milan đã mang lại hiệu quả rất tốt cho những chú chuột túi. Bọn họ đã ép sân Việt Nam cực kỳ mạnh mẽ. Liên tiếp những sóng gió xảy ra ở trước khung thành đội tuyển Việt Nam. Phút thứ 65 của trận đấu, chỉ 3 phút sau khi bên phía sụp sệ dụ thay người, Úc Sở Chay Lia đã làm cho cổ động viên Việt Nam trên sân vận động Côn Sơn phải thót tim. Tiền đạo Rót Giờ Bở Lại Chuột nhận được một đường chuyển động của Dani Enzesi và bật cao đánh đầu tung lưới của thủ thành Bùi Thanh Hải. Tuy nhiên, trọng tài biên đã phất cờ và tiếng còi của trọng tài chính vang lên. Rót Giờ Bở Lại Chuột đã dính bẫy biệt vị của hàng thủ 5 người Việt Nam. Trong tình huống này, 5 hậu vệ Việt Nam đã đặt bẫy biệt vị thành công, 5 cầu thủ đứng ngang thẳng tắp. Khi Dani Enzesi vừa định tạt bóng cho Rót Giờ Bở Lại Chuột thì cả 5 cầu thủ đều dâng lên, khiến cho Rót Giờ Bở Lại Chuột lẻ loi trơ trọi ở bên phía bên dưới cầu môn. Rót Giờ Bở Lại Chuột dễ dàng đánh đầu những cung công cốc mà thôi. Ở ngoài sân bóng, huấn luyện viên Dễ Ống Bị Ung Hùn và trợ lý Son Mì Ung Đa E liên tục bàn bạc với nhau những biến số xảy ra trên sân. Enter Mỹ Lĩnh Sịp đã có những miếng đòn mới thì hai vị huấn luyện viên của Việt Nam không thể không đáp trả. Phút thứ 70, tiền vệ Nguyễn Định Phong rời sân, tiền vệ Phan Văn Trung vào sân thế chỗ. Phan Văn Trung vào sân mang theo những tin tức mới đến từ ban huấn luyện. Giới mộ điệu bóng đá Việt Nam luôn khen ngợi ông Dễ Ống Bị Ung Hùn có những thời điểm thay người chuẩn xác, những phút thay người cực kỳ chính xác. Đúng là ông Dễ Ống đã thay người rất chính xác vào các thời điểm khác nhau, nhưng đó là bề nổi, giới mộ điệu chưa hiểu rõ vào lúc thay người ấy. Cầu thủ vào sân còn mang theo cả một trọng trách là truyền tải chiến thuật mới từ ban huấn luyện cho tất cả cầu thủ Việt Nam. Lúc ấy là lúc đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tung ra ngón đòn sát thủ. Hai cựu tuyển thủ quốc gia Hàn Quốc, Dễ Ống Bị Ung Hùn và Son Mì Ung Đa E có khả năng đọc trận đấu vô cùng tài giỏi. Khi cả hai nhà đại tài chiến thuật kết hợp với nhau thì lại càng khủng khiếp. Son Mì Ung Đa E nhìn ra những điểm yếu của đối phương cùng với Dễ Ống Bị Ung Hùn mạch ra kế hoạch, xây dựng thành một nước cờ hoàn hảo, đâm nhát đao chí mạng vào tử huyệt của kẻ địch. Phan Văn Trung ở bên ngoài được Son Mì Ung Đa E cầm bảng sơ đồ chỉ liên hồi vào các vị trí và dặn dò nhanh như chớp. Khi bước vào sân cỏ, Phan Văn Trung truyền đi tin tức đến các đồng đội ngay, đội hình Việt Nam lập tức biến thành đội hình 4-1-2-3, với việc trung vệ Đỗ Tùng Lâm được đẩy lên cao thành tiền vệ phòng ngự như một máy quét trước hàng phòng thủ cuối cùng. Hai tiền vệ trung tâm Phạm Hồng Lĩnh và Lương Đức Quang kết hợp với Đỗ Tùng Lâm tạo thành một hình tam giác đều ngay ở giữa sân. Còn Phan Văn Trung và Nguyễn Văn Lộc thì được đẩy lên cao trở thành hai tiền đạo cánh, giúp cho Nguyễn Hoàng Đức quấy đảo hàng phòng ngự Úc Sở Chay Lia. Lúc ấy, đội tuyển Việt Nam được hưởng một quả ném biên ở bên hành lang cánh phải phần sân Việt Nam. Phan Văn Trung ném bóng cho Lương Đức Quang. Lương Đức Quang dê bóng một đoạn lại chuyển cho Phan Văn Trung. Với lối chơi xông xáo và nhanh nhẹn của mình, Phan Văn Trung chạy ảo ạt lên hàng lang cánh trái của Úc Sở Chay Lia. Tiền vệ Sở Kẹ Phản Mục tiến đến ngăn cản Phan Văn Trung thì Phan Văn Trung lại chuyển bóng cho Lương Đức Quang, rồi di chuyển không bóng xuống sâu góc trái của phần sân Úc Sở Chay Lia. Lương Đức Quang bật tường cực đẹp cho Phan Văn Trung đào thoát thành công xuống phần sân bên dưới của đối thủ. Hậu vệ cánh trái rộng tổ nghịt vào thời điểm này đã phần nào có tâm lý bất ổn. Mặc dù người hậu vệ da đen của Úc Sở Chay Lia vẫn còn sung sức chứ không hề mệt mỏi gì, nhưng tâm lý thi đấu đã trở nên nóng nảy và không còn giữ được bình tĩnh nữa. Son Mì Ung Đa E ở bên ngoài băng ghế huấn luyện viên quan sát từ đầu trận đến giờ và đã nắm bắt được tâm lý nóng nảy của người hậu vệ da đen kia. Người da đen bình thường sẽ là chốt chặn cực kỳ mạnh mẽ, nhưng khi mọi chuyện không suôn sẻ như ý thì sẽ bộc lộ ra yếu điểm ngay. Chương 81, làm gọi bầy chuột túi. Chương 81, làm gọi bầy chuột túi. Phan Văn Trung vào sân chính là để quét sâu vào điểm yếu này của giống Tông Nghi. Ban huấn luyện của đội tuyển U23 Việt Nam không chỉ tìm hiểu về đội bóng, cách chơi, chiến thuật của đối thủ mà còn tìm hiểu kỹ càng, chi tiết, phong cách thi đấu, tâm sinh lý của từng cầu thủ bên phía đối thủ. Như trong trận đấu trước thì hai người Dễ Ống Bị Ung Hùn và Son Mì Ung Đa E có lợi thế lớn là ở Hàn Quốc và đã hoạt động trong lĩnh vực bóng đá cả gần 40 năm, cho nên hai người hiểu rất rõ về điểm mạnh, điểm yếu của cầu thủ Hàn Quốc để mà chỉ rõ cho các cầu thủ Việt Nam thấy, giúp đội bóng Việt Nam chiến thắng oanh liệt đội tuyển U23 Hàn Quốc. Còn trong trận này, khi đối mặt với những người Úc Sở Chay Lia, mặc dù Dễ Ống Bị Ung Hùn và Son Mì Ung Đa E không có được lợi thế lớn như lần trước, nhưng trong ban huấn luyện cũng đã cử người tìm hiểu từng thông tin, từng con người ở phía đối phương, để mà từ đó giúp cho hai chiến lược gia đại tài Dễ Ống Bị Ung Hùn và Son Mì Ung Đa E cùng nhau mổ xẻ, xây dựng lối đá, đánh vào đúng tử huyệt của những chú chuột túi, vượt qua nó đi chung, cho đám Úc Châu thấy người Việt Nam giỏi kỹ thuật như thế nào. Solo với bọn người Úc luôn đi chung ơi. Ở trên khán đài, dẫu chỉ có hơn 100 cổ động viên người Việt Nam nhưng tiếng hô hoán của bọn họ cũng rất lớn. Đa số là thanh niên và trung niên, có rất ít bóng hồng trên khán đài lúc ấy. Đường xá xa xôi cách trở và điều kiện thời tiết giá lạnh đã khiến cho số lượng cổ động viên không được nhiều lắm. Ngoài ra thì đây mới chỉ là một trận đấu thứ hai của đội tuyển U23 Việt Nam sau những tháng ngày cái bóng u ám của SEA Games 29 phủ lên nền bóng đá Việt Nam. Thực sự là cái bóng ma đó quá lớn, người hâm mộ vẫn chưa thể nào nguôi ngoai được nỗi đau bị loại từ vòng bảng SEA Games năm ấy. Nhưng, sắp rồi, người hâm mộ sắp quay trở lại với bóng đá Việt Nam rồi. Các chàng trai trẻ trên sân cỏ đang kiên cường chiến đấu vì nền bóng đá nước nhà, sẽ chứng minh cho người hâm mộ Việt Nam thấy, bóng đá Việt Nam đang dần trưởng thành theo năm tháng. Phan Văn Trung đang dẫn bóng đối mặt với dòng tổ nghiệp nghe tiếng cổ động viên gào thét tên mình, như được tiếp thêm một nguồn sức mạnh vô hình, ý chí chiến đấu quần quật dâng lên trong tâm khảm. Vút, cơ thể có phần mảnh mai của Phan Văn Trung lắc lư cho gió. Phan Văn Trung cao 1m70, không phải là tạng người vai ưu thịt bắp mà có phần hơi ốm, má hóp vào. Tuy đó là bất lợi trong việc tranh chấp bóng nhưng lại là lợi thế giúp cho Phan Văn Trung trong việc biểu diễn kỹ thuật và tốc độ của mình. Vụ, chỉ trong nháy mắt, Phan Văn Trung đã đưa bóng đến, lắc lư trước mặt dòng tổ nghiệp. Lắc lư. Phan Văn Trung tiếp tục biểu diễn ngón đòn lắc lư thân mình trong gió. Nghiêng người qua trái, bóng đẩy tới định vượt rồng Tô Nghiệp ở phía bên trái. Rồng Tô Nghiệp cao 1m85, với thân hình cốt đột, da đen chủi chủi, nhai hàm răng trắng ẩn ra, gầm lên, đứng lại. Phịch. Rồng Tô Nghiệp giẫm chân đánh phịch lên nền cỏ ở phía bên phải, ngăn không cho Phan Văn Trung vượt qua. Ngay lúc ấy, Phan Văn Trung gạt bóng một cái, lại nghiêng người sang phải. Rồng Tô Nghiệp rất khó khăn trong việc xoay trở cơ thể so với Phan Văn Trung. Đó chính là lợi thế của lùn mã tử. Phan Văn Trung đẩy bóng qua phải khi mà Rồng Tô Nghiệp còn đang trong thế nghiêng bên phía ngược lại. Phan Văn Trung lắc một cái, lát léo đốn mình băng qua cơ thể cốt đột của Rồng Tô Nghiệp, như con sóc con vượt qua con tê giác khổng lồ. Hoan hô. Hay lắm Trung. Quá giỏi rồi. Cổ động viên Việt Nam ở trên khán đài vỗ tay hoan hô nhiệt liệt. Phan Văn Trung vừa rồi nhìn như vượt qua Rồng Tô Nghiệp đơn giản nhưng mà không phải vậy. Phan Văn Trung chính là đánh cược với hành động của mình. Những động tác của Phan Văn Trung chỉ thừa ra một nhịp thôi là sẽ bị mất bóng bởi Rồng Tô Nghiệp ngay. Phan Văn Trung lúc nãy nghe trợ lý huấn luyện viên số 1 Son Mì Ung đã dặn dò chỉ cần thấy Rồng Tô Nghiệp hụt hơi một phát thì đó chính là lúc vượt qua gã cốt đột ấy. Thời điểm vừa rồi, khi Phan Văn Trung đẩy bóng bên trái, cái chân của Rồng Tô Nghiệp dẫm phịch một cái và Rồng Tô Nghiệp hộc ra một hơi, Phan Văn Trung liền quyết đoán gửi bóng ngược lại rồi băng qua sát sườn Rồng Tô Nghiệp ngay. Vậy mà cuối cùng hắn đã thành công vượt qua được gã hậu vệ cánh trái Rồng Tô Nghiệp của Úc Sở Chây Lý A rồi. Chống trải rồi. Trước mặt của Phan Văn Trung chính là thênh thang đường lớn dẫn đến khung thành Úc Sở Chây Lý A. Bởi vì lúc này, hai trung vệ Úc Sở Chây Lý A đang phải kèm chặt Nguyễn Hoàng Đức, một tiền vệ Sở Kệ Phản Mục thì đang đối mặt với Lương Đức Quang. Phan Văn Trung dốc bóng cực nhanh xuống. Tiền vệ đội trưởng Sở Kệ Phản Mục liền quát lớn, "Alexander, cản nó lại!" Phan Văn Trung đang như một con sóc, dùng tốc độ cực nhanh của mình bỏ lại Rồng Tô Nghiệp đang kêu gào hòm tỏi ở phía sau lưng. "Cháy lưới tụi mày!" Phan Văn Trung gào lên, chạy tới gần khu vực cấm địa, vung chân toàn sút bóng. Trung vệ Alexander ùn dạ đang đứng kèn cựa với Nguyễn Hoàng Đức không còn cách nào khác đành phải bỏ lại Nguyễn Hoàng Đức cho một mình Alexander bật theo kèm, để mà phóng người lao đến chỗ Phan Văn Trung. Alexander ùn dạ cao 1m91 như một tòa tháp sừng sững chắn ở góc trên của khu vực cấm địa, đứng ngang trước mặt Phan Văn Trung. Nếu như lúc này Phan Văn Trung sút bóng thì sẽ trúng phải gã khổng lồ Alexander ùn dạ ngay. Bất quá Phan Văn Trung lại nết mép lẩm bẩm, túi bay bị lừa rồi. Vụ. Phan Văn Trung không sút bóng. Phan Văn Trung chỉ giả vờ vung chân ra phía sau thật mạnh thôi. Thực ra là hắn đang giơ chân sút khẽ. Cái chân phải của Phan Văn Trung đến gần trái bóng thì giảm dần tốc độ và tần bóng đến vị trí chính diện của khu vực cấm địa. Không xong, cản số 10. Huấn luyện viên Enter Mi lỉnh xịp đứng bật dậy hét lên. Chặn tên giúp lại. Trung vệ ạ lẹp sạn đờ ủn dạ ngoái đầu gào lớn không cho số 10 có bóng. Tiền vệ đội trưởng Sở Kệ Phản Mục hô hoán dầm trời. Trung vệ Alexander bật đột nhiên thấy bóng hình kẻ mà mình theo kèm biến mất. Hoàng hồn hoảng vía nhòi người đuổi theo. Thủ thành Cao Ít Rồ rời khỏi khung thành, xài những bước chân thật dài, gần như là phi thân về hướng trái bóng rơi ở phần bạch 16m50, trước mặt cầu môn. Nhưng tất cả đã muộn. Nguyễn Hoàng Đức được mệnh danh là chiến hạm không chìm của Việt Nam. Chiếc chiến hạm ấy một khi đã được chuyển sang chế độ bức tốc thì không gì có thể cản nổi. Chiếc chiến hạm ấy lao băng băng giữa đại dương bao la, lướt qua vô vàn những cơn sóng cả. Chiếc chiến hạm ấy chạm mình vào một con sóng lớn, hất tung người lên giữa không trung. Đầu của chiếc chiến hạm ngẩng cao giữa bầu trời. Nguyễn Hoàng Đức đứng chân, phóng vút người trên bầu trời. Một quang cảnh vô cùng đẹp mắt. Nguyễn Hoàng Đức lơ lửng giữa không trung. Vụ. Trái bóng rơi vào đúng điểm cần rơi. Cái đầu của Nguyễn Hoàng Đức. Bình. Nguyễn Hoàng Đức đánh đầu xuyên qua giữa hai tay mà thủ thành Tao Ít Rổ giơ lên toan với lấy bắt trái bóng. Vút. Trái bóng bay thẳng vào khung thành trống rông không người. Vào. Một cú đánh đầu thần sầu đã được tạo nên bởi chiến hạm không chìm Nguyễn Hoàng Đức. Người tiền đạo trung phong mặc áo số 10 của đội tuyển U23 Việt Nam đã ghi bàn bằng một cú đánh đầu không thể nào đẹp hơn ở phút thứ 71 của trận đấu. Chương 82, thắng rồi chương 82. Tháng rồi ở phút thứ 71, chỉ sau một phút khi mà vị huấn luyện viên tài ba dễ ổng bị ủng hùng thay người, Việt Nam đã có được bàn thắng. Tỷ số bây giờ là 3-0. Với thế trận này, gần như là Việt Nam đã nắm chắc phần thắng trong tay. Người ghi được bàn thắng ấy, không ai khác, chính là tiền đạo đội trưởng của đội tuyển U23 Việt Nam, Nguyễn Hoàng Đức. Vào tiếng hô vang hết cả ngôi nhà 2 tầng của Nguyễn Hoàng Đức ở Việt Nam. Trong nhà đang quay quần toàn bộ gia đình Nguyễn Hoàng Đức. Cha, mẹ, anh trai và em gái Nguyễn Hoàng Đức đều đang đứng nhảy tưng tưng trước màn hình TV. Hôm nay là ngày chủ nhật nên cả gia đình ông Sơn đều tụ tập ở nhà ông không sót một hai để cùng nhau xem trận bóng đá của đội tuyển U23 Việt Nam. Vào rồi quá hay hoan hô, hai vợ chồng ông Nguyễn Hoàng Sơn và Phan Thị Hồng đứng trước ghế sofa dài, giơ hai tay lên ngang vai nhún nhảy không ngừng. Nguyễn Hoàng Hải đứng ở góc màn hình TV đấm gió liên hồi. Nguyễn Mỹ Duyên trèo lên cả cái ghế sofa đơn mà nhảy lên nhảy xuống, tay cờ quạng trong không khí, hò hét to nhất nhà. Cả nhà sau một phen hét đến khản giọng, nhảy đến mọi chân thì ngồi xuống ghế xem trận đấu đang còn tiếp diễn. Con trai của tôi quá tuyệt vời, nó đã mang vinh quang về cho Tổ quốc. Thế mới là con cháu dòng họ Nguyễn này chứ, ha ha ha. Ông Sơn vẫn còn ngoác miệng ra cười không ngậm được mồm. Gớm, thế mà hồi nó gia nhập câu lạc bộ bóng đá trẻ của thành phố ông cứ cấm đoán lường với nó. Không có tôi bảo vệ đam mê của nó thì ông có cho nó tiếp tục đá bóng rồi làm dạng danh dòng họ Nguyễn nhà ông như ngày hôm nay không? Bà Hồng liếc xéo ông Sơn một cái. Ha ha ha, tôi sai, lúc ấy là tôi sai, được chưa? Bà cứ mãi nhắc về chuyện khi xưa làm gì không biết. Nhưng sau này tôi đã luôn ủng hộ cho nó đi đá bóng còn gì. Tôi còn bảo vệ cho nó nhiều lần ấy chứ. Ông Sơn cười ha hả. Con của ông mà ông không bảo vệ cho nó thì bảo vệ cho ai, có thế cũng nói, dối chuyện. Bà Hồng nghĩ giải. Ông Sơn phẩy tay, cười vui vẻ, chợt trợn mắt lên, chỉ tay bảo, xem, nhìn kìa, thằng Đức nó lại có bóng. Bà Hồng quay sang thấy con trai lại có bóng thì giơ hai nắm đấm lên hô cổ vũ liên hồi. Cả nhà bốn người tiếp tục hò hét cũng như rất nhiều gia đình khác ở Việt Nam bây giờ đang ngồi trước màn hình TV. Nguyễn Hoàng Đức hồi mới tham gia vào lò đào tạo trẻ của thành phố Hồ Chí Minh cũng không mấy suôn sẻ. Ông Sơn không đồng ý cho con trai đi theo nghiệp bóng đá. Nhà của ông Sơn tuy không gọi là giàu sụ nhưng nói chung là cũng thuộc dạng khá giả, có của ăn của để. Hầu như những gia đình thế này thì chẳng có cha mẹ nào muốn con cái mình đi theo nghiệp bóng đá cả. Nghiệp bóng đá, cái nghiệp suốt ngày mình trần chạy cởi cởi ngoài trời nắng trời mưa. Rồi còn suốt ngày lo ngay ngáy bị người ta đốn giò đốn cẳng, gãy tay gãy chân, có khi còn mất mạng ở trên sân cỏ nữa chứ không phải là chuyện đùa. Nói không qua thì đa số những đứa trẻ đi đá bóng đa phần là có gia cảnh khó khăn hoặc hơn một chút là bình thường, chứ rất ít nhà giàu nào muốn con mình đi làm cầu thủ đá bóng cả. Như Nguyễn Hoàng Đức đây chỉ là thuộc phạm vi thiểu số trong thành phần đa số gia đình khác. Có bà Hồng thương con trai mới bảo vệ niềm đam mê yêu thích của con, bên vực Nguyễn Hoàng Đức, cho theo đá bóng chứ không thì Nguyễn Hoàng Đức cũng theo ngành nghề nào đó trong lĩnh vực truyền thông thông tin rồi. Tuyết. Tiếng gọi mãn cuộc của trọng tài vang lên trong màn hình TV. Trận đấu kết thúc với tổng tỷ số 3-0, nghiêng về phía Việt Nam. Ngày hôm nay những cầu thủ áo đỏ đã chiến thắng một cách đầy thuyết phục trên sân vận động Côn Sơn. Thắng rồi chiến thắng rồi Đức con tôi thắng rồi thằng Đức thắng rồi anh Đức thắng rồi bốn người một nhà nghe tiếng còi mãn cuộc, lại được dịp nhảy lên reo hò vui sướng. Bốn người ngoác miệng ra cười không dứt. Hải ngồi phệ xuống sàn nhà, thở hững hục, trận này thằng Đức ghi được thêm một bàn nữa là hai bàn rồi. Nếu mấy trận sau nó cứ sòn sòn ghi bàn nữa thì quá tuyệt. Anh ba có khả năng trở thành vua phá lưới không anh hai? Duyên múa tay, đầu lắc lư như đang nhảy nhạc ra. Chuyện đó anh vẫn chưa biết được. Các đội ở các bảng khác cũng mạnh lắm, chưa thể nói trước được điều gì. Hải đẩy gọng kính đáp. Duyên vô bụng, ngoái đầu nhìn bà Hồng nói, hết nay giờ, đói quá rồi, tối nay ăn gì đây mẹ? Con bé này, suốt ngày đòi ăn, để mẹ nghĩ xem nào, hôm nay lo tập trung xem đá bóng, quên bén đi mua đồ ăn rồi. Mấy giờ rồi Hải? Bà Hồng nhìn Hải cất tiếng hỏi. Khoảng 4 giờ 50 rồi mẹ. Hải lấy điện thoại trong túi ra nhìn thời gian. Giờ Việt Nam chênh lệch khoảng 1 tiếng đồng hồ so với giờ ở Côn Sơn. Cụ thể là Côn Sơn lúc này khoảng 5 giờ 50 phút thì ở Việt Nam là 4 giờ 50 phút. Hôm nay không ăn cơm nhà nữa. Hôm nay cả nhà ra nhà hàng ăn. Cha sẽ khao cả nhà. Ông Sơn vung tay vô cùng khí thế. Duyên nhảy cất lên, vỗ tay buôn buốt, hoan hô, cha. Sau hiệu lệnh của ông Sơn, cả nhà bốn người cùng ra một nhà hàng ở trung tâm thành phố để ăn mừng chiến thắng của Nguyễn Hoàng Đức cũng như của đội tuyển U23 Việt Nam. Tỷ số cuối cùng 3-0 dành cho U23 Việt Nam là tỷ số mà ít ai nghĩ đến khi tiếng còi khai cuộc bắt đầu. Giữ vững tinh thần thi đấu hăng hái sông sáo ở trong lượt trận đấu đầu tiên với U23 Hàn Quốc, những chiến binh sao vàng đã chiến đấu với U23 Úc Sở Chây Lia bằng một tinh thần vô cùng quả cảm. Những chàng trai đến từ châu Úc vẫn là những người cầm bóng nhiều hơn Việt Nam. Tỷ lệ cầm bóng cả trận của bọn họ là 73 cao hơn nhiều so với Việt Nam do có ưu thế nhiều hơn ở chiều cao và thể hình. Còn các yếu tố về thể lực, kỹ thuật thì cầu thủ Việt Nam cũng không hề kém cạnh một chút nào so với những chú chuột túi. Đầu tiên phải kể đến công sức của hàng tiền vệ thi đấu rất là xông xáo. Hai tiền vệ cánh Nguyễn Bá Thịnh và Nguyễn Định Phong đều ghi được bàn thắng và những pha công hãm thành trì của Úc Sở Chây Lia khiến cho bọn họ phải giật mình thon thót. Còn hai tiền vệ trung tâm thì quả là hai chiến binh thực thụ trong trận đấu này. Đây là một trận đấu mà hai tiền vệ trung tâm của U23 Việt Nam, Lương Đức Quang và Phạm Hồng Lĩnh đã chơi rất quyết liệt. Trong cả trận đấu, hai tiền vệ trung tâm đã nhiều lần lăn xả tranh chấp bóng ở giữa sân, khóa chặt những đường tấn công ở khu trung lộ của Úc Sở Chây Lia. Còn công sức của hàng phòng thủ 5 người và thủ môn của U23 Việt Nam thực sự là chỉ có thể dùng câu tường đồng bách sắt để hình dung về bọn họ. Những tiền đạo, tiền vệ cao từ 1m81-1m90 của Úc Sở Chây Lia đã tìm đủ mọi mưu kế hỏng khoan thủng bức tường đồng bách sắt ấy nhưng không thể. Bọn họ đã bọc lớp nhau, hỗ trợ nhau, đoàn kết với nhau đánh bật mọi pha tấn công của Úc Sở Chây Lia suốt từ những phút đầu cho đến những phút cuối của trận đấu. Đặc biệt là ở mười mấy phút cuối trận, Úc Sở Chây Lia chẳng còn gì để mất, gần như điên cuồng xông hết cả đội hình lên để tấn công Việt Nam, nhưng tất cả những cuộc công thành đoạt trại của Sục Sệ Dụ đều đổ sông đổ bể. Hàng thủ Việt Nam đứng vững vàng như những ngọn núi Trường Sơn hùng vĩ trải qua dãi dầu năm tháng. Cuối cùng, chắc chắn phải nhắc đến đầu tàu của đội tuyển U23 Việt Nam, tiền đạo đội trưởng Nguyễn Hoàng Đức, chiếc chiến hạm không chìm đã in dấu giày của mình ở hai pha làm bàn của đồng đội trước đó, hỗ trợ cho đồng đội đi bàn, để rồi rốt cuộc tung đòn sát thủ hạ gục những chiến binh sụp sệ du bằng cú đánh đầu đỉnh cao không thể cản phá, dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam đạt được một chiến thắng hoành tráng 3-0 vô cùng chói lọi. Chương 83, lan truyền chương 83, lan truyền quán cà phê trong một con hẻm nhỏ. Mày biết gì chưa? Chiều hôm qua đội tuyển Việt Nam thắng nước Úc đó. Thanh niên mặc áo đỏ đồng phục cầu thủ bóng đá có in hình lá cờ tổ quốc trên ngực trái của đội Việt Nam, hào hứng nói. Trong bàn nước của quán cà phê có 4 thanh niên khoảng 20 tuổi đang ngồi tán gẫu với nhau. Đội tuyển gì của Việt Nam thắng nước Úc? Nghe lạ vậy mày. Thanh niên đội mũ lưỡi chai, sửa lại cái vành mũ, khề khà hỏi. Mày không biết gì hả? Đội bóng đá Việt Nam chiều hôm qua đã thắng Úc 3 bàn không gỡ luôn đó mày. Thanh niên áo cầu thủ mắt tròn mắt dẹn, nhìn bảo. Ghê vậy hả? Việt Nam ăn hên hay gì mà tự nhiên thắng Úc luôn vậy? Thanh niên mặc áo sọc kẻ hớp một ngụm cà phê, ngạc nhiên nói. Tụi mày không có cập nhật tin tức gì hết vậy hả? Ăn hên cái gì mà ăn hên? Việt Nam thắng 2 trận liên tiếp luôn rồi đó chứ ở đó mà ăn hên. Trận trước thắng Hàn Quốc 3-2. Trận này thắng Úc 3-0. Mày nói thử tao xem, hên gì mà hên 2 trận liền? Hay tụi mày tính bảo Hàn Quốc với Úc bán độ cho Việt Nam? Thanh niên áo cầu thủ nhếch mép bảo. Thanh niên mặc áo xanh, khuấy đều ly cà phê đen đá, lộ ra vẻ nửa tin nửa ngờ, không ngờ nghe. Từ hồi Việt Nam bị thua Thái Lan với loại khỏi SEA Games là tao hết muốn xem Việt Nam đá rồi. Đá gì mà đá dở giữ thần ôn. Sao giờ thắng được 2 đội Hàn Quốc với Úc hay quá vậy? Hay là mấy đội kia mang toàn cầu thủ dự bị, đội hình 2 gì đó ra đá, mới thắng được người ta? Đội hình 2 cái đầu của mày. Giải mà Việt Nam đang đá mấy hôm nay là giải vòng chung kết U23 châu Á, giải chính thức cực kỳ quan trọng ở châu Á chứ ở đó mà 3 cái giải cỏ, giải vớ vẩn mà mang đội hình 2. Mấy cầu thủ của Hàn Quốc, Úc mà đá với Việt Nam toàn là cầu thủ ở hạng chuyên nghiệp quốc gia người ta. Với cả cầu thủ của câu lạc bộ châu Âu về đá luôn chứ mà dẫn mặt. Thanh niên áo cầu thủ hơ tay múa chân, kể vanh vách những cái tên của cầu thủ giỏi ở các đội bóng Hàn Quốc, Úc sở chơi VI cho 3 thằng bạn nghe, xem ra đây là một thanh niên tìm hiểu rất kỹ về bóng đá. Trời, trời, nghe mày nói tao mới biết Việt Nam giờ tự nhiên mạnh giữ thần ôn vậy nè. Mà sao đương không mạnh đột xuất vậy? Có phải cầu thủ ở đâu mới đưa về không? Thanh niên mũ lười trai xoay ngược vành mũ lại, tròn miệng hỏi, hắn đã bắt đầu hứng thú với tin tức về đội tuyển Việt Nam. Thanh niên áo cầu thủ xua tay ra vẻ cao thâm mặt chắc nói, no no no, không hề có chuyện đó. Không hề đưa cầu thủ nào khác mới về. Tụi mày biết cái gì không? Đội hình U23 Việt Nam mà đi đá ở giải U23 châu Á này hầu như đều là đội hình U22 SEA Games ở năm ngoái đó. Hả, khó tin vậy. Thanh niên áo sọc kẻ trợn tròn mắt. Mày nói chơi đó hả? Thanh niên mũ lươi chai chu miệng nói. Đùa dai mày, hồi SEA Games năm ngoái tao có xem mà. Đá như gà mắc óc, mẹ kiếp, đá với Indonesia mà còn đá không thắng nổi, rồi bại trận trước Thái Lan, bị loại từ hồi vòng bảng mà. Thanh niên áo xanh nhíu mày bảo. Đó, thế mới hay chứ lị. Tuy là vẫn đội hình đó, nhưng mà năm nay có người cầm quân mới rồi, là ông huấn luyện viên người Hàn Quốc, ông Dễ Ổng Bị Ủng Hùn. Ông này huấn luyện hay lắm. 2 trận tao đều xem trực tiếp hết, chứ không phải là xem 3 cái hịt lì tật rồi đi chém gió với tụi mày. Tụi mày biết không? Cầu thủ ở 2 trận này đã như những vị thần, chạy khắp mặt sân suốt 90 phút trận đấu. Chả có cái gì mà mệt mỏi hay hề bài gì hết. Mà tụi mày có biết bây giờ ở sân banh bên Trung Quốc mà chỗ Việt Nam đã là lạnh mấy độ không? Là 0 độ C, lạnh 0 độ C mà chạy ầm ầm. Tụi mày thấy cầu thủ bây giờ kinh khủng cỡ nào? Thanh niên áo cầu thủ nói văng cả bờ mép, thua tay loạn lên trước mặt 3 thằng bạn. Hay đó nghe, tao nghe là thấy khoái rồi đó nghe. Bao giờ đá tiếp vậy, để tao coi thử xem Việt Nam giờ đá sao rồi. Thanh niên mũ lưỡi chai búng ngón tay cái bóc, lên tiếng. Để xem nào, 2 ngày nữa, ngày mai, ngày mốt, à, tối ngày mốt đá tiếp với đội U23 CGA, lúc 6 giờ 30 tối, tụi mày xem đi, giờ Việt Nam khác bọn lắm rồi, bảo đảm Việt Nam không làm tụi mày thất vọng. Thanh niên áo cầu thủ kích động nói. Tới đó tao xem. Thanh niên mũ lưỡi chai gật đầu. Tao cũng xem. Thanh niên áo sọc kẻ bảo, hay là tụi mình xem chung, kiếm quán cà phê có tỉ tỉ màn hình ngồi xem nó mới đã. Thanh niên áo xanh đề nghị, ý kiến hay, cứ vậy đi, cùng xem chung, cùng hò hét nó mới thú vị. Thanh niên áo cầu thủ phất tay nói, những cuộc trò chuyện như thế diễn ra không chỉ ở trong quán cà phê của con hẻm nhỏ mà diễn ra rải rác ở nhiều nơi trên đất nước hình chữ S. Một trận thắng Hàn Quốc vẫn chưa đủ để nhiều người có niềm tin trở lại với đội tuyển bóng đá Nam Việt Nam. Nhưng tới trận thắng Úc sở Australia thì tin tức đã lan truyền đi nhiều. Người theo dõi Việt Nam thi đấu ở vòng chung kết U23 châu Á đã tăng lên mỗi lúc một đông hơn. Khi đội tuyển Việt Nam đá 2 trận ở sân vận động Côn Sơn thì phần lớn những cổ động viên có mặt trực tiếp ở đó là du học sinh Việt Nam đến cổ vũ mà thôi. Mỗi trận chỉ có khoảng 130 cổ động viên Việt Nam chứ không nhiều nhà gì. Những cổ động viên đó cũng rất nhiệt tình, họ đều là du học sinh đang theo học ở Thượng Hải, cách Côn Sơn đến 100 km chứ không phải là gần. Vậy mà họ cũng bất chấp cái giá rét lạnh lẽo 0 độ C, có mặt trên khán đài, phất những lá cờ đỏ sao vàng, để trợ lực thêm niềm tin quyết thắng cho cầu thủ đội nhà. Nhờ vào lực lượng cổ động viên hiếm hoi ấy ở trên sân mà cầu thủ U23 Việt Nam như có thêm một niềm tin vô hình, một lực lượng tràn ngập cơ thể giúp cho cầu thủ chạy băng băng trong gió lạnh thấu xương. Mỗi khi một cầu thủ nào có bóng là hơn 100 cổ động viên ấy đều hô đúng tên cầu thủ, hô vang trời, hô không dứt, khiến cho cầu thủ vô cùng cảm động. Chính bản thân Nguyễn Hoàng Đức và các cầu thủ cũng bất ngờ khi nhận được sự quan tâm và cổ vũ nhiệt tình của những người đồng bào khi phải thi đấu nơi xa xứ. Không chỉ hào hứng nhảy nhót tưng bừng khi cầu thủ Việt Nam ghi bàn, khi Việt Nam đang giành lợi thế mà những người cổ động viên có mặt tại sân vận động Côn Sơn lúc ấy cũng cổ vũ khi mà Việt Nam đang bị ép sân toàn diện, khi những người Hàn Quốc, người Úc sở chơi Lia với lợi thế thể hình mà ép sân liên tục, cầm bóng suốt thời gian dài, nhưng bọn họ vẫn hát vang lời hát Việt Nam Hồ Chí Minh, vẫn hô vang Việt Nam chiến thắng. Càng cảm động hơn nữa, khi mà cầu thủ Việt Nam bị những gã khổng lồ đến từ xứ Kim Chi hoặc đến từ xứ chuột túi phạm lỗi, húc băng đi, kê chân khiến cho các cầu thủ Việt Nam nằm xuống sân đau đớn thì các cổ động viên trên khán đài gọi lớn tên cầu thủ đang bị chấn thương. Mỗi người đều đưa hai tay lên miệng, rồi gọi tên cầu thủ, gọi to tên của người cầu thủ đang nằm sân ấy, động viên cầu thủ đứng lên, động viên cầu thủ hãy gắng sức chiến đấu vì nước nhà. Thời khắc ấy, những cầu thủ Việt Nam nằm dưới nền cỏ như được thuốc tiên chữa trị. Nỗi đau đớn trên cơ thể họ dường như tan biến. Trái tim của họ dường như mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cầu thủ tiếp tục đứng lên, tiếp tục chiến đấu, tiếp tục xông xáo, tiếp tục gồng mình trên sân cỏ, vì những người hâm mộ, vì nền bóng đá nước nhà, vì Tổ quốc, vì quê hương. Chương 84, nguyện vọng gieo ước mơ bóng đá. Chương 84, nguyện vọng gieo ước mơ bóng đá. Khu trung tâm thể thao Thường Thục, Tô Châu, Trung Quốc. Đội tuyển U23 Việt Nam đã có mặt tại sân vận động Thường Thục để tập luyện cho trận đấu diễn ra với đội tuyển U23 CGA. Các cầu thủ đang chăm chú luyện tập theo các bài tập của huấn luyện viên Dễ Ổng Bị Ủng Hùn. Như thường lệ, trong khi các cầu thủ đang tập luyện, ông Dễ Ổng thường dạo một vòng xung quanh để uốn nắn hoặc nhắc nhở cho học trò những gì mà ông thấy là cần thiết. Thấy cầu thủ đã ổn định với các bài tập, ông Dễ Ổng Bị Ủng Hùn để cho các trợ lý huấn luyện viên theo dõi sát sao quá trình luyện tập của cầu thủ. Trợ lý ngôn ngữ Lê Tất Bình vẫn luôn đi theo ông Dễ Ổng Bị Ủng Hùn không rời nửa bước, trừ khi có những trợ lý huấn luyện viên người Hàn Quốc khác nhờ và Lê Tất Bình dịch thuật lại lời nói của mình cho các cầu thủ hiểu rõ hơn thì Lê Tất Bình mới tất tả chạy đến chỗ trợ lý người Hàn Quốc ấy. Còn bình thường thì Lê Tất Bình luôn bám sát Dễ Ổng Bị Ủng Hùn như hình với bóng vậy. Dễ Ổng Bị Ủng Hùn đến chỗ Nguyễn Hoàng Đức đang tập tân bóng, cười hỏi: "Tinh thần hôm nay thoải mái quá hả Đức?" Nguyễn Hoàng Đức nhận miệng cười: "Dạ thầy, trận sắp tới không gặp áp lực lớn như hai trận trước nên tinh thần thoải mái hơn rất nhiều. Thầy xem, không riêng gì em, mà các cầu thủ khác cũng vậy." Dễ Ổng Bị Ủng Hùn tủm tỉm cười nói: "Tinh thần thoải mái là tốt, nhưng các cậu cũng không được lơ là. Trận đấu sắp tới với CGA cũng nhất quyết không được để thua bọn họ. Chứ để thua thảm bại là các cậu không xong với tôi đâu." Trong bảng D của vòng chung kết U23 châu Á năm nay, đội tuyển U23 Việt Nam đã đứng ở ngôi đầu bảng và cầm chắc tấm vé vào vòng đấu loại tứ kết. Ở lượt trận thứ hai, đội tuyển U23 CGA và U23 Hàn Quốc đã hòa nhau 0-0. Như vậy sau hai lượt trận, Việt Nam xếp thứ nhất với 6 điểm. Úc sở chơi Lia xếp thứ hai với 3 điểm. Hàn Quốc xếp thứ ba với 1 điểm. CGA xếp chốt bảng với 1 điểm do thua Hàn Quốc ở hiệu số bàn thắng bàn thua. Như vậy là ở lượt đấu cuối cùng của bảng D này, Việt Nam dù cho có thua thì cũng vẫn có được tấm vé vào vòng trong. Các đội còn lại muốn đá thắng thua loạn xà ngầu kiểu nào đi chăng nữa thì Việt Nam vẫn có thể vào tứ kết. Thậm chí là vẫn có thể nhất bảng nếu như Úc sở chơi Lia thắng Hàn Quốc, bởi vì Việt Nam đã thắng Úc sở chơi Lia trong trận đối đầu giữa hai đội bóng. Chính vì lẽ đó mà các cầu thủ có một tâm lý cực kỳ thoải mái trong trận đấu sắp tới. Dù cho có hòa 0-0 hay thua trận mà không thua quá mất mặt mũi thì chúng ta vẫn có thể vào được vòng trong. Nhưng không ai muốn mình lại chịu thua cả, vì màu cờ sắc áo Việt Nam vô cùng quyết tâm không để thua trận. Bất quá, huấn luyện viên Dễ Ổng Bị Ủng Hùn cũng sẽ không để cho các cầu thủ phải bung hết toàn bộ sức lực vào trận đấu với CGA. Bởi vì điều ấy là vô nghĩa, dù cho có thắng đẹp, thắng giòn giã 3-0 hay 4-0 thì cũng chẳng để làm gì cả. Có khi còn phí phạm sức lực vào một trận đấu với đội tuyển U23 CGA đang có hy vọng rất mong manh để vào vòng trong. Sức lực ấy nên để dành cho trận đấu loại tứ kết mới là thượng sách. Quyền tự quyết đang nằm ở trong tay chúng ta cơ mà. Trận cầu ở lượt đấu cuối cùng này khác rất nhiều so với trận cầu đen tối với Thái Lan tại SEA Games 29 diễn ra năm ngoái. Huấn luyện viên Dễ Ổng Bị Ủng Hùn quyết định vẫn áp dụng sơ đồ 5-4-1 cho trận đấu với CGA và chiến thuật phòng ngự phản công đã tạo nên hai trận thắng oanh liệt trước đó. Tấn công Hoa Mỹ với một đội tuyển U23 CGA ư? Không cần thiết. Hoa là được. Đó chính là mục tiêu mà ông Dễ Ổng đặt ra. Ngước mắt nhìn các cầu thủ siêng năng luyện tập cùng với các trợ lý huấn luyện viên, Dễ Ổng Bị Ủng Hùn cảm khái nói, lứa cầu thủ này của Việt Nam quả là một lứa cầu thủ xuất sắc. Những chàng trai ngập tràn nhiệt huyết được chiến đấu, được ra sân thi đấu. Tôi không mong gì hơn nữa khi cùng được làm việc với các bạn. Ông Dễ Ổng nói xong, như nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt xa xăm, khe khẽ thở dài. Nguyễn Hoàng Đức nhìn Dễ Ổng Bị Ủng Hùn, chậm rãi hỏi, có phải thầy đang lo nghĩ về tương lai không? Dễ Ổng Bị Ủng Hùn gật gù, tuy mới đến Việt Nam và làm việc với các cậu không lâu, nhưng tôi cảm thấy mình như được tái sinh vậy. Dường như tôi đã được hồi sinh lại ở nơi đây. Tôi thực sự xem nơi này là quê hương thứ hai của mình. Khoảng thời gian qua, tôi đã nghiên cứu rất nhiều về nền bóng đá Việt Nam. Thực sự mà nói, bóng đá Việt Nam còn rất yếu ở khâu đào tạo trẻ. Đây chính là nỗi niềm lo lắng của tôi. Nguyễn Hoàng Đức lên tiếng, em hiểu ý của thầy. Vậy theo thầy thì những yếu điểm ấy có thể khắc phục được không? Dễ Ổng Bị Ủng Hùn không trả lời trọng tâm câu hỏi của Nguyễn Hoàng Đức mà nhẹ nhàng nói, ở Hàn Quốc và Nhật Bản, bóng đá học đường rất mạnh, rất được xem trọng. Các trường học của học sinh và sinh viên ở Hàn Quốc, Nhật Bản đều có câu lạc bộ bóng đá được phát triển quy củ. Liên đoàn bóng đá còn tổ chức các giải đấu thường xuyên cho những câu lạc bộ bóng đá cấp học sinh và sinh viên này. Còn ở Việt Nam thì ngược lại, bóng đá học đường không được xem trọng. Tôi muốn phải làm sao đó để vực dậy bóng đá học đường ở Việt Nam, từ đó thì Việt Nam mới có thể có nguồn lực tài năng trẻ xuất hiện quần quật không dứt được. Những nhận xét của ông Dễ Ổng Bị Ủng Hùn luôn như thế, luôn nhất châm tiến huyết. Khi vừa mới đáp chuyến bay xuống Việt Nam, ông Dễ Ổng dự khán trận Việt Nam đá với Campuchia, tuy đó là trận thắng đậm Campuchia, vậy mà ông đã nhìn ra những điểm yếu chí mạng của đội bóng và đưa ra những lời nhận xét cực kỳ sắc đáng. Và những lời này của ông Dễ ổng cũng thế. Việt Nam khó mà có được nguồn nhân lực tài năng trẻ tiếp nối tầng lớp đàn anh liên tục bởi vì Việt Nam không phát triển mạnh bóng đá học đường như Hàn Quốc và Nhật Bản. Lẽ dĩ nhiên, trong vấn đề bóng đá học đường có rất nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhưng vấn đề này còn phụ thuộc vào nhiều tầng yếu tố ở bên trên, nhất thời không thể tháo gỡ hết được. Việt Nam muốn làm được như Hàn Quốc và Nhật Bản thật sự là quá khó. Khi Nguyễn Hoàng Đức định nói gì đó thì Dễ ổng bị ủng hùn giơ tay lên ngăn lại và ông tiếp tục nói, tôi sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn cho nên tôi được tiếp xúc với bóng đá rất chậm. Vì vậy mà tôi thấu hiểu sự khó khăn của trẻ em ở những vùng nông thôn của Việt Nam. Có rất nhiều nơi mà những đứa trẻ Việt Nam không thể tận hưởng bóng đá vì điều kiện còn nhiều trắc trở. Tôi dự định lên kế hoạch làm gì đó để hỗ trợ cho những đứa trẻ, nhất là những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Tôi muốn gieo ước mơ bóng đá cho những đứa trẻ ở vùng thôn quê khắp đất nước hình chữ S này. Ước muốn của thầy cũng là ước muốn của em. Kế hoạch này của thầy, em sẽ hỗ trợ hết mình. Nguyễn Hoàng Đức mỉm cười cất tiếng. Quả thực kế hoạch mà Nguyễn Hoàng Đức đã vạch ra cũng trùng khớp với kế hoạch của ông Dễ ổng. Nay đã có ông Dễ ổng đi đầu thì Nguyễn Hoàng Đức rất sẵn lòng thuận nước đẩy thuyền, kết hợp với ông Dễ ổng để đi gieo ước mơ cho trẻ em ở các vùng nông thôn trong cả nước. Dễ ổng bị ủng hùn vô vai Nguyễn Hoàng Đức, hài lòng nói, quả thực tôi đã không nhìn lầm cậu. Cậu đã không một chút do dự trong ánh mắt, nguyện cùng đồng hành với tôi một kế hoạch chẳng mang lại lợi lộc gì cho bản thân này. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu thi đấu trên sân Mỹ Đình, tôi đã nhận ra một nhân cách lớn trong trái tim bóng đá của cậu. Cố lên, không gian phát triển của cậu sẽ còn phát triển mạnh mẽ lắm. Mạnh mẽ đến nỗi mà tôi không thể nào mường tượng được. Chương 85, trận chiến với Đại Bàng Cạ Xỉn. Chương 85, trận chiến với Đại Bàng Cạ Xỉn. Trong loạt trận thứ hai, những đội bóng đến từ Đông Nam Á đã có những sự khác biệt. Thái Lan không thể làm gì khác khi đối đầu với Nhật Bản cực mạnh, chấp nhận thua với tỷ số tối thiểu là 0-1. Còn Malaysia thì lại gây nên một bất ngờ lớn khi có thể cầm hòa Jordan với tỷ số chung cuộc là 1-1. Thật không ngờ, ngoài con ngựa ô Việt Nam đã tạo nên hai cơn địa chấn ở Côn Sơn thì Malaysia cũng có thể cầm hòa được với một gã khổng lồ Jordan tại sân vận động thường thủ. Ba đội bóng đến từ Đông Nam Á thì ông vua Đông Nam Á là Thái Lan lại thua thê thảm ở cả hai lượt trận, cầm chắc tấm vé lên chuyến máy bay về nước. Việt Nam đã có một kết quả vô cùng khả quan, chắc chắn sẽ lọt qua vòng bảng để đi tiếp vòng đấu loại. Còn Malaysia vẫn còn cơ hội ở lượt trận thứ ba. Ngày hôm qua, ngày 16 tháng 1 năm 2018, lượt trận thứ ba của hai đội bóng Đông Nam Á đã diễn ra. Thái Lan đại bại trước Palestine với tỷ số 1-5. Còn Malaysia lại tạo nên một cơn địa chấn khác ở Côn Sơn. Côn Sơn đã có 3 cơn địa chấn từ hai đội bóng Đông Nam Á, những kẻ được xem là hòn đá lót đường rồi. Malaysia vậy mà lại chiến thắng trước Ả Rập Xê Út với tỷ số 0-1. Quả thực là người Malaysia cũng đã viết nên lịch sử trong vòng chung kết U23 châu Á năm nay, cùng sánh vai với người Việt Nam vào tứ kết với vị trí nhì bảng C và với vị trí nhì bảng C thì Malaysia sẽ đụng độ đội bóng nhất bảng D, đó chính là đội tuyển U23 Việt Nam. Đến hôm nay, vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 17 tháng 1 năm 2018, cuộc chiến giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 CGA được bắt đầu. Nguyễn Hoàng Đức và các đồng đội ra sân với bộ đồng phục áo trắng, quần trắng, tất trắng. Còn bên phía CGA thì mặc áo đỏ, quần đỏ, tất đỏ. Thời tiết ngày hôm nay không rét đậm như những ngày trước, nhiệt độ đã tăng 9 độ C. Nguyễn Hoàng Đức thì tất nhiên vẫn cảm thấy bình thường như ở nhiệt độ 0 độ C vậy. Những anh em cầu thủ Việt Nam khác cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, mặc dù mọi người vẫn mặc chồng thêm áo trong. Sơ đồ của đội tuyển U23 Việt Nam giữ nguyên như trong trận đấu gặp đội tuyển U23 Australia. Có sự thay đổi là Nguyễn Văn Lộc thế chỗ cho Nguyễn Định Phong ở bên hành lang cánh phải đảm nhiệm vị trí tiền vệ cánh. Còn lại thì đội hình ra sân cũng không thay đổi một hai cả. Đội tuyển U23 CGA thì phải chơi tất tay trong trận đấu ngày hôm nay mới có cơ hội mong manh để lọt vào vòng tứ kết. Cụ thể là CGA bắt buộc phải thắng, không những thắng mà còn phải thắng đậm Việt Nam và CGA phải cầu mong cho Hàn Quốc thắng Australia ở trận đấu cùng giờ, với tỷ số tối thiểu, để mà CGA có thể vươn lên vị trí nhì bảng, khi có hiệu số bàn thắng bàn thua cao hơn Hàn Quốc. Viễn cảnh đó đối với CGA quả thực quá khó nhưng bọn họ không thể không mơ đến. Trong bóng đá mà, điều gì cũng có thể xảy ra được. Với tinh thần tất phải thắng trong cuộc chiến sống còn với đội tuyển U23 Việt Nam trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng này, CGA đã lựa chọn cho mình sơ đồ chiến thuật là 3-4-3. Ban huấn luyện đội tuyển CGA quyết giành lấy quyền kiểm soát khu trung tuyến với đội hình 4 tiền vệ và bằng mọi cách phải xuyên thủng được hàng phòng ngự nhiều tầng của Việt Nam với 3 tiền đạo. Trước khi trận đấu diễn ra, huấn luyện viên Hussein Afas của đội tuyển U23 CGA phát biểu với báo giới, tôi đã xem kỹ hai trận đấu của họ. Việt Nam được tổ chức rất tốt. Họ chơi với sơ đồ 5-4-1, các cầu thủ di chuyển tốt, phản công nhanh. Chúng tôi đã cùng đánh giá về các điểm mạnh và điểm yếu của U23 Việt Nam. Tất nhiên chúng tôi đã có cách khắc chế họ. Còn vị chiến lược gia người Hàn Quốc thì rất bình tĩnh đối đáp, chúng tôi không bao giờ xem thường các đối thủ nào hoặc các trận đấu nào. Tuy rằng đội tuyển U23 Việt Nam bước vào trận đấu với CGA bằng một tâm trạng rất tốt nhưng các cầu thủ không được có ý nghĩ lơ là, chuyện ấy không được phép diễn ra trong phòng thay đồ. Hãy để cho hai trận thắng U23 Hàn Quốc và U23 Australia ở lại đằng sau. Điều quan trọng nhất đối với đội tuyển U23 Việt Nam là phải luôn luôn giữ được sự bình tĩnh và có được niềm tin chiến thắng. Lời phát biểu và cách phát biểu của huấn luyện viên Dễ ổng bị ủng hùn trước sau như một và đến mãi sau này khi đã gặt hái được vô số vinh quang thì vẫn luôn như thế. Chúng ta không hề nhìn thấy một sự kiêu căng ngạo mạn nào trong những lời phát biểu của ông ở các buổi họp báo. Ông Dễ ổng đã trải qua quá nhiều thăng trầm mưa gió của cuộc đời, ông hiểu như thế nào là vị ngọt của chiến thắng và cay đắng của thất bại. Ông đã từng được ca tụng trong phút chốc, rồi chỉ trong phút chốc ấy thôi ông bị vùi dập thê lương cả một quãng thời gian vô cùng dài. Chính vì thế, ông quý trọng từng phút giây một trong hào quang rực rỡ của chiến thắng. Và trong cái hào quang rực rỡ ấy, ông không bao giờ đánh mất chính mình, để tỏ ra bất kỳ một hành động trị thượng, xem thường đối thủ nào cả. Thực là một con người đáng quý lắm thay. Tuyết. Tiếng còi khai cuộc vang lên. Như hai đội bóng trước, những chú đại bàng cả xỉn vẫn áp dụng lối đá dốc biên để tấn công Việt Nam. Và những anh chàng đến từ vùng Trung Đông này cũng muốn phủ đầu các chiến binh sao vàng ý như vậy. Điều này thì ban huấn luyện của đội tuyển Việt Nam đã lường trước được và các cầu thủ của chúng ta cũng đã quá quen thuộc và có kinh nghiệm ở hai trận đấu trước rồi, cho nên bọn họ thi đấu cực kỳ lăn xả, chặn đứng ngay lối chơi tấn công tạt cánh đánh đầu của U23 CGA. Bốn tiền vệ CGA thường xuyên bấm bóng lên hai cánh cho hai tiền đạo đua tốc độ và tìm cách tạt bóng đồng vào bên trong vòng cấm địa Việt Nam. Bất quá hai hậu vệ cánh là Đoàn Văn Cường và Vũ Gia Vinh đã thi đấu hết sức cho bay. Bóng rời khỏi chân tiền đạo CGA là bị hai người lăn xả vào chặn lại ngay, hoặc kèm chặt lấy tiền đạo cánh của CGA, không để cho họ xoay sở được. Sự dũng mãnh của hai hậu vệ cánh này thật sự đã khiến cho lối chơi tấn công biên của CGA rơi vào bế tắc. Tiền vệ cánh phải Nguyễn Văn Lộc lần đầu tiên được ra sân trong đội hình chính nên rất muốn thể hiện mình. Mới chỉ 15 phút đầu trận đấu mà Nguyễn Văn Lộc đã tạo được hai tình huống nguy hiểm vào khung thành đại bàng cả xỉn. Một tình huống sút xa bị thủ môn CGA bắt được và một tình huống dứt điểm đưa bóng chạy của dọc. Nguyễn Hoàng Đức ở trận đấu này xem ra còn được chăm sóc kỹ càng hơn cả ở trận đấu với Australia. Bình thường thì chỉ có một hậu vệ CGA theo kèm nhưng một khi đội tuyển U23 Việt Nam có bóng, chuẩn bị pha tấn công là mơ hồ có đến 4 cầu thủ CGA vây quanh tứ phía Nguyễn Hoàng Đức rồi. Nếu bóng đến gần khung thành thì gần như có tận 4 cầu thủ bao vây 4 mặt Nguyễn Hoàng Đức. Người CGA quyết răng thiên la địa vong quanh tiền đạo sát thủ giỏi nhất của Việt Nam đây mà. Nhưng không sao, Nguyễn Hoàng Đức cũng chẳng nề hà gì vấn đề ấy. Nguyễn Hoàng Đức không thể hiện thì để cho các đồng đội của mình thể hiện cũng được. Chẳng sao cả. Nguyễn Hoàng Đức ở trận đấu này đa phần là đi lại lững thững trong phần sân của CGA. Nguyễn Hoàng Đức chẳng việc gì phải phí sức quá nhiều. Nguyễn Hoàng Đức muốn để dành sức lực cho trận đấu tiếp theo hơn là phung phí vào một cuộc đấu người CGA như thế này. Ban huấn luyện CGA quả thực đã quá cẩn thận rồi. Chương 86, U23 Việt Nam bay vào tứ kết. Chương 86, U23 Việt Nam bay vào tứ kết. Cổ động viên Việt Nam trên sân vận động Thường Thục ngày hôm nay đông hơn hai trận đấu trước một ít. Có khoảng gần 400 người đã đến để cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam. Những du học sinh ở Thượng Hải cổ vũ hai trận đấu trước vẫn là lực lượng nòng cốt chiếm số đông và hò hét tận nhất. Những tiếng hô Việt Nam vang lên không dứt cùng với những tiếng hát về các bài hát truyền thống đã giúp cho các cầu thủ trở nên sung sức hơn bao giờ hết. Để tạo được những cơn địa chấn tại Trung Quốc thì lực lượng cầu thủ thứ 12 này chính là một trong những trợ lực rất lớn cho các chiến binh sao vàng. Đội hình U23 Việt Nam đã trải qua 3 trận đấu mà vẫn chưa thấy có dấu hiệu mệt mỏi, hao mòn thể lực gì cả. Điều kiện thời tiết khắc nghiệt cùng những trận đá bóng liên tiếp không thể nào quật ngã nổi ý chí kiên cường của người Việt Nam. Trong trận đấu với CGA lần này, Nguyễn Văn Lộc có lối chơi cực kỳ sông sáo, nhiều cơ hội ngon ăn đã đến với đôi chân của Nguyễn Văn Lộc nhờ những pha kiến tạo từ Nguyễn Bá Thịnh và những pha làm tường từ Nguyễn Hoàng Đức. Tuy nhiên Nguyễn Văn Lộc quả thực là vô duyên với bàn thắng, không bị thủ môn Khạ Lẹt Ý Dạ Hiểm bắt được bóng thì là bị cột dọc xà ngang từ chối. Việt Nam thực sự đã tạo ra được một thế trận vô cùng chủ động. Các cầu thủ không hề nóng đội mà rất bình tĩnh trong các pha xử lý bóng. Có kinh nghiệm từ việc đối đấu với hai đội bóng đẳng cấp hàng đầu châu Á trong loạt trận trước nên những chiến binh Việt Nam trên sân có tràn ngập tự tin bẻ gãy từng đợt tấn công của những con đại bàng cả xỉn. Nguyễn Hoàng Đức chứng kiến những đợt tấn công của CGA mà thầm cảm khái. Vị thuyền trưởng của Việt Nam thực sự là quá giỏi. Ông Dệ Ổng gần như tính toán được hết những chiến thuật mà CGA sẽ sử dụng trong trận đấu này. Ông Dệ Ổng bảo bọn họ sẽ dồn lực lượng khá đông ở trung khu trung tuyến và hàng công thì đúng thật là bọn họ đã thiết lập đội hình đến 7 cầu thủ ở hai hàng tuyến trên. Trong quá trình dạy các bài miếng cho học trò, ông Dệ Ổng đọc tên vanh vách từng cầu thủ một của CGA mà không cần phải nhìn vào một tờ giấy nào hết. Trên xa bàn hình sân bóng, ông Dệ Ổng vừa lấy từng hình tròn di chuyển đến các điểm ở sân bóng. Ông vừa diễn giải lúc này CGA sẽ sử dụng chiến thuật này, đến lúc kia CGA sẽ sử dụng chiến thuật kia. Rồi ông đọc tên chính xác những cầu thủ CGA lên, chỉ định cầu thủ nào của Việt Nam phải đối mặt và làm như thế nào để đánh chặn cầu thủ nào, làm như thế nào để bẻ gãy đợt tấn công theo từng thời điểm nào của bọn họ. Và đến bây giờ ở trên sân thì Nguyễn Hoàng Đức mới thấy sự đáng sợ của vị huấn luyện viên già 61 tuổi. Ông tính toán gần như đúng hết. Mặc dù cũng có sai sót nhưng đó chỉ là số ít. Ông Dệ Ổng thực sự đã hoàn toàn đọc vị được người huấn luyện viên Hợp Xỉn Ạ Phạt ở phía bên kia chiến tuyến. Các ngón đòn, các miếng bài, các lối chơi, các vị trí cầu thủ như thế nào, gần như là ông Dệ Ổng có thể tính toán được và đưa ra lối chơi hợp lý mà đánh chặn những cầu thủ đến từ vùng Trung Đông. Thời gian trôi đến hiệp 1 mà vẫn chẳng có bàn thắng nào được ghi. Sang hiệp đấu thứ 2, sức ép dồn lên phần sân đội tuyển U23 Việt Nam càng dữ dằn hơn nhưng những cầu thủ mặc áo trắng vẫn luôn bình tĩnh đối phó. Nhàn nhã mà gắn kết, ung dung mà quyết liệt, những chàng trai trên giải đất hình chữ S tuyệt đối không để cho bất cứ một ngả đường nào có thể bị xé mở đến khung thành. Trong trận chiến này, thủ môn Bùi Thanh Hải khá là nhẹ nhàng. Hầu như không có nhiều pha bóng cần đến Bùi Thanh Hải phải xuất thủ. Hàng phòng ngự hai tầng chắn trước mặt Bùi Thanh Hải đã làm trọn vẹn công việc đánh chặn những cuộc tấn công từ xa của những con đại bàng cả xỉn rồi. Người chơi nổi trội nhất trong trận đấu ngày hôm nay phải kể đến là trung vệ Đỗ Tùng Lâm. Đỗ Tùng Lâm đã có màn trình diễn không thể tuyệt vời hơn. Đỗ Tùng Lâm có không dưới 4 pha cản phá những cơ hội rõ rệt của CGA. Những pha bóng lập bập trong khu vực cấm địa Việt Nam đều bị Đỗ Tùng Lâm quyết liệt ngăn cản những cầu thủ áo đỏ dứt điểm. Có một pha bóng mà Đỗ Tùng Lâm như một chiến thần trước cầu môn. đội tuyển U23 dẫn bóng đến trước vòng 16m50 thì Đỗ Tùng Lâm băng lên như chớp, vung chân chắn cú sút cực mạnh của tiền đạo Mò Mẹn Nà Di. Sau đó Đỗ Tùng Lâm còn nhào đến ngay tức khắc, phóng người bay lên tranh chấp cản phá ngăn không cho tiền đạo khác của CGA là Mò Mẹn Nà Di đội đầu. Ngoài ra còn Đỗ Tùng Lâm còn có một pha bóng cứu thua ngay trên vạch cầu môn. Pha bóng ấy tưởng chừng như mảnh lưới của đội tuyển U23 Việt Nam đã phải rung lên nhưng Đỗ Tùng Lâm đã kịp thời có mặt, tung chân sút bóng bay ra ngoài. Đỗ Tùng Lâm thực sự đã chơi quá xuất sắc ở vị trí trung vệ trong trận đấu ngày hôm nay. Đến phút thứ 76 của trận đấu, ngã rẽ đã đến, tiền vệ Lương Đức Quang cắt bóng thành công tiền vệ Amataka, để rồi ngay sau đó có một pha phối hợp đẳng cấp với tiền vệ Phạm Hồng Lĩnh. Cả hai người như làm siết ở khu trung tuyến CGA, tàn phá bừa bãi cả trận hình CGA. Cuối cùng, Lương Đức Quang đã thi triển khả năng chuyền bóng như đặt của mình, lốp bóng từ xa cho Nguyễn Hoàng Đức chạy chỗ cực kỳ thông minh, đón được trái bóng. Nguyễn Hoàng Đức liền đảo chân vô cùng thần tốc, vượt qua các hậu vệ CGA, bước vào tình huống mặt đối mặt với thủ môn, tung ra cú dứt điểm tinh tế, chọc qua khe háng thủ môn Khả Lẹt Ý Giả Hiểm, tung lưới CGA. Tỷ số 0-1 cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu khi mà CGA ép sân ở những phút cuối của trận đấu không thành công. CGA cố đấm ăn xôi tung ra 3 pha dứt điểm liên tiếp vào những phút 78, 80 và 86 nhưng toàn bộ cả 3 pha dứt điểm đó đều trệch của dọc. Cho đến khi tiếng còi mãn cuộc của trọng tài vang lên, CGA cũng không ghi thêm được bàn thắng nào, đặt dấu chấm hết cho đội tuyển U23 CGA ở hành trình vòng chung kết U23 châu Á năm 2018. Chiến thắng oanh liệt 0-1 của đội tuyển U23 Việt Nam trước CGA cũng đã đưa Việt Nam giữ vững ngôi đầu bảng, hoành tráng vượt qua vòng loại, đặt chân vào vòng trong của U23 châu Á. Với thành tích ấy, đội tuyển U23 Việt Nam đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam thưởng nóng lên đến 1,6 tỷ đồng. Quả là một món quà tinh thần rất lớn đối với các cầu thủ và ban huấn luyện của đội bóng Việt Nam. Đám mây u ám phủ lên nền bóng đá Việt Nam vào năm ngoái đã thực sự bị xua tan rồi. Đội tuyển U23 Việt Nam đã như một con hùng sư được chắp thêm đôi cánh, tung mình bay lên trời cao. Con hùng sư ấy đã bay vào vòng tứ kết U23 châu Á, không một lời nào có thể diễn tả hết được sự vui sướng của đội tuyển U23 Việt Nam trong ngày này. Tin chắc một điều rằng, sau ngày hôm nay, U23 Việt Nam sẽ trở thành từ khóa hot nhất với người dân ở Việt Nam. Không chỉ trên các phương tiện truyền thông, trang mạng xã hội mà cả những câu chuyện bên ly cà phê buổi sáng đều sẽ bắt đầu bằng hành trình kỳ diệu của đội tuyển U23 Việt Nam. Tiếp tục một cơn địa chấn tại thường thủ. U23 Việt Nam quật ngã cả ba gã khổng lồ Á Châu. Đội tuyển bóng đá Việt Nam hiên ngang đứng nhất bảng D. Không gì ngăn cản được người Việt Nam tiến bước. Những tiêu đề giật gân lan tràn trên các tờ báo, không chỉ là những tờ báo chuyên chủ đề bóng đá, mà hầu như tất cả các tờ báo trên đất nước đều ngập tràn những tin tức về đội tuyển U23 Việt Nam. Những tờ báo chính thống, những tờ báo gạo cội, những tờ báo lá cải đều đăng tin tức về đội tuyển U23 Việt Nam ở hàng đầu tiên. Lịch sử này là chưa từng bao giờ có, kể cả lứa thế hệ vàng năm xưa, lứa thế hệ vàng mà đội tuyển Việt Nam như rồng như hổ ở Đông Nam Á, cũng chưa bao giờ có thể đưa đội tuyển Việt Nam bước chân vào vòng tứ kết châu Á chưa từng. Chỉ có lứa thế hệ này mà thôi. Nếu lứa thế hệ năm xưa là vàng, thì lứa thế hệ này chính là lứa thế hệ kim cương. Phải, bọn họ, những cầu thủ U23 Việt Nam của năm 2018 năm nay, chính là lứa thế hệ kim cương, đã viết nên lịch sử huyền thoại cho nền bóng đá nước nhà. Chương 87, nghỉ chơi game một hôm. Chương 87, nghỉ chơi game một hôm trong phòng thay đồ ở khu trung tâm thể thao thường thủ. Tô Châu, Trung Quốc. Huấn luyện viên trưởng Dễ Ông Bi Ung Hùng đang đi ôm chầm lấy từng cầu thủ. Nguyễn Hoàng Đức cùng anh em trong đội bóng bấy giờ ngồi trên băng ghế của phòng thay đồ. Tuy vừa trải qua hơn 90 phút thi đấu nhưng các cầu thủ không có ai tỏ ra mệt mỏi mà người nào cũng hớn hở tươi cười. Bùi Hữu Duệ còn trêu đùa bảo Nguyễn Hoàng Đức bắt nhịp để hát mừng chiến thắng. Đỗ Tùng Lâm thì khi ông Dễ Ông đến ôm, liền nếu máu như trực khóc to thành tiếng. Bùi Thanh Hải vây vây tay ngoác miệng ra cười hết cỡ. Khi ông Dễ Ông Bị Ung Hùng ôm hết một lượt các cầu thủ trong phòng thay đồ, giám đốc kỹ thuật người Đức Hệ Bờ Lệ Ông vỗ vỗ tay nói chuyện với cầu thủ bằng tiếng Anh. Trường đoàn Dương Minh Luân dịch thuật lại từng lời nói của ông Hệ Bờ Lệ Ông. Hệ Bờ Lệ Ông năm nay khoảng 62 tuổi, là người giữ vai trò định hướng, xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng cho công tác phát triển bóng đá trẻ, các giải trẻ và các đội tuyển trẻ, sát cánh cùng huấn luyện viên các đội tuyển trẻ tham dự giải quốc tế và đưa ra những lời khuyên vô cùng sắc đáng. Trong giải đấu U23 lần này, Hệ Bờ Lệ Ông cũng góp công sức không nhỏ, cùng với nhiều trợ lý huấn luyện viên khác trong ban huấn luyện, đã xây dựng nên chiến thuật tài tình của đội tuyển U23 Việt Nam khi đối đầu với toàn những gã khổng lồ sừng sỏ ở châu Á. Tôi phải nói rằng các bạn đã thi đấu rất tốt, trước khi giải đấu diễn ra, không một ai tin tưởng rằng các bạn có thể làm được những điều kỳ diệu. Vì chúng ta đều biết, chúng ta rơi vào một bảng đấu tử thần, đã có rất nhiều khó khăn ở mỗi trận đấu. Tuy nhiên các bạn đã tiến bộ qua từng trận đấu, các bạn đã chiến đấu như những chiến binh thực thụ. Hãy coi chiến thắng ngày hôm nay là niềm tự hào, và một lần nữa tôi xin được cảm ơn các bạn. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Huệ Bỡ Lệ Ổng cúi đầu, giơ bàn tay hướng về phía các cầu thủ, tỏ vẻ ngả mũ thán phục những cầu thủ U23 Việt Nam. Nguyễn Hoàng Đức dẫn đầu vỗ tay. Các đồng đội cũng vỗ tay theo Nguyễn Hoàng Đức để bày tỏ sự cảm ơn những lời phát biểu ông Huệ Bỡ Lệ Ổng. Huấn luyện viên trưởng Dễ Ông Bi Ung Hùn hơ tay bảo, hôm nay các cậu đã thi đấu rất tốt. Các cậu đã thực hiện đúng với ý đồ của ban huấn luyện đề ra, tôi chẳng có gì phải phàn nàn về màn trình diễn hôm nay của các cậu. Tôi thực sự rất tự hào về các cậu. Những gì các cậu đã thể hiện trên sân là vô cùng tuyệt vời. Ngày mai, chúng ta sẽ quay trở về khu trung tâm thể thao Côn Sơn để chuẩn bị cho trận tứ kết với Malaysia. Tôi quyết định cho các cậu nghỉ một ngày. Không cần phải tập luyện gì nữa. Đêm nay các cậu chơi game đi. Ngày mai các cậu đến Côn Sơn rồi cũng tiếp tục chơi game đi. các cậu muốn làm gì thì làm. Nghỉ xả hơi. Nghỉ ngơi một ngày. Hoan hô, hoan hô. Được nghỉ một ngày tụi bay ơi. Một ngày chơi game xả láng, quá đã rồi anh em ơi. Các cầu thủ vỗ tay hoan hô vô cùng nhiệt liệt với tin tức được nghỉ một ngày không phải tập luyện của mình. Ai cũng thế cả thôi. Chúng ta hồi còn đi học mà nghe nói được nghỉ học một buổi cũng sướng ý như thế, vỗ tay vô bàn dần trời. Hoặc đến cả khi trưởng thành mà được nghe thông báo nghỉ một ngày không phải làm việc mà vẫn ăn lương thì ai mà chẳng thích. Cũng nhảy nhót tưng bừng luôn đấy chứ. Nguyễn Hoàng Đức và anh em cầu thủ vỗ tay ăn mừng cùng với ban huấn luyện rời khỏi phòng thay đồ. Mỗi người làm một việc khác nhau. Có một đám rơn hớt nhảy nhót rồi lăn ra nằm ngủ, ngày khò khò luôn vì quá mệt. Có một đám thì thực sự là chơi game bóng đá PES trên máy tờ Lestat tỷ hòn có sẵn trong phòng ngủ của cầu thủ, hoặc đám khác lấy điện thoại di động ra tụ tập chơi các thể loại game mổ bạ trên nền tảng điện thoại. Số khác chơi hẳn trò chơi đá bóng. Ngoài đời đá bóng chưa đã, lên trên điện thoại đá tiếp cho nó máu. Mấy anh em chơi game với nhau kêu gọi, hò hét váng cả phòng. Chơi game phải chơi thực sự cùng nhau, rồi người này gọi người kia ở ngay bên ngoài đời như thế này mới sướng, không khí sôi động khác hẳn ngồi chơi game một mình. Một số khác thì lấy điện thoại ra gọi cho người thân trong nhà, tán dóc với người yêu. Đa số anh em cầu thủ đều đã có nửa kia cả rồi. Trong đám thì có cầu thủ nhỏ tuổi nhất đội bóng là Đoàn Văn Cường chưa có bạn gái mà thôi. Suy nghĩ của Đoàn Văn Cường khá thú vị và lý lắc nên luôn có những pha khơi hài để anh em cười lăn cười bò. Nguyễn Hoàng Đức cũng lôi điện thoại ra gọi cho người thân ở Việt Nam, sau đó mới nấu cháo điện thoại với người yêu Dương Ngọc Lan. Nghe người yêu nỉ non, Nguyễn Hoàng Đức lại phải trổ tài một phen an ủi. Hai người nói chuyện đến tối khuya mới ngưng được. Đúng thật là mấy cặp đôi đang yêu nhau thì có nhiều chủ đề để nói đến bất ngờ. Cách làm cho các cầu thủ nghỉ xả hơi cả một ngày của huấn luyện viên Dễ Ổng Bị Ung Hùn cũng khác những người tiền nhiệm. Thường trong khi đang tham gia giải đấu thì sẽ không có huấn luyện viên cho cầu thủ nghỉ một ngày tập như thế. Chẳng hạn như một vị huấn luyện viên người Nhật Bản từng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam còn yêu cầu các cầu thủ tập luyện nhiều hơn cả ngày thường khi giải đấu đang diễn ra. Những cách xử lý của các huấn luyện viên thì không thể nói người này hoàn toàn đúng, người kia hoàn toàn sai. Cách nào cũng có ưu và nhược điểm của nó. Phải áp dụng tùy thuộc vào hoàn cảnh, tùy từng thời điểm khác nhau thì nó mới có thể phát huy được tác dụng lớn nhất. Đối với cách thức cho phép cầu thủ nghỉ ngơi hẳn một ngày của huấn luyện viên Dễ Ổng Bị Ung Hùn thì có ưu điểm như giúp các cầu thủ thảnh thơi hơn về tâm lý, hồi phục được thể lực sau một trận đấu mỏi mệt. Chính điều ấy cũng là một trong những yếu tố giúp cầu thủ có thể chạy hùng hục như châu suốt 90 phút hoặc thậm chí là 120 phút ở trận đấu tiếp theo. Nhưng đừng nhìn huấn luyện viên trưởng Dễ Ổng Bị Ung Hùn cho cầu thủ nghỉ tập mà nghĩ rằng kỷ luật của ông lỏng lẻo. Ông Dễ Ổng là một người rất nghiêm khắc. Đâu ra đó đàng hoàng, cái gì thuộc về lề lối kỷ luật thì phải tuân theo nghiêm túc chứ không thể làm trái những quy tắc, kỷ luật mà ông Dễ Ổng đặt ra. Ví dụ cầu thủ trong cuộc trả lời họp báo đều phải trả lời trong thời gian quy định bao nhiêu phút, không được trả lời hơn. Có những lần Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Ba Thịnh hay Bùi Thanh Hải được báo chí phỏng vấn thì đều trả lời đến đúng số phút mà huấn luyện viên trưởng đặt ra. Muốn trả lời nhiều hơn cũng không dám. Mọi người cũng thành thật nói đây là quy định của huấn luyện viên và mình không thể làm trái được, cho nên phóng viên cũng thông cảm cho các cầu thủ. Ngoài quy định trên thì còn có các quy định khác của huấn luyện viên Dễ Ổng Bị Ung Hùn đối với đội tuyển U23 Việt Nam. Rất nhiều quy định từ thời các huấn luyện viên tiền nhiệm đã được huấn luyện viên Dễ Ổng bỏ. Chiều nào thần mới mà, đó là lẽ tất nhiên. Những quy định mà ông Dễ Ổng ban hành trong đó như là việc các cầu thủ sẽ phải ở ghép thay vì lựa chọn bạn cùng phòng. Huấn luyện viên Dễ Ổng nhấn mạnh kỷ luật về thời gian. Ban huấn luyện và toàn bộ cầu thủ đều phải có ý thức về thời gian. Khi làm việc gì cũng phải tuyệt đối đúng giờ, tuân thủ đúng lịch trình đã đưa ra từ trước. Trong lúc ăn uống và họp hành thì nghiêm cấm sử dụng điện thoại để tập trung hoàn toàn vào việc ăn uống hoặc lắng nghe chỉ thị từ ban huấn luyện. Ông Dễ Ổng Bị Ung Hùn yêu cầu anh em trong đội bóng phải hòa đồng với nhau, không được xích mích gây mất đoàn kết, không được phê phán đồng đội. Thông tin nội bộ của ban huấn luyện và của cầu thủ phải tuyệt đối giữ bí mật, không được phép chuyển ra ngoài bất cứ hình thức nào. Lúc mà những cầu thủ tập luyện với nhau trên sân hoặc đi ra ngoài, di chuyển từ nơi này sang nơi khác thì lúc nào cũng phải mặc áo đồng phục của đội tuyển U23 Việt Nam. Phải có sự chấp thuận của ban huấn luyện và của trưởng đoàn thì cầu thủ mới được trả lời phỏng vấn báo chí. Chính nhờ vào những quy định rất nghiêm ngặt này mà huấn luyện viên Dễ Ổng Bị Ung Hùn cùng với ban huấn luyện đã tạo nên một đội tuyển bóng đá kỷ luật thép và sở hữu một sức chiến đấu vô tiền khoáng hậu trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Chương 88, cuộc họp bất thường của ban huấn luyện Malaysia. Chương 88, cuộc họp bất thường của ban huấn luyện Malaysia. Phòng họp ban huấn luyện Malaysia. Khu trung tâm thể thao Côn Sơn, Trung Quốc. Huấn luyện viên trưởng Long Kim Sở Hủy của đội tuyển U23 Malaysia tổ chức cuộc họp bất thường với toàn thể những thành viên trong ban huấn luyện ngay trong đêm mà đội tuyển U23 Việt Nam vừa giành chiến thắng 1-0 trước CJA. Tất cả chúng ta vừa được chứng kiến trận đấu của Việt Nam và CJA xong. Mọi người có ý kiến gì thì có thể nêu ra. Ông Kim Sở Hủy lên tiếng. Người Việt Nam hiện tại đang mạnh một cách không tưởng. Ba trận thắng liên tiếp trước ba đội bóng hàng đầu châu Á chúng ta thực sự là quá khó để vượt qua được họ. Một người trợ lý huấn luyện viên Sạ Phạ Dù Ỉn Ủ Ỉ có bộ râu vai nón cất tiếng. Những năm gần đây, Việt Nam đâu có mạnh mẽ gì cho cam, chúng ta đã từng thi đấu với bọn họ nhiều trận. Nhất là bộ mặt mà bọn họ thể hiện ở SEA Games 29 diễn ra năm ngoái. Hòa người Indonesia, thua người Thái Lan. Đều là những cầu thủ thi đấu ở SEA Games 29 chứ có khác gì. Thật không thể tưởng được, chỉ mới có mấy tháng mà bọn họ lại lột xác khủng khiếp như vậy. Trợ lý huấn luyện viên tên là Phở Đổ Sở Phỉ chỉ bày ra gương mặt tròn trùng trùng nói. Tôi thấy hai ông bị người Việt Nam dọa cho sợ hãi rồi. Chúng ta cũng vào tứ kết như người Việt Nam chứ có gì đâu mà lo lắng. Đừng có tự nâng uy phong phe địch, hạ thấp sĩ khí phe mình. có thể là những đội bóng kia quá chủ quan nên mới rơi vào cạm bẫy nho nhỏ của người Việt Nam mà thôi. Chúng ta có lợi thế lớn hơn những đội bóng kia là chúng ta đã quá quen thuộc với lối chơi và cách đá của người Việt Nam rồi. Tôi thấy là không có gì đáng lo cả. Người trợ lý Á Mỹ dụ dị suy ẩn sẹn tóc chùi hai mái, vuốt keo ngược lên thẳng đứng, mặt trơ chẳng bóng, trông cực kỳ bảnh bao và bóng bẩy, hờ hững bảo. Sạ Phạ Dụ ỉn ủ ỉ như mày hỏi, ông có xem ba trận đấu vừa rồi của Việt Nam không mà nói thế? Á Mỹ dụ dị suy ẩn hời hợt trả lời, dĩ nhiên là tôi có xem rồi. Tôi thấy cũng thường thôi. Lối chơi phòng ngự, đặt chiếc xe bất trước khung thành thôi mà. Rồi chạy lên cắn trộm mấy nước kia, may sao mà ăn hên được mấy trái chứ có gì đâu hay ho. Sạ Phạ Dụ ỉn ủ ỉ hé mắt bảo, cái nhìn của ông hơi bị tiện cận rồi đấy. Ông nên nhớ là người Việt Nam đã thắng được 3 trận liên tiếp, không thể nào ăn hên nhiều như vậy được. Thì có làm sao? À bị rủ gì suy ẩn trận mắt nói, chúng ta cũng thắng được cả Ả Rập Xê Út chứ đâu có thua kém gì ai. Nhưng chúng ta thì khác, chúng ta chơi lối chơi đẹp mắt, chúng ta thắng bằng lối chơi tấn công hoa mỹ của sơ đồ chiến thuật 442. Còn người Việt Nam thì chẳng ra gì, phòng ngự tiêu cực với 5 hậu vệ ở sân nhà. Cả trận đấu chỉ biết loanh quanh ở khu vực cấm địa như một lũ gà ăn quần cối say. Đúng là chẳng ra cái thể thống gì hết. Sạ Phạ Dụ ỉn ủ ỉ khiến mũi, xem ra chúng ta không cùng tiếng nói rồi. Tôi không nói với ông nữa. À bị dù gì Sophie ân mắc miệng cười, tranh luận không lại tôi thì cứ nhận thua, cần gì phải nói mát như thế chứ, ha ha ha. Ông Kim Sở Uy phất tay bảo, mọi người không cần tranh cãi với nhau nữa. Ai có đề xuất các phương án gì để đối phó với đội tuyển U23 Việt Nam? Chúng ta nên tập trung vào trọng tâm của vấn đề đi. À bị dù gì Sophie ân giơ tay vuốt cái mái tóc dựng đứng của mình, khẽ khàng nói, theo ý kiến của tôi thì chúng ta cứ giữ lối chơi sở trường tấn công hoa mỹ của mình như ở trận gặp Ả Rập Xê Út. Đến cả Ả Rập Xê Út mà cũng thua chúng ta thì chúng ta đè bẹp Việt Nam là chuyện hết sức bình thường. Các vị đừng có làm quá vấn đề lên như thế. Tôi không tin mấy tên cầu thủ bị loại ở vòng bảng SEA Games 29 có thể làm nên cơm cháo gì. Ở SEA Games 29, chúng ta có gì? Chúng ta vào tận trận chung kết, chúng ta có huy chương bạc. Thái Lan cũng chỉ có thể thắng chúng ta với tỷ số tối thiểu 0-1 ở trận chung kết mà thôi. Còn Việt Nam chẳng có cái gì cả. Chúng ta sẽ đánh cho Việt Nam trở về nguyên hình, lòi cái mặt chuột ra trước bàn dân thiên hạ trong trận tứ kết này. Phờ đồ sở phỉ chỉ dương cái mặt béo tròn của mình lên, nói, ngài ông à, tôi đề nghị nên chơi với chiến thuật phòng ngự phản công bằng sơ đồ 5-4-1 như người Việt Nam. Không thể xem thường người Việt Nam được. Mặc dù bọn họ đều là những cầu thủ của SEA Games 29. Nhưng trước khác nay khác, mọi người đều đã xem băng ghi hình, đều thấy rõ sự tiến bộ của người Việt Nam. Riêng tôi và ông Sạ Phạ Dù In được ngài huấn luyện viên trưởng phân công đi xem trực tiếp hai trận đấu của Việt Nam với Hàn Quốc và Australia ở ngay trên sân vận động thì chúng tôi càng thấy sự đáng sợ của người Việt Nam. Hai người chúng tôi đều đã trình bày những điểm mạnh, điểm yếu của cầu thủ Việt Nam trên sân cho mọi người nghe trước đó rồi. Bây giờ đợi người trợ lý xem trực tiếp trận đấu với CGA ngày hôm nay ở thường thục trở về thì mọi người sẽ có thêm được nhiều thông tin mới. Không thể xem thường, không thể xem thường Việt Nam được đâu. Sạ Phạ Dù ỉn ủ ỉ như mày nói, tôi thì đề xuất sử dụng đội hình 4-5-1 và đề nghị nên sử dụng linh hoạt thêm các chiến thuật khác. Phải dùng chiến thuật tấn công tổng lực, đỡ dẹ xỉn toàn mặt trận với Việt Nam. Tôi cho rằng nên cầm hòa hết cả hai hiệp đấu chính. Ở ba trận đấu vừa rồi, chúng ta thấy cầu thủ Việt Nam có sự tiến bộ về thể lực. Họ đã khỏe hơn trong 90 phút thi đấu, không còn đi bộ như ngày xưa khi đá với chúng ta nữa. Nhưng mà vấn đề đặt ra ở đây là, nếu như phải thi đấu thêm 2 hiệp phụ thì cầu thủ Việt Nam có còn giữ được thể lực như 90 phút hay là không? Cái đó thì chưa ai biết được. Chúng ta sẽ gây áp lực khiến cho người Việt Nam phải căng sức suốt 90 phút. Và với tỷ số hòa, bước sang hiệp phụ, khi đó đợi cho người Việt Nam mệt mỏi là lúc chúng ta dâng hết đội hình lên tấn công liên tục, đánh bại người Việt Nam. Chúng ta có thể sử dụng thêm một chút tiểu xảo nếu tình hình trở nên khó khăn. Phờ đồ sở phỉ chi nở nụ cười bị ổi, ngoắc ngoắc ngón tay, tiến những cầu thủ trụ cột của Việt Nam ra sân, đặc biệt là thằng nhóc tiền đạo đội trưởng số 10 đang nổi như cồn trong giải đấu này. Sạ Phạ Dù ỉn ủ ỉ gật gù, tôi cũng cho rằng như thế. Nếu như chúng ta bị dẫn bàn thì bắt buộc phải sử dụng lối đá áp sát cứng rắn để làm mềm cầu thủ Việt Nam. Lối đá kỹ thuật của người Thái Lan chính là bị chúng ta thường xuyên đánh bại bởi miếng đòn này. Giờ là lúc tung ra sử dụng với người Việt Nam. Ở Đông Nam Á, Thái Lan làm ông vua bóng đá Đông Nam Á bao lâu nay, nhưng khi đối mặt với đội tuyển Malaysia lại thường hay thất bại. Thái Lan gặp Malaysia cứ như chuột thấy mèo, như hết thấy rắn vậy. Quả thực là có đôi chút khó hiểu. Nhưng sự thực lại đúng là như thế. Theo thống kê thì trong lịch sử đối đầu giữa hai nước, Malaysia lại chính là nước chiếm ưu thế so với Thái Lan. Malaysia thắng Thái Lan còn nhiều hơn cả Thái Lan thắng Malaysia. Và Thái Lan chưa bao giờ thắng được người Malaysia trên sân Malaysia. Đây chính là một điều huyền bí đến kỳ lạ mà ngay cả người Thái Lan cũng không thể hiểu nổi chính mình. Chương 89, sự âm hiểm chương 89, sự âm hiểm Ả Mỹ dù gì suy ẩn sở mặt, tôi phản đối, toàn những đề xuất ba lăng nhăng. Các cầu thủ của chúng ta đã quen thuộc với lối đá sở trường tấn công dồn dập của sơ đồ chiến thuật 442 rồi. Chúng ta đã thành công với chiến thuật đó trong trận đấu với Ả Rập Xê Út. Lúc này lại đột ngột sử dụng chiến thuật khác thì các cầu thủ sẽ không quen mà thi đấu trệ trọc thì tới lúc đó ai chịu trách nhiệm? Là các ông chịu trách nhiệm sao? Các ông nên nhớ, người hâm mộ bóng đá ở Malaysia hay ở nơi nào trên thế giới này cũng yêu thích lối đá tấn công cống hiến. Bây giờ chúng ta quay lưng với lối bóng đá tấn công thì chúng ta sẽ bị người hâm mộ ở quê nhà chỉ trích ngay. Các ông cũng biết sự đáng sợ của những cổ động viên ở quê nhà chúng ta rồi mà. Đừng có đưa ra chủ kiến tào lao nữa. Tôi đề nghị giữ nguyên lối đá đã sử dụng ở trận gặp Ả Rập Xê Út. chúng ta sẽ dạy cho người Việt Nam biết đá bóng là như thế nào. Tin tôi đi, chúng ta sẽ giành thắng lợi một cách đẹp mắt nhất. Ông Kim Sở Bỉ gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, nhìn quanh hỏi, còn ai có ý kiến gì nữa không? Eddie Castello, một gã trợ lý huấn luyện viên có hai râu chìa ra như cá trê, biểu cảm cực kỳ hèn mọn, nói, nếu như mọi người lo lắng đội tuyển U23 Việt Nam sẽ giữ nguyên chủ trương chiến thuật phòng ngự của bọn họ, gây khó dễ cho quân ta, thì tôi có một kế có thể khiến cho bọn họ phải thay đổi sang sơ đồ chiến thuật khác. À bị dù gì suy ẩn mướng mày, hỏi với giọng rừng, có lẽ trong đầu của gã thì chỉ có kế sách chiến thuật của gã mới là tuyệt đỉnh nhất mà thôi, kế đó thế nào, ông SD nói ra nghe thử xem có khả thi hay không đã. Eddie Castello vuốt cái râu cá trê của mình, ra vẻ cao thâm mặc chắc, chậm rãi cất tiếng, chúng ta sẽ đánh bằng phương thức truyền thông. Nếu như chúng ta có thể kích động người dân ở Việt Nam quay sang chỉ trích đội tuyển U23 Việt Nam thì chúng ta đã thành công rồi. Vừa có thể khiến cho trận cướp của tên huấn luyện viên dễ ổng bị ủng hồn bị rối loạn, vừa có thể khiến cho bọn chúng không dám sử dụng lối đá phòng ngự sở trường của bọn chúng nữa để làm hài lòng người dân. Gương mặt béo tròn của Phở Đổ Sở Phỉ chỉ giãn ra, nhướng người tới hỏi, ông SD làm cho tôi cảm thấy hứng thú rồi đấy. Cụ thể thì làm như thế nào mới có thể khiến cho người dân quay sang chỉ trích đội tuyển U23 Việt Nam? Chẳng phải lúc này ông Hạ Mỹ dù gì đã nói rồi sao? Người dân Malaysia của chúng ta yêu thích lối đá tấn công Hoa Mỹ. Người dân Việt Nam cũng thế thôi, chẳng khác gì cả. Ai mà thích lối đá phòng ngự buồn ngủ chán kẹo cơ chứ? Còn kế hoạch chi tiết cụ thể thì tôi tự đã có cách. SD cả sẽ lò nở nụ cười phảng phất sự quỷ dị âm u. Huấn luyện viên trưởng Long Kim Sở Hủy ngẫm nghĩ một hồi, đập bàn quyết định, được, tôi quyết định giữ nguyên đội hình của trận trước không thay đổi gì cả. Đồng thời, ông SD, ông hãy tiến hành kế hoạch của mình đi. Để tôi xem, tay huấn luyện viên phía bên kia có dám đối đầu thẳng thắn với chúng ta hay không. Ngay buổi sáng ngày hôm sau, huấn luyện viên Long Kim Sở Hủy của Malaysia phát biểu với giới báo chí Malaysia bằng giọng điệu cực kỳ thách thức. Đầu tiên tôi xin chúc mừng đội tuyển U23 Việt Nam đã may mắn lọt vào vòng tứ kết U23 châu Á, chúng ta thì khác, chúng ta không hề có sự may mắn nào cả. Đây chính là nỗ lực của chúng ta trong một cuộc chiến đầy cam go và gian khổ ở một bảng đấu tử thần. Lối chơi tấn công đầy hoa mỹ của những cầu thủ Malaysia trên sân có rất xứng đáng được tuyên dương. Chúng tôi đã có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu quan trọng sắp tới. Việt Nam sẽ gặp áp lực rất lớn khi đối đầu với những chiến binh dũng cảm của chúng ta. Tôi đã xem cách mà người Việt Nam vượt qua CGA khi mà bọn họ đang ở vị trí nhất bảng. Thực sự mà nói thì tôi cảm thấy hơi thất vọng. Lối đá của Việt Nam là một lối đá có cụm, không đẹp mắt. Tôi thực sự đã ngủ gật khi xem trận đấu ấy. Tôi hy vọng rằng, trong trận đấu sắp tới ở vòng tứ kết, ông Dễ Ổng Bị Ủng Hùn sẽ không chỉ biết có cụm ở sân nhà nữa. Tôi hy vọng vào một trận chiến mang đầy kịch tích hơn là một trận chiến kẻ nhạt. Tôi hy vọng như thế. Cùng với lời phát biểu của huấn luyện viên trưởng đội tuyển U23 Malaysia thì báo chí Malaysia cũng tung loạt tin bài về đội bóng Việt Nam. Các phóng viên Malaysia đăng trên nhiều tờ báo trong và ngoài nước ngấm ngầm chỉ trích lối đá phòng ngự của đội tuyển U23 Việt Nam. Song hành với những tin bài của những kẻ bồi bút Malaysia thì trên không gian mạng cũng nổ ra những cuộc phím chiến long trời lở đất. Ở trên các fanpage Facebook hoặc các bài viết của Twitter, xuất hiện hàng loạt tài khoản đến từ Malaysia chê bai phong cách đá bóng của đội tuyển U23 Việt Nam là phong cách đá bóng tiêu cực, phong cách bóng đá phòng ngự bảo thủ, không đóng góp được gì cho nền phát triển của bóng đá thế giới. Không những thế, đám người ở Malaysia còn cắt ghép clip, dàn dựng thành những clip ngắn, miêu tả đội tuyển U23 Việt Nam như là một đội bóng chuyên gia chơi xấu, là đội bóng vô cùng bạo lực, làm xấu đi hình ảnh quốc gia Việt Nam. Bọn chúng chuyên chọn cắt ra tình huống phạm lỗi của cầu thủ Việt Nam, rồi nêu cao quan điểm, vu vạ cho cầu thủ Việt Nam là những máy chém, là những kẻ tội đồ bạo lực. Nhưng thực chất là gì? Thực chất là ở trong cả 3 lượt trận đấu, đội tuyển U23 Việt Nam đều là đội tuyển phạm lỗi ít hơn 3 đội tuyển kia rất nhiều và cũng là đội tuyển U23 phạm lỗi ít nhất trong tất cả các đội tuyển ở vòng đấu bảng. Đội tuyển U23 Việt Nam xứng đáng được trao giải FAIGC ở trong vòng đấu bảng của giải đấu U23 châu Á năm nay. Thực chất là những cầu thủ Malaysia mới chính là những kẻ phạm lỗi nhiều nhất và nặng nhất. Đây bọn chúng lại dùng thủ đoạn âm hiểm để vu khống cho cầu thủ Việt Nam là đội bóng có phong cách chơi bạo lực, là chuyên gia chặt chém nhất của giải đấu U23 châu Á trong cuộc chiến này, bọn chúng không từ mọi thủ đoạn đổi trắng thay đen nhằm hạ gục đội tuyển U23 Việt Nam. Những người dùng Việt Nam trên mạng cũng lao vào cuộc phím chiến với những tài khoản đến từ Malaysia. Hai bên đều bảo vệ cho đất nước mình và chỉ trích đối phương. Cuộc phím chiến diễn ra vô cùng khốc liệt từ sáng đến đêm rồi lại từ đêm cho đến sáng. Có nhiều tài khoản Malaysia bình luận liền tù tỷ suất 24/24 ở các chiến trường Facebook, Twitter đỏ lửa. Tất nhiên là hai bên bình luận đối đáp với nhau đa số bằng tiếng Anh, còn ai không dành tiếng Anh thì dùng hẳn tiếng bản địa vào cuộc phím chiến không có hồi kết ấy. Trên Facebook có sẵn chức năng tự dịch sang ngôn ngữ cho người dùng rồi, còn mạng xã hội nào không có chức năng tự dịch thì cư dân mạng nào am hiểu một chút sẽ dùng Google Translate để không bị thụt hậu trong cuộc phím chiến với kẻ địch. Có những công cụ hỗ trợ ấy nên cư dân mạng các nước rất thuận lợi để chiến đấu với nhau không biết mệt mỏi. Đa số người Việt Nam là giữ được lập trường tư tưởng vững vàng, luôn luôn kiên trì bảo vệ cho hình ảnh bóng đá nước nhà. Tuy nhiên vẫn tồn tại những người có tư tưởng không vững, liền bị những kẻ đến từ Malaysia tẩy não quay ngược sang chỉ trích đội tuyển U23 Việt Nam, chỉ trích các cầu thủ quê nhà. Khôi hài một điều là, những người này còn tự cho rằng mình đã hiểu biết hơn, tư tưởng được khai sáng hơn những người khác ở trong nước. Và đám người này cũng bắt đầu đi lan truyền lời đồn đại ở trên các trang mạng xã hội trong nội địa là cầu thủ Việt Nam bạo lực, đội tuyển U23 Việt Nam chơi phòng ngự bảo thủ không đáng xem. Đám người này còn hô hào với nhau yêu cầu đội tuyển U23 Việt Nam phải chuyển sang lối chơi tấn công dồn dập, phải ghi nhiều bàn thắng mới có thể giúp cho bóng đá nước nhà phát triển. Chương 90, làn sóng chỉ trích chương 90, làn sóng chỉ trích chỉ sau một ngày, làn sóng chỉ trích ban huấn luyện, cầu thủ và đội tuyển U23 Việt Nam được đẩy lên cao trào một cách có chủ đích. Những kẻ đứng trong bóng tối không chỉ dùng những tài khoản đến từ Malaysia để tuyên truyền trên các trang mạng xã hội, diễn đàn ở trong nước Malaysia mà còn cả ở trong khu vực. Thâm độc hơn, bọn chúng còn giật dây và trả tiền cho một số đối tượng bất mãn xã hội, một số kẻ lông đông lêu lổng, vô công dỗi nghề tham gia vào việc chỉ trích đội tuyển U23 Việt Nam. Những kẻ này vì đồng tiền mà đã bán linh hồn cho quỷ dữ, tìm mọi cách vùi dập con thuyền U23 Việt Nam trong cơn sóng bạo tàn. Cùng với những kẻ đó còn có một số kẻ khác là không có việc gì làm, xem chuyện chửi bới chỉ trích giống như là một thú vui của nhân sinh. Bọn chúng không cần biết cái gì gọi là tinh thần dân tộc, vì quê hương đất nước. Đối với những kẻ này, chỉ cần được chửi cho qua ngày đoạn tháng là đã thấy vui rồi. Bọn chúng sướng tê người khi được chửi. Trong một căn phòng tối om ở một tỉnh lẻ tại Việt Nam, có một gã thanh niên mặt chuột thai rơi, đeo tròng kính dày cộm, đầu tóc rối bù, râu ria lởm chởm, đang há hốc mồm nhìn chằm chằm vào màn hình máy vi tính. Trong phòng lúc này chỉ có ánh sáng của máy vi tính mà thôi. Soạt. Gã hút tô mì tôm soạt một cái, mút sợi mì dài lòng thòng vào miệng, mắt dán chặt vào màn hình, lẩm bẩm, hôm nay mạng méo gì mà buồn quá, không có thằng nào cho mình chửi. Phải kiếm thằng để chửi mới được. Gã đăng nhập Facebook với tên tài khoản Kèn Mì Nguyện. Hình đại diện của tài khoản thì không phải là hình của gã. Gã ăn cắp được tấm hình này của một người Việt tiểu nào đó trên mấy trang web. Trong hình đại diện là một thanh niên bóng bẩy, mặt sáng láng, cao ráo, trắng trẻo, cực kỳ đẹp trai, đang xếp phỉ phía sau lưng là tháp đồng hồ Big Ben. Phải nói là hình ảnh thanh niên bóng bẩy kia trái ngược hoàn toàn với gã mặt chuột thai rơi này. Gã cứ lăn chuột, kéo xuống bên dưới trang Facebook. Gã đang dò tìm con mồi để má chửi. Ngày nào mà không có con mồi để cho gã chửi là gã sẽ cảm thấy bức rứt trong lòng, vô cùng có lỗi với lương tâm chân lý của gã. Chợt trên liệu phiên hiện lên một tin tức gì đó liên quan đến nội dung chỉ trích đội tuyển U23 Việt Nam ở một fan Tây quốc tế. Thường ngày gã khoái đọc mấy tin tức dạng này lắm. Chỉ cần có điều gì đó để chửi bới là gã thấy vui đến điên dại. Bởi vì sao? Bởi vì gã hận cuộc đời này. Gã chẳng thể nào hòa nhập được với xã hội. Gã đang là sinh viên nhưng mà mãi chưa ra trường được vì nợ môn. Kiến thức trong đầu của gã trống rỗng, thi mãi chẳng qua môn, nên cứ thế gã ở lại trường. Tiền ăn tiền trọ của gã đều là gia đình chu cấp. Xã hội mà, xã hội có vô vàn những điều kỳ quái. Những tên tội phạm luôn tồn tại trong xã hội. Những kẻ miệng nam mô bụng bổ dao găm có không ít. Những kẻ chuyên đi ba hoa trích chòe, lừa đảo người nhẹ dạ cả tin cũng không phải là ít. Đến cả những kẻ táng tận lương tâm, giết người hàng loạt, tự tay cầm dao giết cả phụ nữ và bé gái cũng tồn tại trên cõi đời này. Thì xã hội này nói ra thể loại tâm thần phân liệt như gã mặt chuột thai rơi cũng là chuyện hết sức bình thường. Gã bắt đầu đọc những dòng tin ở trên fanpage đó. Nội dung của bài viết trên fanpage là chỉ trích đội tuyển U23 Việt Nam vô cùng thâm tệ. Gã không giỏi tiếng Anh nhưng nhờ vào các công cụ dịch, gã có thể hiểu được phần nào nội dung trên đó. Gã bắt đầu hứng thú với chuyện này mặc dù gã không thích đá bóng, gã chẳng hề xem một trận bóng nào cả. Video mà gã hứng thú để xem thì chỉ có thể là GIF chứ gã đâu có dôi hơi mà bỏ ra cả 90 phút quý giá của cuộc đời gã đi xem đá bóng. Nói chung là gã chẳng biết gì về đá bóng cả. Gã tìm kiếm tất cả những nội dung chỉ trích ban huấn luyện, cầu thủ, đội tuyển Việt Nam. Gã tổng hợp được cả đống thứ hay ho. Gã mừng như được mùa, rú lên sung sướng, chuyện hay, hôm nay có chuyện hay để chơi cả ngày rồi. Gã đưa tô mì lên hút xoàm xoạt mấy tiếng cho cạn tô mì rồi bắt đầu chiến dịch chơi trò chơi của gã. Gã đăng tải lên fanpage, hội nhóm của Việt Nam bài viết kèm theo những nội dung, những hình ảnh, những clip mà gã tổng hợp và dịch thuật lại ở mấy fanpage, tờ báo, trang web mà những tài khoản đến từ Malaysia đã đăng tải trước đó lên mạng. Khả năng dịch thuật của gã hơi bị kém, mà gã cũng hơi lười nữa, nên gã cứ đưa thẳng vào Google Translate, sau đó copy paste cho nó nhanh. Chuyện quá đơn giản, cứ như thế, một ngày gã viết ra được cả chục bài viết cũng chẳng nhằm nhỏ gì cả. Gã quá là cao siêu mà. Gã bắt đầu kích động mọi người vào bình luận bài viết của mình bằng nhiều thủ đoạn thủ thuật mà gã học được trên mạng internet. Chuyện chính đạo thì gã không biết làm nhưng mấy chuyện bằng môn tà đạo, trộn gà bắt chó này thì gã giỏi lắm. Có một cái điều hay là ở ngoài đời gã nói chuyện lắp ba lắp bắp, dặn mãi không ra được một câu. Ấy thế mà lên mạng múa phím thì gã rất tài, gã có một biệt tài là lươn lẹo, thao túng tâm lý, tẩy não những người khác ở trong bài viết của gã. Gã dùng những dẫn chứng một nửa sự thật của những kẻ giáp tâm âm hiểm ở Malaysia để tuyên truyền cho cái chiến dịch của gã. Kenny Nguyen, mọi người thấy không, đội tuyển U23 Việt Nam đang làm cái gì không biết. Đá cái lối đá phòng ngự tiêu cực, lại còn sử dụng phong cách đá bóng thô bạo, làm mất mặt người Việt Nam chúng ta với bạn bè quốc tế quá đi. May hôm nay to, đội bóng Việt Nam đang đá giải gì hả? Sao tôi không biết? Chàng trai City, sao mà bạo lực quá vậy? Đá bóng gì mà toán đá người không vậy nè? Mấy cầu thủ này đúng là làm mất mặt người Việt Nam thật. Trần Văn Lạc, ông bạn Kenny Nguyen, ông bạn có xem những trận bóng gần đây ở giải đấu U23 châu Á không mà nói nhăng nói cội gì thế? Kenny Nguyen, tôi nói nhăng nói cội chỗ nào, mời chỉ rõ. Trần Văn Lạc, tôi đã xem hết cả 3 trận đá bóng mới đây của đội tuyển U23 Việt Nam. Đội tuyển của chúng ta là đá với toàn những ông lớn của châu Á thì Việt Nam phải sử dụng chiến thuật phòng ngự phản công là đúng rồi. Mà đây là phòng ngự tích cực chứ không phải phòng ngự tiêu cực. Việt Nam vẫn dâng người lên tấn công ngay khi có cơ hội chứ không chỉ biết phòng thủ một cách thụ động ở sân nhà. Kenny Nguyen thấy có người hiểu biết về bóng đá liền cả vũ lấp miệng em, gõ lia lịa lên bàn phím, "Này em trai, em thai thì biết cái gì? Kiến thức bóng đá của em chẳng đáng một xu so với anh. Em có biết anh là ai không? Anh là chuyên gia bóng đá ở nước Anh. Anh là người mà thường có những bài viết phân tích ở các tạp chí chuyên sâu về bóng đá quốc tế. Tài liệu nghiên cứu bóng đá của anh toàn là những tài liệu đẳng cấp hàng đầu thế giới. Em không có so kiến thức bóng đá được với anh đâu. May hôm nay ôi, anh Kenny nguyện giỏi quá. Anh là người ở nước anh hả? Thấy anh Sophie ở chỗ Big Ben đẹp trai quá trời rồi anh. Kenny nguyện, đúng rồi em, anh sinh ra từ nhỏ và lớn lên ở Anh Quốc mà. Vì vậy mà anh không có dành tiếng Việt đâu em. Tiếng Việt của anh còn bập bẹ lắm em. Chàng trai City, chuyên gia bóng đá của nước anh luôn. Ngưỡng mộ ông anh quá. Đọc những bài phân tích của anh mà em thấy sâu sắc lắm. Bài phân tích bóng đá của anh rất là có logic và hợp tình hợp lý. Ở Việt Nam này em chưa thấy có bài phân tích bóng đá nào mà hay được như bài viết của anh hết đó. Tốc độ viết bài phân tích của anh cũng nhanh quá chừng luôn. Em thấy anh là giỏi nhất nước luôn đó. Chuyên gia bóng đá Anh Quốc thật đúng là thuộc đẳng cấp khác hẳn. Bài phân tích bóng đá của gã mặt chuột hai rơi hay là đúng rồi. Toàn những bài phân tích của các chuyên gia nghiên cứu bóng đá hàng đầu ở Malaysia thì có thể nào không hay cho được. Cả tốc độ viết bài phân tích cũng nhanh như điện bởi gã có phải tốn tí calo với nếp nhăn não nào để viết bài phân tích đâu. Gã sử dụng thần công Google Translate với tuyệt chiêu copy paste thần trưởng thì quả là không một chuyên gia bóng đá nào ở Việt Nam có thể đọ được tốc độ viết bài phân tích với gã.